Chương 209. Nghịch pháp, 1. Chương 209. Nghịch pháp, bên trên. Mất máu để ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, thời khắc hấp hối, Trường Khanh chỉ cảm thấy không gian xung quanh lại bắt đầu bóp méo đứng lên không cần. Quên. Giống như là một loại bản năng, hắn vẫn tại thì thào nói lấy. Trước mắt một mảnh hoảng hốt, hắn từ từ cảm giác càng ngày càng nhẹ, thân thể bắt đầu trở nên nặng nề, lực lượng thời gian dần qua về tới trên thân, ngay sau đó thì là một loại kịch liệt đau đớn đánh tới. Nhưng hắn còn có thể chịu đựng. Thân ở dị giới, tu hành huyết pháp, dạng này cảm giác đau hắn sớm đã thành thói quen. Lại lần nữa mở mắt ra, Trường Khanh chỉ thấy được một mặt lo lắng Lam Sương đang đứng ở trước mặt của hắn thiếu gia, ngài vẫn tốt chứ? Trường Khanh hít sâu một hơi, hơi nhìn quanh bốn phía một cái. Lập tức hắn thản nhiên nói không sao, các ngươi tiếp tục. Cảnh tượng trước mắt cùng thân thể chuyển đến đau đớn kịch liệt cùng suy yếu cảm giác để hắn hiểu được, hắn trùng sinh về tới đem lệnh Vũ Trưởng Nho lừa gạt đến uống rượu sau đó cắt thịt đổi ra vào đêm đó. Mặc Đồng đã thao túng đan cơ thân thể biến thành của hắn bộ dáng, mà A Tú thì là biến thành đan cơ dáng vẻ, đồng thời Mặc Đồng còn đang đem A Tú ra một chút xíu bọc tại lệnh Vũ Trưởng Nho chỉ còn lại một chút huyết nhục trên khung xương. Trường Khanh cố nén đau đớn, tiếp tục thúc dục hiến máu linh, đồng thời cũng trong đầu quy hoạch lên kế hoạch tiếp theo, nghĩ không ra thế mà trùng sinh về tới lúc này. Khoảng cách cấm địa mới tu sĩ thí luyện cùng người áo đen đồ sát phán quan thời gian chỉ còn lại có 3 ngày, lưu cho ta bố cục thao tác cơ hội không nhiều, bất quá cũng không sao, 3 ngày thời gian cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện, trước tiên đem dưới mắt chuyện nên làm xong. Nghĩ như vậy, Trường Khanh trước khống chế hiến máu linh, để Mặc Đồng đem A Tú ra cho lệnh Vũ Trưởng Nho phụ thêm đằng sau, bảo đảm tính mạng của hắn không ngại, Trường Khanh mới ngồi xuống trên ghế, rơi vào trầm tư thế nào thiếu gia, ngại là không phải quá khó tiếp thu rồi. Lam Sương Ân cần nói ta không sao, Sương Nhi, theo ta trước đó nói, đem đồ vật thu thập xong, ta đi A Tú cô nương gian phòng, ta muốn một người yên lặng một chút. Trường Khanh khoát tay áo, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lam Sương chỉ có thể khéo léo nhẹ gật đầu, túi đầu lau thức dậy bên trên máu tươi. Trường Khanh đi tới cửa lúc, nghĩ nhưng lại trở về, hắn bưng lên trên mặt đất chậu nước, bên trong còn góp nhặt thật dày một tầng tụ huyết, Trường Khanh mang theo chậu kia huyết ra cửa. Bước nhanh mở ra sát vách A Tú ra phòng, đi vào trở lại đóng cửa lại, Trường Khanh ngồi ở trên giường, rơi vào trầm tư. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải hiệu lệnh Vũ Trưởng Nho thân phận đúng hạn tham gia cấm địa thí luyện ở kiếp trước thành công cùng thất bại hay không, cùng hắn tham gia hay không tham gia tu sĩ thí luyện kỳ thật không có quan hệ, hắn được tại thực hiện chính mình kế hoạch đồng thời ngăn cản lệnh Vũ Văn Dung lần này hất bàn. Nếu như hắn cùng U Minh Tư trở mặt, dùng thánh nục giết tất cả phán quan, cái kia mặc kệ Trường Khanh có đi hay không cấm địa thí luyện, hắn đều được cùng theo một lúc chơi xong. Khoảng cách cấm địa tu sĩ thí luyện còn thừa lại 3 ngày, hắn được lợi dùng 3 ngày qua này làm văn chương. Bất quá dưới mắt việc cấp bách còn phải là trốn qua U Bích cảm giác, không phải vậy liền thân phận đều giấu không được, hắn kế hoạch hết thảy đều là nói xuông. Trường Khanh từ trong phòng tìm đến mấy sợi vải, buộc chung một chỗ làm thành một chi giản dị bút. Sau đó hắn dùng chiếc bút này thấm trong chậu nước máu tươi, căn cứ ký ức, trên mặt đất hội họa ra một cái vặn vẹo ký hiệu. Căn cứ Tô Thừa thuyết pháp, hắn đã biết U Bích nói tới trên người mình khổng lồ thống khổ đến tuột cùng là vật gì. Hiện tại, hắn muốn tiêu trừ sạch phần này thống khổ. Hồi tưởng lại tại Tô Thừa phòng làm việc nhìn thấy tấm kia quyển gia cửu, trên bích họa nội dung hắn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nếu như nói trên bích họa những người kia trong cơ thể của bọn hắn những côn trùng kia, là cùng thần minh câu thông thần sứ. Nếu như nói trong cơ thể của bọn hắn tùng trăm ngàn lỗ, là vì thần sứ mở trụ sở cùng thông đạo. Như vậy khiếu huyệt cùng ngự linh, phải trang đạo lý đồng dạng. Tô Thừa nói, hắn làm qua thí nghiệm, đem còn sống sót nhuyễn trùng bỏ vào trong óc của mình, phục khắc trên bích họa nghi thức. Nhưng là thất bại. Tô Thừa nói thất bại nguyên nhân là thần minh đã chết, mà nhuyễn trùng chỉ là thần sứ, rời thần minh, bọn chúng không làm được bất cứ chuyện gì. Khả Trường Khanh lại không cho là như vậy. Kết hợp dị giới kinh lịch, Trường Khanh cho là Tô Thừa nghi thức không có cách nào thành công nguyên nhân, là trên địa cầu không có linh khí. Không có linh khí, liền không có linh lực, mà không có linh lực liền không cách nào thôi động ngự linh. Nếu như nói trên bích họa ghi lại là chân thật phát sinh qua sự tình, như vậy nói cách khác cái kia thất lạc bộ tộc nắm giữ một loại có thể tùy ý điều khiển thời gian, không gian, vật chất, tinh thần ngự linh. Lại hoặc là nói, đây là một loại có thể đem trừu tượng hóa khái niệm cụ tượng thành sắc thực sự vật ngự linh. Mà trên bích họa ghi lại căn bản cũng không phải là cái gì nghi thức, mà là một loại luyện linh phương pháp. Trường Khanh cảm thấy khẽ nhúc nhích, căn cứ ký ức trên mặt đất vẽ ra cái kia vận mẹo ký hiệu đằng sau, hắn dựa theo trên bích họa ghi chép, bắt đầu cử hành lên cái gọi là nghi thức. Một loại cảm giác quái dị phun lên toàn thân của hắn, Trường Khanh chỉ cảm thấy thế giới trước mắt bắt đầu từ từ trở nên vặn vẹo. Linh lực, hắn có thể cảm giác được linh lực ngay tại một chút xíu tràn vào thể nội. Ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một cái lại một cái nhuyễn trùng. Sẽ không sai, Trường Khanh con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn có thể nhìn thấy, trong không khí nổi lơ lửng vô số nhuyễn trùng. Lít nha lít nhít, thật giống như ở trong nước ngọ nghệ ngư trùng, nhỏ bé mà vặn vẹo, ngay tại thuận hắn thất hiếu, không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được những này nhuyễn trùng tại chiếm cứ thân thể của hắn. Thuận làn da lỗ chân lông, bắp thịt sợi, xương cốt khe hở, cốt tủy, màng não, không ngừng mà chiếm cứ. Trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, đột nhiên minh bạch những này nhuyễn trùng đến tột cùng là vật gì. Bọn chúng vâng, linh khí. Trường Khanh đột nhiên minh bạch trong bức bích họa kia nhuyễn trùng là cái gì. Là linh khí. Xem ra phỏng đoán của hắn là sai, Tô Thừa bỏ vào trong đầu nhuyễn trùng thì tương đương với thế giới này linh khí. Vậy tại sao trong bích họa người chỉ dựa vào linh khí cùng loại này không hiểu thấu nghi thức liền có thể phát huy ra ngự linh hiệu quả? Chẳng lẽ ngự linh bất tài là tu sĩ phát huy thực lực căn bản a? Lại hoặc là nói, Tô Thừa nói là sự thật. Hắn thất bại nguyên nhân thật chẳng lẽ chính là trên địa cầu đã mất thần minh rồi a? Nhưng vô luận như thế nào, hắn đã có trên bích họa nghi thức toàn bộ điều kiện. Trong đầu nhuyễn trùng, thần bí ký hiệu, thể nội khiếu huyệt, nghi thức tư thế. Nếu như thế giới này thật sự có trên bích họa miêu tả cái kia cái gọi là thần minh như vậy, trên lý luận hắn nghi thức liền sắp thành công. Trường Khanh chỉ cảm thấy ý thức của mình ngay tại từ từ xâm nhập đến thể nội bên trong, hắn có thể nhìn thấy trong đầu của mình, thậm chí có thể phân biệt mỗi một tia linh lực nhúc nhích cùng biến hóa, thật giống như hoàn toàn nắm giữ tư tưởng của mình cùng thân thể. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Trên bích họa kia ghi lại là một bộ công pháp. Cái gọi là nghi thức là đang làm Trường Khanh hấp thu linh khí, tăng trưởng tu vi ở thế giới này định nghĩa bên trong, đây chính là công pháp. Mặc dù công pháp không có danh tự, nhưng nó hiệu dụng Trường Khanh đã xem rõ ràng đó chính là lý giải linh khí, lý giải linh lực, lý giải tự thân, lý giải khiếu huyệt, lý giải vạn vật bốn. Chỉ cần là bị hắn triệt để lý giải đồ vật, vô luận là vật gì, đều có thể bị hắn khống chế, cải biến, chỉ là độ khó khác biệt thôi. Trường Khanh hít sâu một hơi, nếu như công pháp này thật có như vậy vĩ lực, vậy liền thật đã rất tiếp cận tại trên bích họa miêu tả không gì làm không được. Chương 210, nghịch pháp 2. Chương 210, nghịch pháp phía dưới. Dù sao lý giải là cải biến trước một bước, có lý giải mới có thể cầu biến. Trường Khanh khống chế ý thức của mình, trong đầu tìm kiếm lấy. Hết thảy, trừu tượng khó mà miêu tả, khó nói nên lời, thậm chí đồ vật không thể diễn tả, trong mắt hắn đều đã bắt đầu bị cụ tượng hóa, trở nên như là viết tại trên tờ giấy trắng một dạng, đơn giản dễ hiểu tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Trong đầu, Đan Cơ thanh âm kinh ngạc truyền đến, ngươi là thế nào không hiểu thấu liền đốn ngộ ra công pháp cái này sao có thể? Không nhìn Đan Cơ thanh âm kinh ngạc, Trường Khanh trong đầu tự hỏi công pháp này lịch thiên như vậy, nếu là có thể tốt thêm vận dụng, nhưng vì lập thân gốc dễ. Hắn thử nghiệm dùng thân thể của mình làm lấy thí nghiệm. Vận hành khởi công pháp, Trường Khanh thôi động lên linh lực trong cơ thể, ký túc tại toàn thân nhuyễn trùng như là nhận lấy kích thích bình thường bắt đầu kịch liệt nhuyễn động đứng lên, vây quanh thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng trườn, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại trong đầu của hắn, nếu như ta thật có lý giải cùng cải biến khái niệm đồ vật năng lực, có thể đem vật hư vô mở mịt cụ tượng hóa cũng tăng thêm cải biến. Trường Khanh đem ý thức ngưng tụ trong đầu một cái quen thuộc đồ vật bên trên. Sau một khắc, trong đầu hắn khiếu huyệt đột nhiên từ nguyên lai như đóa hoa bình thường bốn cánh hoa, biến thành ba cánh. Nước sông khói sóng công pháp, cái này bị sở học của hắn tập khái niệm đồ vật, tại trong đầu của hắn cụ tượng hóa, sau đó ầm vang phát toái. Trường Khanh thể nội công pháp do bốn cái biến thành ba cái. Sau đó, mỗi đến khiếu huyệt tại ba cánh hoa trung ương, đều sinh sôi ra một cái nhụy hoa, đó là hắn mới nắm giữ bộ công pháp này. Trường Khanh thử một chút, phát hiện bộ này mới nắm giữ công pháp có chút kỳ quái, mặc dù hắn có thể vận dụng tự nhiên, nhưng theo lý mà nói hắn luyện pháp thánh thể nếu như là học viết bốn loại công pháp đằng sau, mỗi đến khiếu huyệt hẳn là đều có thể gánh chịu bốn loại khác biệt ngự linh mới đúng. Nhưng cái này mới học được công pháp, cũng không thể giúp hắn khiếu huyệt đều nhờ trở bất kỳ ngự linh. Mặc dù như thế hắn cũng vẫn như cũ thỏa mãn nhẹ gật đầu, xem ra không cần giống ta vốn là muốn phiền phức như vậy, có môn công pháp này, có lẽ ký ức tình cảm loại hư vô này vật mờ mịt, ta cũng giống vậy có thể khống chế tự nhiên. Thấy rõ văn vật, nghịch chuyển càn khôn, công pháp này liền gọi nghịch pháp đi. Ngươi làm cái gì? Cảm nhận được Trường Khanh thể nội đột nhiên biến mất nước sông khói sóng công pháp, Đan Cơ đã kinh hãi đến tột đỉnh. Có thể xóa đi công pháp phương pháp chỉ có một cái, đó chính là sử dụng địch hồn linh. Nhưng hôm nay, Trường Khanh hai tay trống trơn, vẹn vẹn là vận hành một bộ không hiểu thấu công pháp, vậy mà liền phát huy ra địch hồn linh hiệu quả. Cái này sao có thể? Trường Khanh cười nhạt một tiếng, Đan Cơ, ngươi nói, lúc trước tổ ma vô cực công pháp, có thể đem tất cả tu luyện ra khiếu huyệt đều biến thành tiên thiên khiếu huyệt, từ đó để tốc độ tu luyện nhanh đến tột đỉnh. Bây giờ ta cái này nghịch pháp, như ngươi thấy, chỉ cần là trong cơ thể ta có thể hiểu được đồ vật, đều sẽ thụ ta hoàn toàn khống chế. Cùng vô cực công pháp tương đối, ai mạnh ai yếu. Đan Cơ còn không có hoàn toàn minh bạch Trường Khanh ý tứ, có chút sững sờ nói, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao không rõ. Rất đơn giản, nước sông khói sóng, đây là ta tu hành công pháp, ta có thể giống cắt tóc một dạng đem nó từ trong thân thể ta tùy thời bỏ qua, đây chỉ là ta tu hành công pháp này có khả năng đạt tới cái thứ nhất trình độ, theo ta không ngừng tu luyện, bộ công pháp này còn có thể làm đến càng nhiều. Hiện tại hắn vẫn chỉ là thô thiển nắm giữ nghịch pháp đối với vạn vật lý giải năng lực, đồng thời chỉ có thể đơn giản làm đến đem lý giải đồ vật cụ tượng hóa đằng sau lại thêm lấy bỏ qua. Nhưng sẽ có một ngày khi hắn tu vi cao hơn, đối nghịch pháp tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, vận dụng càng thêm thuần thục đằng sau, nhất định chả có thể phát huy ra những tác dụng khác. Không chỉ là bỏ qua, có lẽ còn có thể chuyển hóa, tái tạo, hoặc là tiến hóa. Ngươi đến cùng là từ đâu học được quái dị như vậy công pháp? Đan Cơ có chút khó có thể tin hỏi, không cần ngạc nhiên, chỉ là trên địa cầu phát sinh một chút chuyện ngươi không biết mà thôi. Trường Khanh thản nhiên nói, Đan Cơ bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu, ngươi là Nghiệt Thiên A, không cho phép ngươi nói tới cái này, nghịch pháp chính là ngươi kiếp trước tu hành công pháp, có lẽ bởi vì nguyên nhân gì, ngươi sớm từ trên trời vực bên trong thu hồi một bộ phận ký ức, học xong môn công pháp này, nhất định là như vậy. Đan Cơ lời nói để Trường Khanh khẽ nhíu mày. Hắn vẫn luôn không quá tán đồng Đan Cơ đối với mình Nghiệt Thiên thuyết pháp. Mỗi khi Đan Cơ nói như vậy lúc, hắn đều sẽ từ dưới đáy lòng ý thức dâng lên một loại không hiểu phản cảm. Kỳ thật người thường thường là sẽ không bởi vì lời nói dối mà tức giận, có thể làm một cái nhân tình tự thường thường đều là nói thật. Tựa như Trường Khanh, hắn chán ghét Đan Cơ gọi hắn Nghiệt Thiên thuyết pháp, là bởi vì chính hắn kỳ thật cũng cảm thấy Đan Cơ nói rất có lý. Nhưng bây giờ còn không phải truy căn tố nguyên thời điểm. Mặc kệ là hắn từ trên trời vực bên trong thu hồi ký ức cũng tốt, vẫn là chính hắn lĩnh ngộ cũng được, nghịch pháp không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khi lấy được phần này công pháp trước đó, Trường Khanh kế hoạch ban đầu là đối với chính mình tiến hành một trận giải phẫu. Cứ việc thế giới này tràn đầy rất nhiều linh dị, nhưng cuối cùng, người hay là người, hiện đại khoa học một chút nguyên lý, mặc kệ là vật lý pháp tắc hay là hóa học tri thức, ở trong thế giới này, ném đi ngự linh cùng linh lực ảnh hưởng bên ngoài vẫn như cũ có tác dụng. Nhân loại tư tưởng cùng tư duy nguồn gốc từ tại đại não, mà trưởng quản ký ức khu vực là hải mã thể. Hắn kế hoạch ban đầu là phá đi chính mình hải mã thể, lại nếm thử dùng huyết càng linh tướng nó tái tạo. Lặp đi lặp lại, nhiều lần nếm thử, luôn có một lần hội triệt để tổn hại trí nhớ của hắn. Hắn biết mình thống khổ căn nguyên là cái gì, chỉ cần quên Diệp Lạc hai người toàn bộ sự tình, liền sẽ không cảm thấy khó mà ức chế thống khổ. Bất quá trước đó, hắn phải dùng rất nhiều truyền niệm linh đem chính mình toàn bộ ký ức chứa đựng đứng lên, để tránh triệt để quên. Triệt để coi như mất trí nhớ cũng không quan trọng, hắn có thể dùng truyền niệm linh lại đem mất đi ký ức khôi phục, chỉ cần sớm làm tốt ký hiệu, tận lực né tránh rơi liên quan tới Diệp Lạc hai người ký ức liền có thể đợi cho Ngọc Quan dãy núi sự tình giải đằng sau. Hắn lại đem liên quan tới hai người ký ức một lần nữa thu hồi, đây cũng là vì cái gì hắn muốn trên địa cầu lưu lại ghi âm nguyên nhân. Diệp Lạc hai người ký ức có thể nói là hắn quý báu nhất đồ vật, không cho sơ thất. Nếu quả như thật tại dị giới xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn triệt để bị mất liên quan tới hai người ký ức, nhưng lại tại xuyên việt về địa cầu đằng sau không có bất kỳ cái gì liên quan tới hai người manh mối. Vậy hắn lưu lại ghi âm chính là hắn lưu cho chính mình sau cùng chuẩn bị ở sau, còn có cơ hội để hắn đem ký ức tìm trở về. Dưới mắt có nghịch pháp tại, hắn không cần tốn công tốn sức đi làm giống như là giải phẫu chuyện phiền toái như vậy. Vận chuyển lên nghịch pháp, tại Trường Khanh trong mắt, trong không khí đếm không hết nhuyễn trùng lần nữa hướng trong cơ thể của hắn bay đi, cuối cùng hội tụ tại trong đầu của hắn, ý thức của hắn tại trong đầu ngưng tụ, đem liên quan tới ký ức bộ phận toàn bộ tìm kiếm đi ra. Giống như là tại đọc qua một quyển sách, từng tờ một, từng màn, đều cụ tượng tại trong đầu của hắn. Sau đó, hắn lật đến cái kia chân quý nhất một tờ. Hắn là Nga Nhĩ Phổ Tư, hắn là độc nhập vô minh, cứu vợ Hoàn Dương Nga Nhĩ Phổ Tư. Hắn muốn làm không thể quay đầu cái kia Nga Nhĩ Phổ Tư. Không quả quyết, cuối cùng rồi sẽ chẳng làm nên trò trống gì, vì lâu dài hơn mục tiêu, dù cho muốn đem thứ trọng yếu nhất tạm thời bỏ qua, hắn cũng ở đây không tiếc. Trường Khanh hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp, ánh mắt kia có kiên định, có không bỏ, có thống khổ, có quyết tuyệt, nhưng cuối cùng hay là quy về một mảnh yên tĩnh. Trong đầu hắn vươn tay kéo xuống tờ kia chân quý nhất ký ức. Chương 211 tơ tỉnh. Chương 211 tơ tỉnh Trường Khanh. Trong mông lung hắn thấy được hai người, là Diệp Thanh Hà cùng Lạc Hồng Nhan. Trường Khanh ngồi ở trên giường, mà hai người liền một trái một phải tựa ở bên cạnh hắn. Thật có lỗi, có thể muốn tạm thời đem các ngươi bỏ ở nơi này. Hắn thở dài, dắt hai người tay, trong lúc nhất thời tương đối không nói gì. Mặc kệ là tại dị giới hay là trên địa cầu, hắn đều là cái cuối cùng nhớ kỹ hai người người. Hiện tại muốn hắn đem hai người lãng quên, cùng muốn hắn tự tay giết chết hai người, trên bản chất cũng không có gì khác biệt. Diệp Lạc hai người không nói gì, cứ như vậy cười mỉm mà nhìn xem hắn. Trường Khanh cúi đầu xuống, muốn né tránh hai người ánh mắt, cuối cùng nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, cùng hai người bình tĩnh nhìn nhau. Hắn xuất ra từ đan cơ trong nhục thân mang tới trước đó chuẩn bị xong truyền niệm linh, trong lòng khẽ nhúc nhích. Từng mang chuyện cũ đều ở trước mắt, Trường Khanh đưa chúng nó từng cái tổn nhập truyền niệm linh bên trong. Truyền niệm linh mặc dù chỉ là hạ phẩm hoàng linh, nhưng có thể tổn chữ niệm ý rất nhiều, nếu là muốn đem nó tổn đầy, thường nhân chỉ sợ được muốn lên cái 3 ngày 3 đêm mới được. Nhưng mà chỉ một lát sau công phu, Trường Khanh trong tay viên kia truyền niệm linh chỗ tổn chữ niệm ý liền đạt đến cực hạn. Cái này cũng tại trong dự liệu của hắn, truyền niệm linh cũng không khan hiếm, Trường Khanh lại lấy ra một viên, lần nữa thôi động. Lĩnh ngộ nghịch pháp đằng sau, hắn đối với mình thân thể thậm chí cả đại não đều đã nắm giữ đến cực hạn, mỗi một màn ký ức đều cùng cao nhất song phim hình ảnh một dạng rõ ràng. Từ hắn ký sự lên, đến bị Diệp Thanh Hà phụ mẫu tiếp về nhà, đến nhìn thấy Diệp Thanh Hà, cùng quen biết, hiểu nhau, hai người cùng nhau sinh hoạt như hình với bóng bốn. Hắn không nỡ vứt bỏ dù là từng giây từng phút ký ức, tham lam mà không thôi đem từng màn tất cả đều tổn chữ đứng lên, đồng thời hắn lại đem cùng Lạc Hồng Nhan tại trong động bách hoa kinh lịch, thậm chí cả tại trăm hoa chuyển thừa trong thí luyện kinh lịch đủ loại khảo nghiệm cũng tất cả đều cất đứng lên. Một viên, hai viên, ba viên, bốn, cuối cùng dùng 10 viên truyền niệm linh, Trường Khanh mới dừng tay điên tâm đi. Trường Khanh đối với bên người Diệp Lạc hai người lẩm bẩm nói, không biết là tại hướng nó hứa hẹn hay là tại trấn an chính mình, đợi đến Ngọc Quan dãy núi sự tình có một kết thúc, ta liền sẽ lập tức đem các ngươi tìm trở về. Không có quan hệ, Trường Khanh. Bên người Diệp Thanh Hà lộ ra hắn quen thuộc địa nhiệt nhu dáng tươi cười, nói khẽ, mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Một bên khác Lạc Hồng Nhan cũng ôn nhu nói, Trường Khanh, chỉ cần có lời hứa của ngươi tại, dù là không người nhớ kỹ, vĩnh viễn biến mất, ta cũng không sợ. Tốt. Trầm tích ở trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ làm cho hắn nói ra một chữ như vậy. Thời khắc cuối cùng, hắn chỉ ở càng không ngừng nói với chính mình nhất định phải bảo vệ tốt cái này 10 viên truyền niệm linh, đợi cho rời đi Ngọc Quan dãy núi sau, liền lập tức đem nó dùng xong, đọc đến trong đó ý niệm, vận chuyển lên lịch pháp, hắn thấy rõ. Tại Diệp Thanh Hà cùng Lạc Hồng Nhan hai người hư vô mở mịt trên thân, treo lấy một cây tinh tế sợi tơ, liên thông đến trong đầu của hắn tạm biệt, Thanh Hà, Hồng Nhan. Nhắm mắt lại, Trường Khanh vươn tay, trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Treo lấy sợi tơ bị hắn dứt khoát chặt đứt. Diệp Lạc hai người nét mặt tươi cười tại trong đầu hắn từ từ trở thành nhạt, từ từ trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, ái cùng dục, vui cùng buồn, tưởng niệm cùng buồn khổ, mê vong cùng phân loạn, trong lòng chi tình, đều hóa thành mây khói tiêu tán. Một giọt máu nước mắt từ khóe mắt của hắn chảy xuống. Nhưng hắn tâm lại trở nên một mảnh thanh thản, chỉ còn lại có một cỗ không hiểu chấp nhất một lần nữa hóa thành trong lòng của hắn trụ cột. Trường Khanh, Trường Tình, từ đó liền làm vô tình. Lại lần nữa mở mắt ra, Trường Khanh vô vô cái chán, để có chút cứng ngắt suy nghĩ một lần nữa, hoặc lạc ta vừa mới đang làm cái gì ân. Cái này 10 viên truyền niệm linh. À, ta phải đem bọn nó bảo tồn tốt, đợi cho rời đi Ngọc Quan dãy núi đằng sau tái sử dụng. Trong này tồn chữ niệm ý là cái gì? Vì sao trọng yếu như vậy, ta nhưng không có mảy may ấn tượng. Thêm chút suy tư, hắn liền muốn thông cái này 10 viên truyền niệm linh bên trong tồn chữ niệm ý là cái gì, Ubik có thể biết người thống khổ, xem ra hẳn là ta dùng lịch pháp xóa đi ta thống khổ căn nguyên, đồng thời cũng bị mất bộ phận ký ức, để cho ta sớm tồn chữ tại những này truyền niệm linh bên trong. Đối mặt mất đi ký ức, hắn không có chút nào khó chịu hoặc là hiếu kỳ, nếu là sắp xếp của mình vậy hắn khẳng định là tuyệt đối tin tưởng. Hắn tin tưởng cũng chỉ có chính mình. Bất quá nếu là trọng yếu ký ức, hắn tự nhiên được đem nó bảo tồn tốt, nghĩ nghĩ, Trường Khanh quyết định một hồi đem nó thu nhập đến đan cơ trong nhục thân. Dù sao hắn hiện tại chỉ có sát na nhị chuyển, tu vi rất thấp, mỗi đạo khiếu huyệt đều phải để nó phát huy ra tác dụng lớn nhất, chỉ dùng đến chứa đựng truyền niệm linh quá mức lãng phí một chút. Dưới mắt thống khổ vấn đề đã giải quyết, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Nghĩ đến đây, Trường Khanh đem trong phòng vết tích thu thập xong, về tới gian phòng của mình. Lam Sương đã đem vết máu cùng dấu vết khác đều thanh lý không sai biệt lắm, đang ngồi ở trên giường một mặt thần sắc lo lắng, chúng ta thời gian không nhiều, hiện tại ta có an bài mới. Đẩy cửa ra, Trường Khanh cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cho mỗi người đều hạ đạt chỉ lệnh mới. Chỉ có 3 ngày thời gian, hắn muốn làm một cái to gan đến thứ 4. Sáng sớm hôm sau, U Bích vẫn như cũng là sớm ngay tại khách điếm đại đường chờ đợi Trường Khanh, không bao lâu, Mặc Đồng giả trang Trường Khanh liền cùng Lam Sương cùng A Tú giả trang đang cơ đi ra, đến A Tú thì đang bị Mặc Đồng ôm vào trong ngực. Cùng kiếp trước một dạng, U Bích mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là theo thường lệ bàn giao vài câu đằng sau, liền bỏ mặc bọn hắn rời đi. Cái này tại Trường Khanh trong dự liệu, từ trên logic cũng rất dễ dàng nói thông được. Tại U Bích trong mắt, Trường Khanh thể nội có khổng lồ thống khổ, nàng có thể thông qua loại thống khổ này nhìn thấu hắn. Nhưng nếu như loại thống khổ này tại Trường Khanh trên thân đột nhiên biến mất, nhưng địa phương khác vẫn như cũng nhìn qua cùng Trường Khanh không khác. Cái kia U Bích sẽ chỉ cảm thấy nghi hoặc, cũng sẽ không đi hoài nghi Trường Khanh thân phận. Trừ phi nàng nhìn thấy một người khác, trên người có cùng Trường Khanh một dạng khổng lồ thống khổ, nàng mới có thể hoài nghi lên nó thân phận, đây cũng là Trường Khanh kiếp trước bại lộ nguyên nhân, rất đơn giản logic vấn đề. Cho nên hắn đoán Trường U Bích lúc này vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không hoài nghi. Mấy người trở về đến nhà sau, Mặc Đồng dựa theo Trường Khanh phân phó, bắt đầu bố trí. Một bên khác, tại dài chữ chi mạch nô lệ trong kho hàng, mấy cái phòng thủ thiếu niên chính nhàn cực nhàm chán uống rượu. Không biết vì cái gì, hôm nay vốn nên tại sáng sớm liền đến quản sự lệnh Vũ Trường Nho, chậm chạp chưa tới. Bất chi bất giác đã đến vào lúc giữa trưa, không để Vũ Trường Nho trông giữ, mấy người đều đã uống say mềm. Dù sao mua bán nô lệ sự tình đều là lệnh Vũ Trường Nho đang quản, bọn hắn chỉ là phụ trách trông coi mà thôi. Nhà kho cửa sắt đều khóa cực kỳ chặt chẽ, những nô lệ kia căn bản không có khả năng chạy trốn, bình thường nơi này cũng căn bản sẽ không có người đến, cho nên bọn hắn chỉ cần tại không người trông coi thời điểm đều sẽ không chút kiêng kỵ uống rượu. Chương 212. Thi loạn, 1. Chương 212. Thi loạn, bên trên. Mấy người đều chổng vó ở trong sân trống lên trên bàn nhỏ nằm ngáy ho ho trong mơ mơ hồ hồ, một bóng người đi đến. Một cái trông coi ngồi dậy, loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, tiến lên hô giải. Giải Nho ca, các huynh đệ uống một chút rượu, ngươi cũng tới cùng một chỗ a. Nói, lòng bàn chân hắn kế tiếp lảo đảo, liền muốn đổ xuống. Cũng may người tới tiến lên nửa bước, đỡ lấy hắn, đem hắn cánh tay khoác lên trên bờ vai dài. Giải Nho ca, các huynh đệ nhìn ngươi một mực không đến, không có khống chế lại, liền uống nhiều quá điểm, ngươi cũng đừng. Nô lỗ. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên thanh âm mơ hồ, nương theo lấy trong cổ họng truyền đến lộc cộc thanh âm, hai mắt trừng lớn, bưng bít lấy trên cổ lỗ máu, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Trường Khanh đem chủy thủ thu hồi đến trong tay áo, nâng bờ vai của hắn, lại cho hắn thả lại đến trước bàn. Trông coi bưng bít lấy cổ, không phát ra được thanh âm nào, thân thể không ngừng co quắp, từ trên ghế trượt xuống trên mặt đất, muốn dãy rủa, mà Trường Khanh đã từ trên người hắn bước đi qua. Mặt khác trông coi còn tại tiểu kình tác dụng dưới nằm ngáy ho, hoàn toàn không có chú ý tới dị dạng. Những này trông coi đều là phàm nhân, cho nên bên hông đều phối trường đao. Trường Khanh trở lại, đem ngã xuống đất tên kia trông coi bên hông trường đao rút ra ở trước mặt hắn, còn có hai cái trông coi chính nằm nhòi trên mặt bàn ngáy khò. Trường Khanh nhấn xuống một người đầu, không đợi người kia kịp phản ứng, giơ tay chém xuống, nhanh nhẹn tại trên cổ hắn một vòng đối một người khác, hắn bắt chước làm theo, cũng là một đao cắt thiết hầu. Mấy hơi thở công phu, trong viện năm sau cái không có chút nào phòng bị thủ vệ liền đều bị hắn cắt cổ. Thu hoạch được mấy người thiếu niên này sinh mệnh sau, hắn mặt không biểu tình. Những người này có phải hay không buôn bán nô lệ táng tận thiên lương ác nhân cùng hắn đều không quan hệ, chỉ là tại trong kế hoạch của hắn cần những người này chết, chỉ thế thôi. Xuất ra dung huyết linh, đem mấy người kia vết thương trên cổ đều ghép lại phục hồi như cũ đằng sau, lại rút đao ra, tại mỗi cái nửa chết nửa sống trên thân người lung tung chặt mấy chục đao. Những này đao chém vào không có kết cấu gì, lực đạo khác biệt, vết thương hoặc sâu hoặc cạn, cũng không có tận lực tránh đi yếu hại, nhìn qua tựa như là sẽ không dùng đao người lung tung chém ra tới. Làm xong đây hết thảy sau, Trường Khanh đóng lại cửa chính của sân. Mặc dù nơi này có rất ít người đến, nhưng vì lý do an toàn, hắn hay là lựa chọn cẩn thận là hơn, đem trong viện thi thể ngổn ngang lộn xộn lung tung dọn xong đằng sau, Trường Khanh mở ra nhà kho cửa lớn. Một sợi ánh mặt trời chiếu tiến đen kịt nhà kho lộ ra đặc biệt trước mắt, gây mùi hôi thối truyền đến, trong hắc ám các nô lệ bản năng hướng về sau co rúm lại lấy, nhưng lại ẩn ẩn muốn hướng về phía trước tới gần. Bọn hắn trường kỳ sinh hoạt tại trong hắc ám, phổ thông ánh sáng đối bọn hắn tới nói đều cực kỳ trước mắt, cho nên bọn hắn tránh né lấy ánh nắng tựa như trong huyệt động con rơi. Trường Khanh hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng được, chính mình bây giờ là lệnh Vũ Trường Nho bề ngoài, đại khái thời gian này là hắn cho các nô lệ thả cơm thời điểm, cho nên bọn hắn mới đều cố nén đối ánh nắng sợ hãi, muốn đụng lên đến có thể sớm đi kiếm một chén canh. Chỉ tiếc lần này, bọn hắn có thể muốn thất vọng. Bọn hắn chờ đến không phải đồ ăn, là tử thần. Lần trước lệnh Vũ Trường Nho dẫn bọn hắn lúc đến, là đi vào nhà kho đằng sau liền đem cửa đóng lại, nói do hắn hay là lo lắng những nô lệ này có chạy trốn ý nghĩ. Nhưng Trường Khanh thì lại khác, hắn cứ như vậy mở lấy cửa, sau đó đi đến. Lớn như vậy nhà kho bên trong, tất cả đều là có do nô lệ, bọn hắn nhìn về phía Trường Khanh trong ánh mắt mang theo e ngại cùng khao khát đảo mắt một vòng đằng sau, Trường Khanh cầm trong tay nhuốm máu trường đao, ném tới trên mặt đất. Hắn cố ý ném cách mình rất xa, sau đó cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Nhưng là hồi lâu sau, cũng không có một người nhặt lên trên đất đao, hoặc là muốn xích lại gần một chút, có mưu đồ. Bọn hắn chỉ là mang theo sợ hãi thối lui đến cách đao chỗ rất xa, phản phất đao kia là vật gì đáng sợ. Thậm chí có ít người đang đợi hồi lâu gặp hắn hoàn toàn không có thả cơm ý tứ đằng sau, đã một lần nữa trở lại nơi hẻo lánh quận mình đánh lên ngủ gật. Trường Khanh lắc đầu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Những nô lệ này đã sớm bị ma diệt nhân tính, không có sinh tồn được năng lực, bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng bọn hắn đoán chừng cũng sẽ ở nhà kho này bên trong trình diễn đồng loại lẫn nhau ăn nhân gian luyện ngục. Huống hồ coi như đem bọn hắn thả đi, cũng đơn giản là lại bị những người khác bắt được, đem nhận những này gặp chắc trở lại đi một lần thôi. Trôi kia ném xuống đất trường đao xem như trường khanh sau cùng thương hại, nhân tính là tự do là chống lại nếu là có người cầm lấy đao, còn có cơ hội sống sót đáng tiếc bọn hắn đã chết lặng, chỉ là một bộ lại một bộ còn sống thi thể thôi. Trường khanh thở dài, quay người ra ngoài, đóng cửa lại, nhà kho lần nữa xa vào đến trong bóng tối. Không bao lâu, cửa bị mở ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, lần này tiến đến là hai đạo nhân ảnh. Một cái là Trường Khanh, một cái khác thì là một cái bị hắn mang theo cổ sách tiến đến nam nhân. Nam nhân máu me đầy mặt, lúc đầu chỉ giống cái con rối một dạng mặc cho Trường Khanh bài bố, nhưng tại hắn đi vào trong phòng một sát na, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra. Trắng bệnh hỗn độn mắt nhân bên trong bước lên huyết quang, cái cằm của hắn mở lớn đến một cái khoa trương góc độ, thanh hôi chất nhảy cùng máu đen từ trong tay của hắn vẩy ra mà ra. Nó tựa như là gặp thọ vịt bùn một dạng, cứ việc cổ vẫn như cũ bị Trường Khanh kiềm chế trụ, nhưng như cũ ra sức dãy rủa, muốn bay nào ra ngoài đây là một cái huyết thi. Cuối cùng quét một vòng trong kho hàng những cái kia bất vi sở động người, Trường Khanh buông tay ra, sau đó đóng cửa lại. Chỉ một thoáng, trong kho hàng truyền đến vô số thét lên cùng kêu khóc, khàn giọng thanh âm phảng phất xen lẫn máu tươi. Mà Trường Khanh thì là đem khố phòng cửa lớn khóa kín, sau đó lần nữa trở lại trong sân, ánh mắt của hắn đảo qua trong sân còn lại mấy cô huyết thi, từ một bộ huyết thi bên hông lại rút ra một thanh trường đao đằng sau, hắn mặt không thay đổi lại mở ra một cánh khố phòng cửa lớn. Huyết thi loại vật này chỉ cần phụ cận không có người, cũng sẽ chỉ đờ đẫn lưu tại chỗ cũ, trừ phi có đặc thù mùi chỉ dẫn, mới có thể hành động. Trường Khanh tiến vào một gian khác khố phòng, vẫn như cũ là ngắm nhìn một phía, sau đó đem đao ném xuống đất. Vẫn như cũ, không người dám tiến lên, cũng không người để ý có thể hay không thoát đi. Tại phát hiện Trường Khanh không phải đến thả cơm đằng sau, bọn hắn lại chết lặng nằm trở về. Sau đó chờ đợi bọn hắn lại là Trường Khanh ném tới một cái khác huyết thi. Giam giữ nô lệ nhà kho hết thảy có 4 tòa, giam giữ lấy hơn ngàn tên nô lệ, đồng dạng trình tự hắn lặp lại 4 lần. Không ai muốn phản kháng, có thể là muốn chạy trốn đợi đến cuối cùng một tòa nhà kho bị ném vào huyết thi đằng sau, Trường Khanh mới trở lại trong sân trước bàn. Từ trong ngực móc ra một cái chim chết, đó là hắn đang trên đường tới tiện tay bắt một con chim đem xác chim bỏ lên trên bàn sau, Trường Khanh thôi động lên trong khiếu huyệt một viên ngự linh. Hạ phẩm huyền linh, ngự thi linh đồng dạng cũng là đối với thi thể có hiệu lực ngự linh, chỉ có thể điều khiển tử vật, mà lại có nhất định phạm vi hạn chế, đồng thời thi thể nhục thân càng cường đại, điều khiển chỗ hao phí linh lực càng nhiều, có thể thao túng phạm vi lại càng nhỏ. Bất quá chỉ là một con chim nhỏ, tiêu hao linh lực cơ hồ có thể không cần tính, có thể khống chế phạm vi cũng tương đối rất lớn. Con chim kia mà tại ngự thi linh thôi động bên dưới, từ trên bàn dựng đứng lên. Sau đó nó đập động cánh, bay đến trên trời. Từ xa nhìn lại, cùng thật chim không khác. Trường Khanh lại từ trong ngực móc ra một bình thuốc bột, đem nó cùng máu đen hỗn hợp đằng sau, chất đầy con chim kia bụng. Hắn có thể điều chế ra che đậy khí tức tránh né huyết thi thuốc, tự nhiên cũng có thể điều chế ra phóng thích mùi hấp dẫn huyết thi thuốc, thuốc bột này tác dụng chính là như vậy. Chim chóc bay về phía bầu trời, Trường Khanh đem trên người mình cũng thoa khắp máu tươi, lúc này vừa lúc vài tòa nhà kho cũng đều yên tĩnh trở lại, không có thanh âm. Trường Khanh mở ra nhà kho cửa lớn. Lập tức, vô số huyết thi chen chúc mà ra, chương 213. Thi loạn 2. Chương 213, thi loạn, bên trong Trường Khanh sớm đến qua che đậy huyết thi đang dược, cho nên những ngày huyết thi không có một cái nào công kích hắn. Bọn chúng chỉ là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung chim nhỏ kia, từng cái trong miệng lưu nước bọn, giống như chó điên càng không ngừng hướng lên nhảy. Trường Khanh đem 4 tòa cửa kho hàng toàn bộ mở ra, xác nhận không có cá lọt lưới sau, hắn mở ra cửa viện. Sau đó hắn thúc giục ngự thi linh, để chim nhỏ kia hướng về ngoài viện bay đi. Nhất thời, hàng ngàn con huyết thi toàn bộ điên cuồng đứng lên, đạp phá tiểu viện cửa lớn cùng tường viện, nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy như điên. Trường Khanh chính mình cũng xen lẫn trong khổng lồ huyết thi trong đám, ngụy trang thành dương nhanh múa vút bộ dáng. Không có chút nào sơ hở. Chính hắn liền giấu ở trong đám thi thể, khống chế chim nhỏ kia, một đường hướng phía cấm địa phương hướng bay đi. Nô lệ nhà kho vị trí rời gia tộc cấm địa không tính xa, ven đường cũng sẽ không đi ngang qua bất kỳ gia tộc nào trọng địa. Cái này mang ý nghĩa, đợt này thi triều hội một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không người có thể ngăn. Trường Khanh điều chế thuốc bột đối huyết thi lực hấp dẫn cực mạnh. Trừ đi ngang qua một chút nơi có người hội lẻ thẻ có mấy cái huyết thi lựa chọn tụt lại phía sau đi công kích người qua đường bên ngoài, mặt khác huyết thi đều không ngoại lệ đều đi sát đằng sau lấy không trúng chim nhỏ cấp tốc chiều cấm địa chạy tới. Hết thể tới quá mức đột nhiên, gia tộc căn bản không kịp làm ra phản ứng, khổng lồ thi quần không đến nửa canh giờ liền chạy tới cấm địa lối vào. Trường Khanh ở trong lòng đoán chừng, giờ này khắc này đoán chừng huyết thi bạo loạn tin tức mới truyền đến trong gia tộc, đoán chừng còn phải một hồi gia tộc mới có thể làm ra ứng đối. Như vậy còn kịp. Một cái huyết thi thực lực đại khái cùng sát na một hai chuyển tu sĩ không sai biệt lắm, mà lại huyết thi không giống tu sĩ, huyết thi hung hãn không sợ chết, nhất là hình thành quy mô đằng sau, như là mãnh liệt đỏ mặt, thế không thể đỡ. Gia tộc tối thiểu đến làm cho thoáng qua cảnh giới tu sĩ đến ngăn cản, hoặc là xuất động toàn bộ khoảnh khắc cảnh giới trưởng lão đại khái 30-40 tên. Không phải vậy cái này hàng ngàn con huyết thi một lát chính là vô địch tồn tại đương nhiên, Trường Khanh cũng đang đánh cược, cực hiện tại chú lưu ở gia tộc U Minh Tư còn không có bị kinh động, không phải vậy tùy tiện xuất động một cái dây lát cảnh giới phán quan, những này huyết thi bị một cái phán quan toàn bộ tiêu diệt cũng không được. Bao lâu thời gian? May mà hắn thành công tốc độ của hắn quá nhanh quá đột ngột, U Minh Tư còn không có bị kinh động đi vào cấm địa lối vào, chỉ trong nháy mắt, trông coi cấm địa hơn 10 người hộ vệ gia tộc liền bị trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn, nhao nhao biến thành huyết thi đại quân một thành viên. Bất quá gia tộc hộ vệ cũng không phải ăn cơm khô, bọn hắn không phải ngu xuẩn, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Đối mặt một chút đạo trích chi đồ bọn hắn sẽ đích thân ngăn cản, mà tại đối mặt khó mà ngăn cản địch nhất lúc, bọn hắn hàng đầu mục tiêu khẳng định là tìm kiếm tiếp viện. cho nên có mấy tên cá lọt lưới ngay tại Trường Khanh dưới mí mắt bỏ chạy. Trường Khanh cũng không thèm để ý, hắn đã đi tới cấm địa, hiện tại còn kém Lâm Môn một cước, những này đào tẩu hộ vệ liền xem như đi tìm kiếm tiếp viện, gia tộc trợ giúp một lát cũng tới không được, cho nên không sao. Huống hồ, hắn làm đây hết thảy, vốn là chuẩn bị nói cho tất cả mọi người. Trong cấm địa tất cả đều là huyết thi, tu sĩ thí luyện không có cách nào đúng hạn cử hành. Hắn dẫn linh hơn ngàn chỉ huyết thi, tiến về gia tộc cấm địa chỗ sâu, một đường thông suốt đợi cho chúng huyết thi tụ tập cùng một chỗ sau, Trường Khanh khống chế xác chim lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó hắn khống chế xác chim đem hỗn hợp có thuốc bột máu đen chiều trên mặt đất nôn mấy giọt. Một bộ phận huyết thi lập tức nào tới, Trường Khanh lập tức thao túng xác chim lại chiều nơi xa bay đi, mặt khác huyết thi lập tức đi theo. Bay gần 100 mét sau, Trường Khanh khống chế xác chim lại phun ra một giọt máu đen. Thế là nguyên địa lại lưu lại một bộ phận huyết thi. Thời gian qua một lát, Trường Khanh cứ như vậy khống chế xác chim phun ra máu đen đến đem hơn ngàn chỉ huyết thi tất cả đều phân tán ra. Cũng không lâu lắm, toàn bộ cấm địa phóng tầm mắt nhìn tới liền đã không nhìn thấy một cái huyết thi. Nhưng là trên mặt đất hiện đầy máu tươi cùng dấu chân đều tại nói cho mọi người, nơi này hiện đầy huyết thi bốn. Lệnh Vũ Trường Ca vội vã chạy tới gia tộc đại thính nghị sự, nhìn thấy một mặt nghiêm túc tộc trưởng cùng một đám trưởng lão, trong lòng của hắn cũng không nhịn được có một ít khẩn trương. Nhất là hộ vệ trưởng lão Tiêu Băng Trinh cũng tại. Dưới tình huống bình thường nàng đều trong gia tộc chấp hành hộ vệ chức trách, đại đa số thời điểm, trừ phi là cần xuất động tuyệt đại bộ phận hộ vệ gia tộc lúc mới có thể gọi nàng tới tham gia hội nghị. Không chỉ như vậy, còn có U Minh Tư tiếp dẫn sứ đại nhân chính đoan ngồi tại tộc trưởng bên cạnh, hai tên phán quan đứng trước ở phía sau hắn sư phụ, tiếp dẫn sứ đại nhân, chư vị trưởng lão, ta tới. Lệnh Vũ Trường Ca hành lễ sau, hỏi dò không biết xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tộc trưởng sư phụ đơn độc chỉ đạo bên dưới tu hành, trừ ngẫu nhiên đi một chút học viện tham gia chuyện trọng yếu nghi hoặc là học xử lý một chút chi mạch sự vụ bên ngoài, liền không có đình chỉ qua tu luyện. Nhất là một ngày trước, sư phụ cho hắn một bộ kiếm pháp công pháp, tên là Long Hồn Kiếm Pháp, nói là tại trên giao dịch hội trọng kim được đến. Nhưng hôm nay luôn luôn để hắn lấy tu luyện làm trọng, sư phụ lại đột nhiên phái người gọi hắn đến đại thính nghị sự, nhìn thấy cái này tình thế nghiêm trọng, Trường Ca liền minh bạch, xảy ra chuyện lớn. Trường Ca, gia tộc xảy ra chuyện trước đó cái kia tà đạo tu sĩ lần nữa lộ diện, trước đó tại trong linh mạch xuất hiện huyết thi lại một lần xuất hiện trong gia tộc, theo cấm địa hộ vệ hồi báo, hiện tại cấm địa đã bị huyết thi bầy đột phá. Huyết thi? Vậy, Trường Ca trong lòng căng thẳng. Hắn tự mình đối mặt qua loại máu kia thi, trong lòng đại khái đối với nó chiến lực có một ít đoán chừng. Gia tộc cấm địa hộ vệ nói ít cũng có chừng 20 người, đều là sát na 6-7 chuyển hảo thủ, xem như gia tộc lực lượng trung kiên. Mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp an ý có thể không chút nào khoa trương, nếu như huyết thi chỉ là lần trước tại trong linh mạch như thế quy mô, những hộ vệ này tuyệt đối có thể ứng phó được đến. Nhưng bây giờ cấm địa lại bị đột phá, sư phụ, có bao nhiêu huyết thi? Không xuống hơn ngàn. Cái gì? Lệnh Vũ Trường Ca, đây cũng là tìm đến người tới nguyên nhân. Trong phòng nghị sự, học viện trưởng lão Lệnh Vũ Tuấn Dật Vô An nói căn cứ báo cáo, cái kia hơn ngàn huyết thi xuất hiện địa phương chính là các ngươi giải chữa chi mạch nô lệ nhà kho, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con của hắn Lệnh Vũ Tuấn Tường chính là chết tại lần trước linh mạch chi loạn bên trong, dưới mắt huyết thi xuất hiện lần nữa để hắn vốn là đè nén lửa giận lần nữa bộc phát. Trước đó hắn liền từng nhằm vào qua may mắn còn sống sót Trường Ca bọn người, bây giờ huyết thi đầu nguồn đến từ giải chữa chi mạch, hắn tự nhiên lại đem đầu mâu trực chỉ hướng về phía Lệnh Vũ Trường Ca. Huyết thi là chúng ta giải chữa chi mạch nô lệ không giả, nhưng tà đạo cũng chưa chắc cùng chúng ta giải chữa chi mạch có quan hệ. Tiêu Băng Trinh vẫn như cũng là không hề nhượng bộ chút nào tính cách, đứng lên phản bác Trường Ca, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tìm ngươi đến chỉ là muốn đem sự tình điều tra rõ ràng, dù sao ngươi là chi mạch người thừa kế, sự tình lại xuất hiện ở giải chữa chi mạch, đây là trách nhiệm của ngươi cùng nghĩa vụ, minh bạch chưa? Tộc trưởng Lệnh Vũ Văn Dung thì là nhìn xem Trường Ca, ngựa khí bình thản, hiện tại may mà trong cấm địa không có cái gì tộc nhân hoặc là bình dân, mất bỏ mới lo làm chuồn còn kịp, gia tộc số lớn hộ vệ đã giữ vững linh mạch lối vào, chúng ta bây giờ được hai bút cùng vẽ, nhất cử đem cái kia tà đạo bắt tới. Chương 214. Thi loạn 3. Chương 214. Thi loạn phía dưới. Tiêu Băng Trinh đứng dậy, nói ra tộc trưởng, để cho ta mang hộ vệ gia tộc đội 300 người đi thanh lý huyết thi, trong vòng 3 ngày nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không chậm trễ cấm địa đúng hạn cử hành tu sĩ thí luyện. Tiêu trưởng lão, ngươi bây giờ có thể đi chuẩn bị, bất quá huyết thi ngược lại cũng dễ nói, việc cấp bách là điều tra huyết thi đầu nguồn, nếu như đầu nguồn chưa trừ diện, tà tu kia còn có thể biến ra càng nhiều huyết thi. Tộc trưởng gật đầu nói chỉ sợ cũng không phải là như vậy. Hắn lời còn chưa dứt, đại thính nghị sự bên ngoài lại truyền ra một cái thanh âm không hài hòa. Lập tức, một lưng gù lấy thân thể thanh niên đi vào trong đại sảnh. Mặc dù hắn thân thể không hợp, nhưng tất cả mọi người lập tức đứng dậy, tề tề cung kính nói cung nên đại nhân. Chỉ vì thanh niên bên hông treo thuộc về U Minh Tư câu hồn lệnh, đại biểu cho hắn là nhóm này U Minh Tư tiểu đội thủ lĩnh. Thanh niên không có chút nào giá đỡ, tùy ý phất phất tay, lạnh nhạt nói tộc trưởng, theo báo hiện tại huyết thi đều đã phân tán tại cấm địa các nơi, mặc dù trong cấm địa không có người nào, nhưng nếu như tùy ý cấm địa huyết thi du đãng, khó đảm bảo sẽ có người phụ cận nhận tập kích, hẳn là mau chóng đem tình thế khống chế lại. Hắn vừa nói, một bên tại trong sảnh giã bước, thẳng đến tại U Minh bên cạnh tòa hạ, mới tiếp tục nói mà lại các ngươi khả năng không hiểu rõ, nhưng U Minh Tư nhiều năm cùng tà đạo liên hệ, lần này tà đạo rất không bình thường, tu hành chính là thất truyền đã lâu huyết pháp, hắn tạo ra huyết thi sử dụng ngự linh cho dù ở huyết pháp tu sĩ bên trong cũng nổi tiếng xấu, tên là huyết thi linh, chỉ cần là bị huyết thi cắn bị thương thi thể, đều sẽ đồng hóa thành huyết thi, nếu như xử lý không triệt để, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nói xong, hắn triều tộc trưởng chắc tay, nói ra chỉ dựa vào gia tộc hộ vệ chỉ sợ là không được, tối thiểu đạt được động gia tộc trưởng lão, gia tộc cần cùng U Minh Tư binh chia làm hai đường, do gia tộc phụ trách xử lý cấm địa huyết thi, U Minh Tư theo đuổi tra tà tu. Xin mời tộc trưởng hiện tại liền bắt đầu điều động nhân thủ đi, vị tiểu huynh đệ này nếu cùng xảy ra chuyện chi mạch có quan hệ, vậy thì cùng chúng ta cùng một chỗ, phối hợp điều tra đi. Hắn thuận miệng sau khi nói xong, mắt nhìn bên người U Bích, nói ra chuyện điều tra liền giao cho ngươi, lần trước chúng ta tới được trễ, chưa bắt được tà tu kia dấu vết lưu lại, lần này cũng không có vấn đề. U Bích nhẹ gật đầu, xem như trả lời. Thanh niên cái này thông phát biểu mặc dù không lộ vẻ cường thế bá đạo, nhưng ai cũng biết lời hắn nói không thể nghi ngờ. Nói trắng ra là chính là xử lý huyết thi việc bẩn việc cực u minh tư mặc kệ, bọn hắn chỉ phụ trách chu sát tà đạo, làm xong sự tình. Người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này La Hoa thanh niên trong lời nói khá là qua loa cảm giác đạt tới bọn hắn cảnh giới dạng này người, hết thảy tự nhiên đều là lấy tu luyện cầm đầu, truy tra tà đạo công việc như vậy kế không ai nguyện ý nhận hết, bất đắc dĩ chính đạo coi trọng cái tư lịch cùng tôn ti, nếu cấp trên có người mở miệng, đem công việc này rơi xuống trên đầu của hắn, hắn cũng không thể không làm. Mới đầu trước khi tới hắn còn có chút ít lo lắng, chỉ là Ngọc Quan Sơn mạch loại địa phương nhỏ này theo lý mà nói tùy tiện phái cái tiếp dẫn sứ mang 2-3 cái thoáng qua cảnh giới phán quan đến đây như vậy đủ rồi, nhưng lần này chọn vẹn xuất động 20 cái dây lắt cảnh giới phán quan, thế mà còn muốn cho chính mình cùng Thạch Thu Tể đến giúp đỡ dẫn đội. Lại thêm trước khi đến liền có nghe đồn, Ngọc Quan Sơn mạch tại hơn 20 năm trước cùng hơn 60 năm trước phân biệt xuất hiện qua tại U Minh Tư treo tên tà tu, không khỏi để hắn 10 phần coi trọng. Bất quá lần này tự mình nhìn thấy tà tu kia thủ đoạn đằng sau, hắn mới phát giác được cấp trên là nhỏ nói thành to. Huyết thi linh bất quá là không ra gì cho vặt, huyết thi quy mô coi như khổng lồ hơn nữa, cũng không làm được chuyện gì. Như đối phương thật sự có thực lực, mới sẽ không làm loại này vẽ rắn thêm chân sự tình, đoán chừng cũng chính là cái tiểu tà tu ngoại ý muốn đạt được 60 năm trước trốn đến Ngọc Quan Sơn mạch cái kia huyết pháp tu sĩ lưu lại truyền thừa thôi. Không đáng để lo đối phương đoán chừng còn không biết lần này hắn phải đối mặt U Minh Tư là cỡ nào cường đại đi. Nếu như biết đoán chừng đã sớm cất đái cùng ra, bỏ trốn mất dạng. Mà lại lần này U Minh Tư phái tới tiếp dẫn sứ bên trong còn có ưu chữ lót nhân vật, đây đều là U Minh Tư tỉ mỉ bồi dưỡng ra được kỳ nhân dị chủng, thường thường có đặc thù thủ đoạn điều tra, có chút một chút manh mối, tà đạo đều sẽ không chỗ ẩn trốn. Lần này ngay cả cái kia tà đạo sáng tạo ra huyết thi đầu nguồn đều tìm đến không lo bắt không được hắn. Cũng không phải là hắn tự đại, mà là tu vi cảnh giới đến hắn trình độ này người, tâm tính thường thường sẽ trở nên bình thản âm nhu quỷ kế, ngươi tới ta đi, tính toán không bỏ sót, chứng thực đến cuối cùng, hay là được cầm cảnh giới cùng tu vi đến giảng đạo lý. To lớn thực lực sai biệt để hắn kỳ thật cũng rất khó cân nhắc quá nhiều. Tìm tới tà tu, sau đó giết chết, chỉ đơn giản như vậy. Lấy hắn đối tà tu kia thực lực phán đoán, 20 cái dây lắt cảnh giới phán quan nghiền chết hắn tựa như ép con kiến. Nếu như 20 cái phán quan giết không chết hắn, vậy hắn chính là tôn giả cảnh giới. Nhưng này cũng không sao, còn có Thạch Thu Tể. Cho nên cái gì đều không tự thân đi làm, thái độ hoàn toàn mới là người thông minh cách làm. Thực lực đối phương càng nhỏ yếu hơn, vậy hắn càng hẳn là lui khỏi vị trí phía sau màn, để câu hồn thỏa, dù sao coi như hắn cái gì cũng không làm, một lát tà tu kia cũng không cách nào đem thực lực tăng lên cái gấp trăm lần nghìn lần đi, không tạo thành uy hiếp đã như vậy, chỗ kia chốc lát khắc cảnh giới trở lên trưởng lão, lập tức tạo thành một đội, do hộ vệ trưởng lão Tiêu Băng Trình tự mình dẫn đội, lập tức tiến về cấm địa, đem du đã huyết thi dọn dẹp sạch sẽ. Thanh niên không thể nghi ngờ cường thế phát biểu để tộc trưởng cũng không cách nào phản bác, dù sao U Minh Tư cao cao tại thượng, lại duy nhất mục đích đúng là chu sát tà đạo, không có nghĩa vụ trợ giúp gia tộc thanh lý huyết thi. Hắn chỉ là một cái gia tộc tộc trưởng, càng không có tư cách sai sử U Minh Tư thay gia tộc làm việc. Trong phòng nghị sự, một đám trưởng lao đứng dậy, còn có một số phụ trách truyền lệnh tộc nhân lập tức đi hướng mặt khác chưa tới trận trưởng lao truyền đạt thông chi. Dù sao một chút tương đối tuổi trẻ trưởng lão là không có tư cách tham gia loại hội nghị này. Gia tộc hiệu suất rất nhanh, cũng không lâu lắm, lấy Tiêu Băng Trinh cầm đầu ước chừng hơn 30 tên khoảnh khắc cảnh giới trưởng lão liền đã hội tụ tại một đội, hướng cấm địa xuất phát mà đi. Mà La Hoa thanh niên cũng sớm liền rời đi đại thính nghị sự. Lớn như vậy trong nghị sự đại sảnh, cuối cùng liền chỉ còn lại U Bích mang theo sau lưng hai tên phán quan, cùng lệnh vũ trưởng ca tiếp dẫn sứ đại nhân. Trường ca tiến lên, cung kính nói ngươi là Trường Khanh ca ca đi. U Bích đầu tiên là có chút hiếu kỳ đánh giá hắn một phen, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói nhưng là ngươi cùng hắn tuyệt không giống. Tính toán, trước tiên nói chính sự đi, giam giữ nô lệ nhà kho kia ta đi qua, thừa dịp hiện tại tà tu kia chính ở chỗ này có lưu vết tích, chúng ta nắm chặt thời gian. U Bích nói, liền dẫn đầu xuất phát, mà Trường ca thì đi theo phía sau nàng nói cho ta một chút, bình thường đều sẽ có người nào đi giam giữ nô lệ nhà kho. Nếu như nói có thể tìm một chỗ cấp tốc dựng dục ra rất nhiều máu thì, nô lệ nhà kho tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Tà tu kia có thể lựa chọn ở nơi đó, hiển nhiên là đối với nó có hiểu biết, U Bích hỏi như vậy không phải không có lý, bình thường trừ mấy cái chi mạch tộc nhân bên ngoài, cũng chỉ có đến đây mua sắm nô lệ người sẽ đến, hai ngày trước còn đúng lúc là hội giao dịch, đoán chừng tới qua người hội không ít. Chương 215. Truy tung. Chương 215, truy tung. Trường ca không dám thất lễ. Hắn biết U Minh Tư lợi hại, mặc dù hắn cũng không thấy phải là giải chữa chi mạch tộc nhân có thể cùng tà tu có cái gì liên quan, nhưng hắn đang khi nói chuyện hay là muốn vô ý thức đem nhà mình tộc nhân quan hệ rũ sạch một chút, phụ trách quản lý nô lệ nhà kho người là ai. Xem như ta tộc đệ đi, gọi lệnh vũ trường Nho. Ân. U Bích sững sờ. Lệnh vũ trường Nho cái tên này nàng nghe qua, bất quá càng nhiều ấn tượng hay là bắt nguồn từ nàng nhớ ký Trường Khanh đối người này từng nổi sát tâm. U Bích trước đó liền cùng Trường Khanh cùng đi qua nô lệ nhà kho đem A Tú cứu ra qua, nếu là thương nhân khẳng định sẽ nhớ ký lệnh vũ trưởng Nho là nô lệ nhà kho quản sự, đáng tiếc U Bích không nhớ rõ. Lấy nàng tính cách, đối với mình quan tâm sự tình có hứng thú, có thể nhớ ký lệnh vũ trưởng Nho hay là bởi vì Trường Khanh nguyên nhân thế nào? U Bích cô đường, dài Nho có vấn đề gì à? Trường ca liền vội vàng hỏi không có gì, chờ ta sau khi tới tự nhiên là xem rõ ràng. U Bích nói xong, lại hướng bên cạnh một cái U Minh Tư phán quan nói ra Trường Khanh bên kia, phái người cũng đi nhìn xem. Tuân mệnh. Nghe được U Bích lời nói, một bên Trường ca nhịn không được hỏi đại nhân, đệ ta hắn thế nào? Không có gì, trước đó chúng ta điều tra qua hắn một trận, nhưng là phát hiện hắn không có vấn đề gì, đằng sau đối với hắn nhà giám thị cùng điều tra cũng liền đã qua một đoạn thời gian, hiện tại tà tu xuất hiện lần nữa, cái kia lệnh vũ trưởng nho còn cùng đệ đệ ngươi có chút liên quan, ta phái người đi xem một chút mà thôi, cũng là vì đệ đệ ngươi an toàn. Vậy làm phiền đại nhân. Trường ca trong lòng có chút thở dài một hơi. Hiện tại Trường Khanh với hắn mà nói là vô hại hảo đệ đệ, nếu quả thật tra ra hắn có chút chuyện ẩn ở bên trong, đối đã từng giữ gìn qua hắn Trường ca tới nói không phải chuyện tốt. Mấy người đang hướng về nô lệ nhà kho tiến đến, mà cùng lúc đó, tại trong cấm địa bộ. Do gia tộc trưởng lão tạo thành lâm thời đội ngũ hỏa tốc chạy tới trong cấm địa. Những người này tu vi thấp thì là khoảnh khắc một hai chuyển cảnh giới, tu vi cao thì là như Tiêu Băng Trinh, chấp pháp đường trưởng lão, học viện trưởng lão loại này khoảnh khắc 8-9 chuyển cao thủ, thực lực đều không thể khinh thường. Nếu là đối kháng chính diện, hơn ngàn chỉ huyết thi chỉ sợ không đủ bọn hắn giết nửa canh giờ. Nhưng vấn đề ngay tại ở, bọn hắn lần này nhiệm vụ là thanh lý. Huyết thi đều bị phân tán tại cấm địa các nơi, bọn hắn được bảo đảm đem cấm địa dọn dẹp sạch sẽ mới được, kể từ đó, tìm kiếm huyết thi liền thành so giết chết huyết thi còn muốn chuyện phiền phức. Lớn như vậy cấm địa bốn phương thông suốt, rừng cây rậm rạp, có thể giấu kín huyết thi địa phương thật sự là nhiều lắm. Cũng may những trưởng lão này thực lực cùng huyết thi so ra vẫn là phải mạnh lên nhiều lắm, bọn hắn đại khái có thể phân tán ra, từng người tự chiến, hiệu suất liền có thể đề cao thật lớn. Thế là Tiêu Băng Trinh quả quyết hạ lệnh, để tất cả trưởng lão đều phân tán ra đến, chia ra đến cấm địa các nơi đi tìm huyết thi, một cái cũng không thể buông tha. Những trưởng lão này hành động cấp tốc, bắt đầu tiêu diệt lên trong cấm địa huyết thi. Một bên khác, Trường Ca cùng U Bích mấy người cũng đã đi tới nô lệ nhà kho, ánh mắt chiếu tới đều là một mảnh hỗn độn. Cửa viện cùng tường viện đã bị đập phá, vài tòa nhà kho cửa lớn rộng mở, ở ngoài cửa vẫn như cũ có thể ngửi được bên trong nồng đậm mùi máu tanh. Tại trong sân còn tán lạc một cái phá toái bàn gỗ hài cốt cùng mấy cái ghế. U Bích nhíu mày, phía trên này máu tươi quá mức nhiều cùng lộn xộn, đối với nàng cảm giác phi thường bất lợi. Không biết là trùng hợp, vẫn là đối phương cố ý gây nên các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Nàng tại cái kia tàn phá bên bàn gỗ ngồi xuống, dùng ngón tay dính một hồi phía trên máu tươi, nói ra. Mấy cái áo đen phán quan lập tức thối lui đến bên ngoài tường viện, liên đối Trường Ca cũng cùng một chỗ bị bọn hắn kéo ra ngoài. Trường Ca có chút hiếu kỳ nhìn về phía U Bích phương hướng, không rõ nàng muốn làm gì xoay qua chỗ khác. Một bên áo đen phán quan lạnh lùng mở miệng, thanh âm không mang theo tình cảm chút nào. Trường Ca cũng chỉ có thể cùng những cái kia áo đen phán quan một dạng, cùng một chỗ đưa lưng về phía U Bích phương hướng, đứng vững. Một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác được một trận rất nhỏ ù tai, liền phảng phất thứ gì phát ra thanh âm bén nhọn đâm vào màng nhĩ, nhưng lại không có âm thanh, chỉ có rõ ràng nhói nhói cảm giác. Ngay sau đó hắn cảm giác hết thảy trước mặt tựa hồ cũng ẩn ẩn có một ít vật mèo. Hắn vô ý thức nhắm mắt lại, không còn suy nghĩ. Mà sau lưng, U Bích trên đầu áo choàng rốt cục xốc lên. Một gốc hoa hướng dương từ đỉnh đầu của nàng dâng lên. Hoặc là nói, nàng đầu chính là gốc kia hoa hướng dương. Từ cằm của nàng đi lên, là giống tuyết một mảnh, bị tiêu diệt huyết nục giống như là trong chậu hoa thổ nhưỡng, từ dưỡng gốc này hoa hướng dương. Ngày bình thường nó thân cùng diệp chết điệp cùng một chỗ, đóa hoa móc ngược, lại phủ thêm áo choàng, nhìn qua liền cùng bình thường đầu lâu hình dạng không khác, chỉ có xốc lên áo choàng mới gặp chân dung. Thực vật cành lá từ từ giãn ra, đóa kia hoa hướng dương cuối cùng thẳng tắp đứng ở không trung. Ngay sau đó là một cỗ không thể diễn tả ba động từ trong đó truyền đến. U Bích giang hai cánh tay, bộ dáng của nàng đã quái dị tới cực điểm, đóa hoa giống như là đầu lâu của nàng, mà cao cao cành lá lại như là hiệu cao cổ cái cổ. Trên mặt đất lưu lại vết máu hóa thành một chút xíu huyết vụ bay lên, bị hút vào đóa hoa trong rễ cây. Chỗ cao nhất đóa hoa đang phát ra hắc vụ nhàn nhạt, tại ánh nắng chiếu rọi xuống nó mãnh liệt rung mạnh, sau đó bắt đầu chuyển động, giống như là tại cùng hoàn vũ bên ngoài tinh không lấy được liên hệ nào đó. Hồi lâu sau, đóa hoa từ từ rủ xuống, cành lá của mình cuối cùng một lần nữa quận tụ trở về U Bích đỉnh đầu. Nàng đem áo choàng một lần nữa đeo lên, khôi phục nguyên trạng. Cái này lệnh vũ trường nho quả nhiên rất cổ quái. Nàng tự đủ. U Bích lấy thống khổ làm thức ăn, đồng thời có thể trực tiếp nhìn thấu vạn vật huyết mạch, cũng có thể dựa vào người nội tâm ba động đến phân biệt đối phương lời nói là thật hay giả. Những này kỳ thật cũng không tính là nàng năng lực đặc thù, bởi vì ở trong mắt nàng thế giới vốn là cùng người thường khác biệt. Thống khổ, huyết mạch, cảm xúc, những này vốn là nàng bình thường có thể nhìn thấy sự vật. Vừa mới nàng sử dụng mới là một loại năng lực đặc thù. U Minh Tư sở dĩ đem nó bồi dưỡng, cũng là bởi vì U Bích đủ loại này năng lực trước mắt còn không có ngự linh có thể thay thế. Nàng có thể thông qua người khác lưu lại tới vết tích cùng khí tức đi lần theo, thậm chí cả trở lại như cũ trước đây không lâu phát sinh qua sự tình. Cái này cùng bói pháp tu sĩ dự toán chi thuật còn có điều khác biệt, nàng là trực tiếp thông qua lưu lại khí tức đi phân biệt nhìn thấy, mà không phải thôi diễn. Tương tự như vậy năng lực, rất nhiều U Minh Tư tiếp dẫn sứ đều sẽ có, đây cũng là vì cái gì mỗi lần truy tung tà đạo cũng phải có tiếp dẫn sứ dẫn đội nguyên nhân. Không cần hơn người trí tuệ, không cần rườm rà điều tra, chỉ cần có thể thu hoạch tà đạo lưu lại qua vết tích, liền có thể truy tung đến nó hành tung đã kết thúc. Một cái U Minh Tư phán quan vô trưởng ca bả vai, ra hiệu hắn có thể trở về đầu mở mắt. Trường ca có chút buồn bực, hỏi cái gì kết thúc? Ngọc quan dãy núi sự tình cũng đã kết thúc. Phán quan vẫn như cũng là bình thản ngựa khí, tà tu kia có thể tại U Minh Tư đóng giữ chỗ phản án, còn để lại vết tích, đoán chừng là cái lăng đầu thành không thể nghi ngờ, hắn không biết mình là đang tự tìm đường chết. Chương 216. Quái thi. Chương 216. Quái thi. Không giống với chúng phán quan đã tính trước, U Mích đã lâu mà xa vào trầm tư. Nàng cũng không phải đấng toàn năng, đối với nàng tới nói, vận dụng năng lực này dò xét phạm vi càng nhỏ, siêu tầm mục tiêu càng chuẩn xác, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Nô lệ này trong kho hàng lưu lại tới vết tích cùng khí tức quá mức phức tạp hỗn loạn, rất bất lợi nàng truy tung. Cho nên nàng căn cứ từ mình hoài nghi, đem mục tiêu khóa chặt tại lệnh vũ trưởng nho trên thân. Còn tốt nàng gặp qua lệnh vũ trưởng nho, nhớ kỹ huyết mạch của hắn, rất dễ dàng liền tại phụ cận khóa chặt đến lệnh vũ trưởng nho khí tức. Những người khác nhìn không thấy, chỉ có nàng có thể thấy rõ một cái ảm đạm hồng ảnh đi vào sân nhỏ. Sau đó nó tay chân lênh lẹ ở trong viện giết người, tạo thi, lại đem huyết thi ném đến trong kho hàng. Cuối cùng mở ra nhà kho, theo huyết thi cùng một chỗ, hướng ra phía ngoài chạy tới. Nếu như đoán không lầm, hắn hẳn là xen lẫn trong huyết thi trong đám chạy trốn tới cấm địa. Nhưng cũng không bài trừ hắn nửa đường tụt lại phía sau chạy trốn tới địa phương khác khả năng. Vô luận từ cái gì góc độ đến xem, Lệnh Vũ Trường Nho đều tuyệt đối có vấn đề. Coi như hắn không phải linh mạch chi loạn tà tu bản nhân, bản thân hắn loại hành vi này cũng cùng tà đạo không khác. U Minh không quan tâm ai là tà đạo, trước đó Trường Khanh liền hỏi qua nàng như thế nào đối đãi tà đạo, U Minh Tư nói ai là tà đạo, người đó là tà đạo. Đây là nàng ngay lúc đó trả lời. Nếu nàng bị hạ đạt mệnh lệnh là tìm ra sáng tạo huyết thi tà tu, cái kia Lệnh Vũ Trường Nho chính là nàng muốn tru sát đối tượng. Cũng khó trách U Minh Tư người ở bên ngoài xem ra là cường thế như vậy bá đạo, không thèm nói đạo lý, tùy tiện là có thể đem người phán thành tà đạo tru sát. Bởi vì bọn hắn có một bộ chính mình phân rõ tà đạo phương thức, người bên ngoài nhìn không ra, bọn hắn cũng sẽ không giải thích. Không chút nào khoa trương, chỉ cần U Minh mở miệng, dù là nàng đột nhiên chỉ vào Lệnh Vũ Trường Ca nói hắn là tà đạo, một giây sau Lệnh Vũ Trường Ca liền sẽ đầu một nơi thân một mèo, đây chính là U Minh Tư phương thức làm việc tà tu. Nếu như Vũ Trường Nho, U Minh hướng đám người mở miệng nói hắn xác suất lớn cùng những cái kia huyết thi cùng một chỗ trốn hướng cấm địa, các người đi theo ta đi, ta đoạn đường này cẩn thận truy tung, nhiều lắm là tốn hao hai canh giờ liền có thể xác định đoạn đường này hắn là có hay không tiến nhập cấm địa, hắn trốn không thoát. Dứt lời, nàng đi ra cửa viện, mấy cái phán quan giữ im lặng, đi theo phía sau của nàng đại nhân, Lệnh Vũ Trường Nho là tà đạo. Trường Ca trong lòng kinh nghi, nhưng cũng chỉ có thể hỏi dò. Tộc đệ này hắn tiếp xúc qua một đoạn thời gian, hoàn toàn không nhìn ra hắn có cái gì tà đạo hiểm nghi. Hắn thấy Lệnh Vũ Trường Nho đơn giản chính là một cái cơ linh tài giỏi tiểu nhân vật, mặc dù có chút khó khéo, nhưng không có gì trí lớn, làm sao đều không giống như là tà đạo, những này huyết thi đều là hắn làm ra, mặc kệ trong linh mạch tà tu có phải là hắn hay không, hắn hiện tại cũng là U Minh Tư tru sát đối tượng, mà lại chỉ cần tìm được hắn, cho dù hắn không phải trong linh mạch tà tu kia, đoán chừng hắn cùng nó cũng thoát không được quan hệ, chỉ cần thảo vấn, liền có thể cùng nhau bắt. Được. U Minh thản nhiên nói không chỉ như vậy, tất cả cùng Lệnh Vũ Trường Nho cũng có quan hệ người, đều được tiếp nhận điều tra, cha mẹ của hắn, thân nhân, bằng hữu, nô lệ nhà kho nếu như còn có mặt khác người sống sót cũng phải đến, còn có ngươi. U Minh thanh âm dừng một chút, Trường Ca run lên trong lòng còn có Trường Khanh bốn. Cấm địa. Một cái tuổi trẻ trưởng lão chính một mình ở trong cấm địa tìm kiếm huyết thi. Hộ vệ trưởng lão Tiêu Băng Chính đã ra lệnh, trong vòng một ngày, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ trong cấm địa huyết thi. Trưởng lão tuổi trẻ tên là Lệnh Vũ Huyền Liêu, là chữ Huyền Chi mạch bên trong người, 2 năm trước vừa mới tấn thăng khoảnh khắc cảnh giới. Trong cấm địa những này huyết thi cũng không khó đối phó, khó được là bọn chúng khắp nơi đều làm mà lại cuối cùng sẽ giấu kín tại một chút kỳ kỳ quái quái địa phương, có chút khó tìm. Gần nửa canh giờ trôi qua Lệnh Vũ Huyền Liêu cũng mới dọn dẹp không đến 10 cái huyết thi. Hắn tu luyện là gia tộc thường thấy nhất thủy pháp, đối phó lên huyết thi lúc, bọn chúng thường thường đều sẽ chủ động nhào lên, hắn chỉ cần dùng thủy tiễn bắn nổ đầu lâu của nó sau lại bổ sung một chút công kích để nó không thể tới gần người liền có thể đầu lâu bạo tạc, huyết thi chẳng mấy chốc sẽ đánh mất toàn bộ huyết dịch, triệt để biến thành một bộ tử thi. Bất quá cấm địa thật sự là quá lớn, bọn hắn những trưởng lão này không bao lâu liền đã phân tán rất xa, riêng phần mình tìm kiếm. Lệnh Vũ Huyền Liêu chính là đi tới một chỗ có chút địa phương vắng vẻ. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, huyết thi cũng không có gì uy hiếp. Không bao lâu, Lệnh Vũ Huyền Liêu ngay tại một chỗ trong rừng rậm xa xa lại thấy được một bộ huyết thi. Nó chính ngơ ngác đứng ở dưới cây, loạn trà loạn choạng mà thỉnh thoảng dùng đầu đụng một cái thân cây. Lệnh Vũ Huyền Liêu thoáng tới gần, dựa theo kinh nghiệm, chờ hắn tới gần đến khoảng cách nhất định đằng sau, huyết thi liền sẽ có sở cảm ứng, sau đó lập tức vào tới, đến lúc đó hắn liền có thể đem nó xem như bia sống, không có chút nào nguy hiểm giải quyết. Chỉ nói là đến cũng xảo, không đợi Lệnh Vũ Huyền Liêu đi đến bao gần chỗ lúc, huyết thi kia liền loạn trà loạn choạng mà chiều phương hướng ngược du đãng mà đi, cái này xuất sinh chết tiệt. Lệnh Vũ Huyền Liêu âm thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tăng nhanh mấy phần bước chân, hướng huyết thi biến mất phương hướng đổi tới. Không bao lâu, hắn liền lần nữa thấy được cố kia huyết thi. Lần này hắn cách không tính quá xa cũng không tính quá gần, huyết thi vừa vặn dừng lại tại nguyên chỗ, là tuyệt hảo thời cơ công kích. Huyết thi cũng không đối với hắn có chỗ cảnh giác, tự thân cũng đã đi tới phạm vi công kích của hắn bên trong liệt thác nước linh. Hắn không nhiều chần chờ, trực tiếp thôi động mạnh nhất công phạt thủ đoạn, tại linh lực thôi động bên dưới, một đoàn thủy đạn ở trong tay của hắn ngưng tụ, sau đó đối với huyết thi kia đầu lâu nổ bắn ra mà ra. Nhưng lại tại thủy đạn rời khỏi tay trước một khắc, huyết thi kia lần nữa lung lay thân hình, chiều nơi xa không nhanh không chậm rời mấy bước, dù đã mà đi. Lệnh Vũ Huyền Liêu bắn đi ra thủy đạn đánh hụt, đem huyết thi kia sau lưng một người ôm hết đại thụ chặn ngang đánh gây đáng giận, xuất sinh này tức chết ta cũng. Lệnh Vũ Huyền Liêu tâm trung khí phẫn, mặc dù biết đây là vận khí cho phép, nhưng hắn hay là có một loại bị trêu đùa cảm giác. Không do dự nữa, hắn bước nhanh đuổi theo, thế tất yếu đem huyết thi kia trực tiếp tru sát. Nhưng đợi đến hắn chạy đến cái kia bị đánh gây đại thụ vị trí lúc, huyết thi đã biến mất không thấy gì nữa. Lệnh Vũ Huyền Liêu đối chiếu trên mặt đất lưu lại dấu chân cùng vết máu, một đường đuổi theo tới. Con quấn quấn quanh co chạy một đường, cuối cùng hắn đứng tại một chỗ chật hẹp vách đá khe hở trước. Dọc theo con đường này hắn cũng có chút nghi hoặc. Huyết thi này là thật có chút quái dị, theo lý mà nói huyết thi mặc dù không có trí tuệ, tại mất đi mục tiêu công kích lúc cũng sẽ bốn chỗ du đãng, nhưng cái này huyết thi chạy tốc độ cũng quá nhanh một chút. Nó không giống như là đang du đãng, ngược lại giống như là bị thứ gì hấp dẫn đến nơi này. Nhìn xem trước mặt đen kịt một màu, như là như vực sâu vẹn vẹn chỉ có thể thông qua một người khe hở, Lệnh Vũ Huyền Liêu lâm vào do dự bên trong. Khe hở biên giới còn có cọ đi lên máu tươi chưa khô, nói rõ huyết thi kia vừa mới chính là từ nơi này đi vào. Lớn nhất khả năng chính là trong khe hở kia có đồ vật gì, đem cỗ này huyết thi xa xa hấp dẫn tới. Chẳng lẽ là thiên tài địa bảo gì? Lệnh Vũ Huyền Liêu nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút bồn chồn. Nhân tính đều là tham lam, cấm địa vốn là ít ai lui tới, dạng này địa phương vắng vẻ càng là chưa có người đến. Nếu quả thật có cái gì thiên tài địa bảo, vậy hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay đem nó độc chiếm. Cho dù khe hở chỗ sâu còn che giấu mặt khác bị hấp dẫn tới huyết thì, lấy thực lực của hắn, chỉ cần số lượng không phá trăm, liền không có áp lực chút nào. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, hạ quyết tâm. Hắn trước từ trong ngực móc ra một viên cây châm lửa, đồng thời một tay khác thôi động lên liệt thác nước linh, trong tay thủy đạn ngưng tụ, nâng tại trước người, thời khắc chuẩn bị kích xạ ra ngoài ngăn địch. Chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, hắn như người, chui vào trong khe hở. Chương 217. Lòng tham. Chương 217. Lòng tham. Lệnh Vũ Huyền Liêu tại trong khe hở một chút xíu tiến lên, 10 phần coi chừng. Dù sao huyết thi kia thế nhưng là cũng bò lên tiến đến, nếu là đột nhiên tập kích, hắn cũng phải sớm có cái phòng bị. Khe hở kia rất dài, hắn chậm rãi bò lên có thể có nửa khắc đồng hồ, cũng không tới cuối cùng. Trong lòng của hắn bắt đầu có chút đánh lên chống nuôi quân. Cũng không phải là mỗi người đều là không biết sợ hãi là vật gì tên điên. Dạng này âm u chật hẹp khe hở, nhìn không thấy cuối, huống chi còn có tùy thời dễ dàng xuất hiện huyết thi, liền xem như tu sĩ, ở lâu cũng khó tránh khỏi lòng sinh khiếp ý, nhưng làm sơ do dự đằng sau, hắn vẫn là không có lùi bước. Hắn đương nhiên biết có phong hiểm, cũng biết càng ổn thỏa biện pháp muốn đi báo cáo gia tộc, hoặc là tìm kiếm những trưởng lão khác cùng một chỗ tiến vào hang động xem xét, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trọng yếu nhất chính là càng đi chỗ sâu tiến lên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng linh khí phóng xuất ra. Nhất định có cái gì thiên tài địa bảo, mới có thể có rõ ràng như vậy linh khí phát ra. Gan lớn chết nọ gan nhỏ chết đói. Người đều có gia tâm, Lệnh Vũ Huyền Liêu cũng không ngoại lệ. Trở thành gia tộc trưởng lão thì sao đâu, còn không phải tư lịch không đủ, ngay cả đại thính nghị sự hội nghị đều không có tư cách tham gia, cũng không có thực quyền gì. Chứ mỗi tháng có thể nhiều lĩnh một ít linh thạch bên ngoài, nói thật dễ nghe chút gọi trưởng lão. Có thể nói không dễ nghe một chút, không phải liền là càng cao cấp hơn một điểm hộ vệ a, nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ. Hắn chỉ là chữ huyền chi mạch bằng chi, thiên phú cũng không tính cao bao nhiêu, cũng không có được hạch tâm nhất tài nguyên tu luyện. Chữ huyền chi mạch ra càng pháp tu sĩ, là gia tộc bánh trái thơm ngon, nhưng hắn không có càng pháp thiên phú. Hắn dựa vào cố gắng của mình tu luyện thủy pháp, từng bước một bò lên, nhưng không có cái gì mặt khác con đường, dựa vào cố gắng tu luyện, lấy thiên phú của hắn, cuối cùng trong gia tộc lại chỉ có thể đi đến một bước nào đâu. Đơn giản cũng chính là chịu tư lịch, cuối cùng được chút ít quyền lợi, có chất béo có thể kiếm. Trái lại những chi mạch này trực hệ, từ xuất sinh bắt đầu liền thu hoạch được đại lượng tài nguyên đến nữa, hắn làm sao có thể sò qua người ta. Cho nên đối mặt ngoài ý muốn cơ duyên, Lệnh Vũ Huyền Liêu hội không chút do dự lựa chọn độc chiếm. Mặc dù có chút phong hiểm, vậy hắn cũng nguyện ý tiếp nhận. Kỳ thật không chỉ là hắn, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ là loại lựa chọn này, chỉ là lý do có chỗ khác biệt thôi. Mang tâm thần bất định cùng tâm tình kích động, Lệnh Vũ Huyền Liêu từng chút hướng khe hở chỗ sâu chui vào. Thẳng đến cuối cùng, linh khí cảm giác càng phát ra nồng đậm, trước mặt rốt cục sáng tỏ thông suốt. Hắn tựa hồ đi tới một cái lớn như vậy động đá vôi. Trong tay cây châm lửa đã không đủ để chiếu sáng cả hang động, Lệnh Vũ Huyền Liêu từ từ đi về phía trước mấy bước, mới nhìn rõ trên đất đồ vật. Lập tức hắn cứ thế ngay tại chỗ. Phát ra linh khí nơi phát ra là hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, nhưng cũng là thường thấy nhất đồ vật ở trước mặt hắn, là một đống nhỏ chồng chất thành núi nhỏ một dạng linh thạch, thô sơ giản lược đoán chừng đại khái có thể có 5-6 vạn khối. Trong đó mấy cái cao cấp màu lam linh thạch còn bị người vì đập vỡ nát, cho nên mới có rõ ràng linh khí phát ra. Tại đống kia linh thạch phía sau, là một cái huyết thi. Không đúng, đó là một người. Mặc dù nó toàn thân máu tươi, một thân vết máu, miệng đầy đỏ tươi rách dưới, nhưng nó chính khoanh chân ngồi ở kia chồng linh thạch sau, ánh mắt bình thản nhìn mình, vậy tuyệt đối không phải là không có linh trí huyết thi có thể có biểu lộ. Lệnh Vũ Huyền Liêu trong nháy mắt liền kịp phản ứng đó là cái bẫy dập. Không chút do dự, hắn lập tức vung ra ở trong tay thủy đạn, sau đó lần nữa thôi động liệt thác nước linh, tích xúc lần công kích sau. Sau lưng thông đạo quá mức chật hẹp, nếu như lúc này chạy trốn, nhất định sẽ phi thường bị động, cho nên Lệnh Vũ Huyền Liêu không chút do dự lựa chọn chủ động xuất kích. Bình một tiếng, thủy đạn bạo tạc, trong lúc nhất thời huyết nục văng tung tóe, cái kia đứng ngồi người trước ngực bị mở ra một cái độc lớn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Nhưng hoàn toàn là như thế một kích, liệt thác nước linh sáng tạo ra thủy đạn uy lực quá lớn, dẫn đến vẩy ra đại lượng bọt nước cũng tới tắt trong tay hắn cây châm lửa. Hang động trong nháy mắt lâm vào triệt để hắc ám. Lệnh Vũ Huyền Liêu vội vàng lui lại, không dám buông lòng cảnh giác. Thẳng đến hắn tại sau lưng mò tới lúc đi vào khe hở, lưng cửa khe hở, trong lòng mới hơi định. Không thể không nói Lệnh Vũ Huyền Liêu rất có ngăn địch kinh nghiệm, biết làm ra lựa chọn chính xác nhất, nếu như lúc này rút đi, hay là có bị đánh lén khả năng, dù sao trong huyệt động không nhất định chỉ có một người như vậy. Hắn thúc giục liệt thác nước linh, giơ cao trong tay thủy đạn, thời khắc làm tốt công kích chuẩn bị. Vừa mới trong nháy mắt hắn loáng thoáng thấy được người kia trước ngực bị nổ tung cái lỗ lớn, đoạn không còn sống khả năng. Chỉ cần kiên trì một hồi, xác nhận tốt trong huyệt động là an toàn đằng sau, hắn liền có thể thu liễm đất tốt bên trên những linh thạch này, đem nó chuyển di ra ngoài, cũng là một khoản tiền lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại có chút lửa nóng. Nhưng đột nhiên, vắng vẻ trong sơn động truyền đến một trận thanh âm kỳ quái, giống như là mang theo chất nhầy nục trùng, huyết nục nhúc nhích thanh âm để trong lòng của hắn run rẩy. Sau một khắc, Lệnh Vũ Huyền Liêu thân thể đột nhiên đã mất đi cân bằng, một thanh mới ngã xuống đất đang nhìn không đến chỗ hắc ám, một đoạn cứng cỏi xúc tu chăm chú cuốn lấy chân của hắn, dùng sức kéo một cái, đem hắn thân thể cấp tốc kéo hướng về phía hang động chỗ sâu. Lệnh Vũ Huyền Liêu hét dầm lên, trong tay thủy đạn lung tung bắn ra, nhưng lại chỉ đánh vào hang động trên vách tường, kích xạ ra vô số bọt nước cùng đá vụn. Xúc tu kia vẫn như cũ mang theo hắn trên mặt đất kéo đi. Thời gian qua một lát, Lệnh Vũ Huyền Liêu chỉ cảm thấy đụng phải trên một tảng đá lớn, thật vừa đúng lúc đụng phải đầu, hắn đông cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh ý thức tiêu tán thời khắc, hắn chỉ nghe đến một cỗ dị hương quanh quẩn tại chót mũi bốn. Hang động lần nữa bị ảm đạm ánh lửa chiếu sáng. Trường Khanh lắc lắc trong tay cây châm lửa, để hang động nhìn rõ ràng hơn một chút. Lồng ngực của hắn còn có chút rất nhỏ lõm, một chút tinh mịn màu đỏ tươi xúc tu giống như may vá bút bê vải mở dạng, chồng chất, đem hắn ngực may vá tốt. Từ trong ngực móc ra viên kia dùng cho chữ vật con chuột lớn thạch, Trường Khanh tỉ mỉ thu liễm lại trên đất linh thạch như là đã lừa gạt tới một người, ngươi còn phải dùng ngươi cái kia nói thật ra thuốc bột đối với hắn khảo vấn một phen lại tiến hành ngụy trang, thời gian không nhiều, U Minh Tư chẳng mấy chốc sẽ đến, nhanh nhẹn điểm đi. Trong đầu, Đan Cơ thúc giục nói ngươi đoán chừng ta đại khái còn có bao lâu thời gian. Trường Khanh hỏi cái này khó mà nói, ta chỉ là căn cứ kinh nghiệm đến suy đoán, U Minh Tư có bọn hắn đặc biệt tìm người chi pháp, ngươi chân trước vừa giấu vết lưu lại bọn hắn chân sau liền đến, không có khả năng tìm không thấy ngươi, cụ thể bao lâu ta lại không thể nói chuẩn, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không quá chậm. Sự tình muốn từng cái làm, cơm muốn từng miếng một mà ăn, coi như thời gian lại gấp gáp, cũng không thể có sơ hở. Trường Khanh đem trên đất linh thạch toàn bộ thu liễm xong, xác nhận không có bỏ sót, liền đập vỡ mảnh cũng không có bông tha đằng sau, mới hài lòng đứng dậy. Bất quá ngươi lần này làm thật đúng là mạo hiểm a, tại U Minh Tư dưới mí mắt phạm tội, trực tiếp đem Bách Hoa động bạo lộ ra, thật sự là không có đường lui. Đan Cơ cảm thán nói không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, muốn thành đại sự mà tiếp thân, tiểu nhân cũng. Trường Khanh trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nắm tay bỏ vào trước mặt mảnh vải kia đầy lỗ thủng quái thạch lân tuân trước mặt. Sau một khắc, hắn cùng Lệnh Vũ Huyền Liêu một dạng, cũng biến mất tại không trung. Chương 218, thoát xác. Chương 218, thoát xác. Bách Hoa động, quá khách đỉnh chủ nhân. Mấy cái nữ yêu nhìn thấy trống rỗng xuất hiện Trường Khanh sau, lập tức quỳ xuống đất hành lễ, mặt mũi tràn đầy thành kính. Tại giữa các nàng, Lệnh Vũ Huyền Liêu đang bị trói gô đứng lên, không có chút nào dễ rủa không gian. Trói buộc chặt hắn chủ yếu không phải dây thừng, mà là đứng tại phía sau hắn một cái hư ảnh màu đen. Trăm hoa tàn hồn. Trăm hoa tàn hồn thực lực là có thể cùng tiên thu tôn giả sánh ngang, khuyết điểm duy nhất chính là nó là nước không nguồn, tiêu hao lực lượng không cách nào khôi phục, mà lại không có tôn giả mạnh nhất lĩnh vực. Nhưng khống chế lại Lệnh Vũ Huyền Liêu chỉ là một cái khoảnh khắc cảnh giới, hay là đại pháo đánh con muỗi trình độ. Trường Khanh giơ tay lên một cái, ra hiệu những cái kia nữ yêu đứng dậy. Trước đó giả bộ như huyết thi đi tới cấm địa đằng sau, hắn bước đầu tiên hành động chính là đi vào Bách Hoa động, tiến hành một phen an bài cùng bố trí. Tụ tập toàn bộ nữ yêu đằng sau, hắn theo thứ tự bằng dao, bao quát trăm hoa tàn hồn ở bên trong, đều bị hắn an bài nhiệm vụ. Những này tuyệt đối trung thành nữ yêu mặc dù thực lực không đủ, nhưng chỗ tốt lớn nhất chính là các nàng tuyệt đối phục tùng mang đến cực hạn hiệu suất. Cho nên Trường Khanh đối đầu ngàn tên nữ yêu tiến hành bố trí cùng bàn giao, mới có thể lấy một cái rất khoa trương tốc độ hoàn thành. Sau đó hắn lại đi ra ngoài ngụy trang thành huyết thi, nó mục đích chính là dẫn tới một cái thằng xui xẻo để cho hắn sử dụng. Lệnh Vũ Huyền Liêu lúc này đã ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng lưu nước bọt, hiển nhiên là đã trúng trăm hoa tàn hồn độc làm phiền tiền bối có thể hơi chút nghỉ ngơi, đằng sau còn phải tiếp tục theo kế hoạch tiến hành. Trăm hoa tàn hồn đối với hắn khẽ gật đầu, sau đó tiêu tán trên không trung. Hiện tại Trường Khanh là Bách Hoa động tuyệt đối trưởng khống giả, trăm hoa tàn hồn cũng đều vì hắn sử dụng, chỉ là trăm hoa tàn hồn mỗi lần hành động đều hao phí to lớn lại khó khôi phục, cho nên hắn được cẩn thận thúc đẩy. Trường Khanh từ trong ngực móc ra một bao sớm luyện chế tốt thuốc bột, đẩy ra Lệnh Vũ Huyền Liêu miệng, cho ăn đi vào nói cho ta biết tên của ngươi. Xác nhận hảo dược hiệu phát tác đằng sau, Trường Khanh bắt đầu hỏi Lệnh Vũ. Huyền Liêu, ngươi tại Lệnh Vũ gia tộc chỗ đảm nhiệm chức vị. Giải. Gia nói với ta rõ ràng cùng ngươi có quan hệ người, có hay không phụ mẫu, huynh đệ, thân nhân, vợ con, cái tên, chức vị quan hệ. Trường Khanh cấp tốc mà cẩn thận đặt câu hỏi, bảo đảm không có bỏ sót, đồng thời đem Lệnh Vũ Huyền Liêu nói tới mỗi câu nói đều ghi tạc trong lòng. Hỏi hồi lâu sau, xác nhận thật là không có có thất lạc đằng sau, Trường Khanh mệnh lệnh chúng nữ yêu mang lấy Lệnh Vũ Huyền Liêu đi hướng hắn đã từng quen thuộc một chỗ. Liễu Lộ lúc trước đan thất, Hải Đường chính chờ đợi tại trong đan thất, nhìn thấy Trường Khanh đến, cung kính hành lễ nói chủ nhân. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Trường Khanh ra hiệu Hải Đường đứng dậy, sau đó để sau lưng mấy tên nữ yêu lui ra, trước khi đi, hắn còn cố ý quay đầu kể một chút phân phó chuyện của các ngươi, đều không có quên đi. Liên quan đến chủ nhân đại kế, chúng ta coi như tính mệnh, nguyện vì chủ nhân chịu chết, không oán không hối. Tốt, nhờ có các ngươi. Trường Khanh ngữ khí trịnh trọng nói đa tạ chủ nhân khích lệ. Mấy cái nữ yêu giọng dịu dàng nói ra, đồng thời sắc mặt từng hồng, giống như nhận lấy lớn lao ban thưởng cùng vinh quang, cơ hồ là mang theo hưng phấn mà lui rời đan thất chủ nhân, tiện thiếp cũng có thể tùy thời là chủ nhân chịu chết. Hải Đường tiến lên, chuyển đến một tấm bàn nhỏ đặt ở Trường Khanh trước người, đồng thời ở trên bàn mở ra một quyển vải trắng, bên trong bao vây lấy nhiều loại đao cụ không cần, ngươi bây giờ đã so với các nàng càng trọng yếu hơn, còn có mặt khác sứ mệnh cần ngươi giúp ta hoàn thành. Trường Khanh thản nhiên nói nhiều đa tạ chủ nhân nhất định tự có an bài, là Hải Đường đi qua giới hạn. Hải Đường thanh âm mang theo gần như thành kính giống như thẹn thùng, Trường Khanh trong mắt hắn là như là tạo vật chủ, thần minh, phụ thân một dạng tồn tại, liền xem như tùy thời để nàng đánh đổi mạng sống, nàng cũng sẽ không chút do dự. Loại này tuyệt đối trung thành cùng lúc trước Liễu Lộ chấp trưởng Bách Hoa động sáng lập Hợp Hoan Tông lúc khác biệt. Nói cho cùng Liễu Lộ cùng các nàng trên bản chất không có khác nhau, đều là Bách Hoa tà thánh sáng tạo ra tà vật, trong tay trăm hoa làm nàng cũng không có tư cách luyện hóa, chỉ là bị nàng đơn thuần thu ở bên người mà thôi. Trường Khanh thì là trăm hoa truyền thừa người thừa kế, là bị Bách Hoa tà thánh thừa nhận người, Bách Hoa lệnh cũng đã cùng hắn hòa thành một thể, có thể nói hắn tại những này nữ yêu ý chí bên trong, trình độ trọng yếu đã vượt qua tự thân. Cho nên Hải Đường thái độ phi thường bình thường, đối với các nàng tới nói, có thể làm Trường Khanh đánh đổi mạng sống là một loại vinh quang lớn lao cùng hạnh phúc vừa mới ta muốn ngươi tìm đồ đâu. Trường Khanh hỏi ở chỗ này, chủ nhân. Hải Đường từ trước ngực trong khe rảnh lấy ra một cái hầu bao, hai tay dâng lên, đưa cho Trường Khanh. Trường Khanh tiếp nhận hầu bao, có thể nhìn thấy đúng là một cái rất già vật, phía trên đã có rất nhiều mài mòn cùng có chút chỗ thủng, hiển nhiên là trải qua thật lâu tuyết nguyệt. Phía trên mang theo mùi thơm nhàn nhạt, không biết là bắt nguồn từ trong đó hương liệu, hay là bắt nguồn từ Hải Đường trên thân. Bất quá như thế nào cũng không đáng kể, trong động Bách Hoa nữ yêu trên thân đều có cùng nhau trùng đặc thù hương khí, những phải vật nghe đứng lên đều đặc biệt rõ ràng có lòng, để cho ngươi tìm tới sau dính chút mùi đi lên, nghĩ không ra ngươi làm đến loại trình độ này. Đều là ta phải làm, chủ nhân. Trường Khanh đem cái kia hầu bao thu lại, tiếp lấy hắn chỉ trên bàn đao cụ, giang hai cánh tay ra dựa theo ta chỉ đạo, xuất đao đi. Là, chủ nhân muốn. Trong cấm địa, U Bích đi theo phía sau hết thảy 6 tên phán quan, cùng lệnh Vũ Trường Ca, đã tiến vào trong cấm địa. Dọc theo con đường này, nàng đều tại tỉ mỉ cảm ứng đến lệnh Vũ Giải Nho tung tích. Xác nhận hắn không có nửa đường chạy tới nơi khác, một mực tại đi theo huyết thi đại đội di động sau, U Bích một đường đi tới trong cấm địa. Vừa tới cấm địa, nàng liền cùng linh mạch lối vào Tiêu Băng Trinh vừa vặn gặp được tiếp dẫn sứ đại nhân. Nhìn thấy U Bích dẫn người đến đây, Tiêu Băng Trinh lập tức tiến lên không biết tiếp dẫn sứ đại nhân đi vào cấm địa là truy tra tà đạo. U Bích thản nhiên nói tà đạo thân phận có manh mối, là dài chữ chi mạch tộc nhân, gọi lệnh Vũ Giải Nho. U Bích nhìn Tiêu Băng Trinh một chút đúng rồi, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng là dài chữ chi mạch người đi, vậy thì thật là tốt ngươi cũng hiệp trợ điều tra đi. Cứ việc nàng chỉ là tại gia lệnh mà lại có chút tùy tiện, nhưng U Bích là U Minh Tư tiếp dẫn sứ, Tiêu Băng Trinh cho dù có phụ trách thanh lý huyết thi nhiệm vụ tại thân, cũng không dám không nghe theo U Bích chỉ lệnh. Nó nguyên nhân trọng yếu nhất hay là thanh lý huyết thi nhiệm vụ không khó, dù cho nàng tạm thời không tại, hẳn là cũng không có cái vấn đề lớn gì tiêu gì, huyết thi thanh lý còn thuận lợi à? Một bên Trường Ca hướng Tiêu Băng Trinh mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này Trường Ca một mực cẩn trọng, đối với gia tộc sự vụ cũng xử lý phi thường thỏa đáng, biểu hiện của hắn ngay cả Tiêu Băng Trinh cũng không thể nói gì hơn. Trường Ca cùng Tiêu Băng Trinh giữa hai người bởi vì lúc trước Trường Khanh chủ động nhường ra người thừa kế mà căng cứng quan hệ, cũng tại những ngày này hơi có chút hòa hoãn những cái kia huyết thi không khó đối phó, ta để các trưởng lao từ khác nhau phương hướng xuất phát chia ra đi thanh lý, mặt trời lặn trước đó trở lại ta chỗ này tập hợp. Tiêu Băng Trinh nhíu nhíu mày chỉ là ta phát hiện một cái huyết thi có chút cổ quái. Chương 219. Hoang Nôn. Chương 219. Hoang Nôn như thế nào cổ quái? U Bích sau lưng một vị phán quan hỏi. Tiêu Băng Trinh dẫn theo mấy người tới đến cách đó không xa một bụi cỏ, đẩy ra cỏ dại, thấy được nằm trên đất huyết thi. Huyết thi kia đã bị diệt xác, triệt để thành bộ thi thể, đầu của nó không thấy, xác suất lớn là Tiêu Băng Trinh cách làm trong cấm địa đại bộ phận huyết thi đều là do nô lệ chuyển hóa mà thành, phần lớn mặc quần áo rách nát, gầy yếu không chịu nổi, vết thương trên người cũng đều là một chút quanh năm suốt tháng tổn chữa xuống vết thương cũ, nhưng các ngươi nhìn, cỗ này huyết thi hoàn toàn khác biệt. Mấy người nhìn lại, phát hiện Tiêu Băng Trinh lời nói là thật. Cỗ này huyết thi mặc cũng không cũ nát, đó có thể thấy được chuyển hóa làm huyết thi trước đó, nó thân phận cũng không phải là nô lệ. Hắn tráng kiện dáng người cũng từ mặt bên nói rõ điểm này. Lại nhìn thương thế trên người hắn, có thể rất rõ ràng nhìn thấy rất nhiều mới vết đao đao trên người hắn thương cũng không phải là ta cách làm, ta đoán chừng là tại hắn biến thành huyết thi trước đó liền có. Tiêu Băng Trinh nói bổ sung. Trường Ca nhìn xem thi thể trên đất, nhíu nhíu mày. Hắn cũng không phải là người nhát gan, tương phản, lòng can đảm của hắn tâm trí có thể nói viễn siêu cùng tuổi người trẻ tuổi, đương nhiên sẽ không bị chỉ là thi thể hù đến. Thi thể thân phận hắn đại khái có thể xác nhận, hẳn là nô lệ nhà kho trông coi, lệnh Vũ Trường Nho thủ hạ mấy tên thiếu niên kia. Trường Ca mặc dù không nhớ được tên của bọn hắn, nhưng là những ngày này cũng cùng bọn hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Mặc dù hắn đánh trong đấy lòng chưa từng để mắt qua những này lấy bắt nô lệ, buôn bán nô lệ là nghiệp người, nhưng dù sao cũng là đồng tộc, huống chi lệnh Vũ Trường Nho còn cùng bọn hắn sớm chiều ở chung. Ta đạo đúng là khủng bố như thế sao, có thể đối sớm chiều trung đụng huynh đệ hạ ngoan thủ như vậy. Hắn cẩn thận quan sát thi thể trên người vết đao, phân tích nói trên người hắn những vết thương này phi thường hỗn loạn, có chút vết thương rất nhẹ, có chút thì rất nặng, nhìn qua không hề giống là dùng binh khí lao thủ chém ra tới vết thương, giống như là rất nhiều người cùng một chỗ lung tung chặt lên đi. Hắn chỉ dùng kiếm người, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, nhìn ra được thi thể vết thương trên người sâu nặng không đồng nhất, không hề giống là một người cách làm có phải hay không là trốn đi nô lệ đoạt lấy thủ vệ bội đao, giết chết bọn hắn. Tiêu Băng Trinh cũng phỏng đoán nói nếu như vậy nói đến lời nói, huyết thi chi loạn khởi nguyên có phải hay không là có nô lệ trốn đi, sau đó không đúng. Còn chưa chờ nàng nói xong, U Bích liền đánh gãy nàng những này vết đao đều là lệnh Vũ Trường Nho làm chính là vì che giấu hai mắt người, nghe nhìn lẫn lộn. Người khác xem không hiểu, nhưng là U Bích lại thấy rất rõ ràng. Sớm tại nô lệ nhà kho lúc, lệnh Vũ Trường Nho mỗi cái cử động nàng đều thấy được. Trong đó có hắn tại trong sân dùng đao chém vào mấy người trên người động tác nếu như tiếp dẫn sứ đại nhân có thể xác định nói, vậy là tốt rồi giải thích. U Mích bên cạnh một vị phán quan mở miệng nói đoán chừng là cái kia tà đạo không biết tiếp dẫn sứ đại nhân có thể thấy rõ hắn đã làm nhất cử nhất động, thế là liền tự cho là thông minh, tại trên thi thể lưu lại vết thương, muốn nghe nhìn lẫn lộn. Hẳn là đi. U Mích không có vấn đề nói loại chuyện này ta thấy cũng nhiều, không cần phải để ý đến là được, không cần nghĩ quá nhiều, đợi khi tìm được hắn, hết thảy liền đều giải quyết. Dứt lời, nàng không còn đi để ý tới cố kia vết thì mang theo mấy người vẫn như cũ đi theo lệnh Vũ Trường Nho dấu vết lưu lại hướng cấm địa chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Tiến vào cấm địa đằng sau, lệnh Vũ Trường Nho tựa hồ dùng phương pháp gì đem tất cả huyết thi đều phân tán ra, sau đó hành động độc lập đứng lên ít đi rất nhiều huyết thi khí tức quá nhiều, U Bích truy tung hiệu suất của hắn càng nhanh, không bao lâu, mấy người liền đứng tại một chỗ vách đá bên cạnh. Nhìn xem chỉ cung cấp một người thông qua vết nước, U Bích nhíu nhíu mày hắn ở giữa mặc dù trở về qua một lần, có lẽ là vì nghe nhìn lẫn lộn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi vào trong này. Trong này là địa phương nào? Một vị phán quan hướng Tiêu Băng Trinh hỏi. Tiêu Băng Trinh lắc đầu cấm địa một mực chưa có người đến, ta cũng chưa từng tới mấy lần, như thế hoang vắng địa phương tự nhiên cũng không biết. U Bích nghĩ nghĩ, hướng về phía sau lưng hai cái phán quan nói ra ta truy tung đến khí tức dừng bước nơi này, nhất định phải đi vào tìm tòi hư thực mới được. Hai người các ngươi đi vào trước nhìn xem, nếu như bên trong khe hở rất dài, cũng không muốn bỏ qua xa, trong vòng nửa canh giờ trở về. Hai tên phán quan im lặng gật đầu, sau đó một người lấy ra chiếu sáng sử dụng ngự linh, hai người một trước một sau, cấp tốc chui được trong khe hở đám người lối vào chờ đợi không đủ một khắc đồng hồ thời gian, hai người liền đã trở về. Bị hai người bọn họ kẹp ở giữa còn có một cái toàn thân bị trói chặt, vết thương chồng chất nam nhân đại nhân, tà đạo bắt được. Ta không phải tà đạo. Không phải tà đạo. Nam nhân kia hô to, đột nhiên nhìn thấy trong mấy người Tiêu Băng Trinh, bận bịu lên tiếng xin xỏ cho Tiêu trưởng lão, cứu ta à. U Mịch nhìn một chút hắn, lại là lắc đầu, hắn không phải chúng ta muốn tìm người, các ngươi chỉ tìm được hắn một cái. Khe hở cuối cùng là một cái huy động, chúng ta cẩn thận điều tra qua, chỉ tìm được hắn. Nam nhân lập tức lại bắt đầu hô lên oan đến Tiêu trưởng lão, là ta nếu như Vũ Huyền Nghiêu à, ta không phải cái gì tà đạo à. Tiêu Băng Trinh do dự một lát, nhưng không có vội vã mở miệng. Ngược lại là U Bích dẫn đầu đối lệnh Vũ Huyền Nghiêu nói ra, chúng ta muốn truy tra tà đạo liền đi vào phát hiện ngươi chỗ kia trong huy động, mặc dù ta biết ngươi cũng không phải là người ta muốn tìm, nhưng ngươi cũng giống vậy có hiểm nghi, muốn thoát khỏi hiểm nghi, liền đem ngươi biết tất cả đều nói cho ta biết. Ta nói, ta tất cả đều nói, ta biết tà đạo ở đâu. Lệnh Vũ Huyền Nghiêu vội vàng triệt để bình thường càng không ngừng nói, ta có thể tới này là bởi vì ta phát hiện một cái huyết thi, lúc đầu muốn theo thường lệ đem nó thanh lý mất, nhưng là nó cũng rất cổ quái, một mực tại chạy, ta đuổi hắn một đường, mãi cho đến nó chạy tới trong đạo khe hở này. Ta do dự một chút cũng đuổi đi vào, vừa nhìn thấy huyết thi kia, ta liền dùng ngự linh công kích, nhưng là bên trong quá đen, một chút mất tập trung vẩy ra bọt nước liền tới tắt ta cây châm lửa. Ta còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác trong hắc ám có đồ vật gì bắt lấy ta. Ta trong lúc bối rối liền lập tức ngã trên mặt đất, sau đó liền bị kéo lấy thẳng đến ta đụng phải trên một tảng đá lớn. Chờ ta mở to mắt liền phát hiện ta đến một nơi kỳ quái, giống như là bí cảnh nào. Lệnh Vũ Huyền Nghiêu vừa nói, U Bích một bên nhìn chằm chằm hắn. Lệnh Vũ Huyền Nghiêu cũng giống là sợ sệt tùy thời bị hạ lệnh tru sát một dạng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng hắn thậm chí run rẩy quỳ xuống đất khẩn cầu đứng lên, đại nhân, ta nói đều là thật à, cầu xin đại nhân minh xét nha. U Bích sau lưng một đám phán quan cũng tới gần mấy phần, tựa hồ chờ đợi nàng tùy thời ra lệnh. Khả U Bích lại đối bọn hắn phất phất tay, hắn không có nói láo, chỉ là sợ sệt mà thôi. Nàng thản nhiên nói, nàng có thể xuyên thấu qua biểu tượng, trực tiếp nhìn thấy mọi người trên cảm xúc ba động, từ đó phán đoán đối phương ngôn ngữ là thật hay giả. Trước mắt cái này Lệnh Vũ Huyền Nghiêu mặc dù nói kinh lịch có chút kỳ quái, nhưng từ ba động tâm tình nhìn lại, hắn không có nói sai. Chương 220. Trong dự liệu. Chương 220. Trong dự liệu. Cái gọi là Lệnh Vũ Huyền Nghiêu, thân phận chân thật dĩ nhiên chính là Trường Khanh. Hắn dùng cùng ngụy trang thành Lệnh Vũ Trường Nho một dạng biện pháp, lấy huyết nục làm áo, man thiên quá hải, cầm đao người chính là Hải Đường. Kiếp trước hắn có thể sử dụng biện pháp này lừa qua U Bích, lần này liền một dạng có thể. Kiếp trước bị U Bích nhìn thấu là bởi vì nàng có thể cảm nhận được người thống khổ, mà lần này Trường Khanh sớm đem nỗi thống khổ của mình dùng lịch pháp bỏ qua, U Bích tự nhiên không cảm ứng được đây chính là trùng sinh chênh lệch tin tức mang tới ưu thế. Cũng là hắn đối với lòng người suy nghĩ. Mặc kệ U Bích là người hay là trách, chỉ cần nàng còn có tư tưởng, có tư duy, tổng chạy không khỏi tư duy theo quán tính bây giờ. Kỳ thật phần lớn người đều là dạng này, người thiện chiến chết bởi chiến, càng là có thành thạo một nghề, càng là hội sinh ra ỷ lại, cuối cùng cũng thường thường lại bởi vì chính mình am hiểu nhất sự tình vật mà thiệt thòi lớn. U Bích có thể biết máu người thịt, phân biệt nói thật giả. Cho nên chỉ cần nàng nhìn thấy Trường Khanh một chút, hỏi Trường Khanh mấy vấn đề, nàng liền sẽ đối với mình thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Thật tình không biết, nàng đối mặt chính là Trường Khanh nhằm vào nàng hai cái năng lực làm ra ngụy trang. Hết lần này tới lần khác tại cả đám bên trong thân phận địa vị của nàng cao nhất, nàng có quyền uy tuyệt đối. Cho nên Trường Khanh biết, mình đã tạm thời an toàn, kế hoạch có thể tiếp tục hướng xuống thuận lợi tiến hành tốt. Lệnh Vũ Huyền Liêu, ngươi tỉnh táo một chút, U Minh Tư các đại nhân nhìn rõ mọi việc, chắc chắn sẽ không tùy tiện oan của ngươi, ngươi nói. Tiêu Băng Trinh gặp U Mịch nói như vậy, liền cũng mở miệng nói tốt, tốt, ta nói. Trường Khanh giả bộ như một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, nghĩ nghĩ ta nhớ được ở trong hắc ám bị thứ gì kéo lấy đi, sau đó liền đụng phải một khối đá lớn, chờ ta lại mở to mắt thật giống như đi tới một chỗ không gian khác, ta hoài nghi là một chỗ bí cảnh. Bí cảnh? U Bích hơi kinh ngạc, cùng ta cẩn thận nói một chút, ngươi cũng tại cái gọi là trong bí cảnh đều gặp cái gì? Là. Trường Khanh tiếp tục làm bộ nhớ lại, sau đó có chút chần chờ nói, ta nhìn thấy rất nhiều nữ nhân muốn đem ta bắt lại, ta liều chết phản kháng, nhưng là trong bí cảnh kia tràng cảnh đã cùng trước đó hang động hoàn toàn khác nhau, ta cũng không biết nên đi trốn chỗ nào chạy là tốt. Trong lúc bối rối, ta mò tới một khối đá, liền lập tức lại về tới mảnh kia hang động đen kịt bên trong. Nhưng là huyệt động kia quá đen, ta tìm không thấy lúc đến đường, lại không dám sờ loạn động, sợ sệt lại sơ ý một chút mò tới đem ta đưa chí bí cảnh tảng đá lớn, ta cũng chỉ có thể trên mặt đất một chút xíu lục lọi bò, thẳng đến hai vị U Minh Tư đại nhân phát hiện ta. Trường Khanh nói xong, vẫn như cũng là bộ kia hốt hoảng thần sắc, U Mịch tỉ mỉ quan sát hắn một phen, cuối cùng gật đầu xác nhận nói hắn nói đều là thật, xem ra Lệnh Vũ Trường Nho là núp vào một nơi truyền thừa bí cảnh bên trong, nghĩ không ra ngọc quan trong dãy núi lại có tà đạo truyền thừa. Đại nhân, vậy chúng ta phải làm gì? Đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Nàng phất phất tay, sáu tên phán quan ba vị trí đầu sau đem U Bích kẹp ở trong, để Trường Khanh dẫn đầu, chui vào trong cái khe kia. Trường Ca cùng Tiêu Băng Trinh cũng theo sát phía sau, chui vào. Không bao lâu, mấy người liền tới đến chỗ kia trong huyệt động, ở trong tay ngự linh chiếu dọi xuống, trong huyệt động cảnh tượng vô cùng rõ ràng. Trên đất kéo ngấn, còn có một số rễ rùa vết tích, bao quát một chút vết máu, cùng bò sát vết tích, không có chỗ nào mà không phải là tại chứng minh Trường Khanh thuyết pháp tính chân thực đây chính là hắn nói dối cao siêu kỹ xảo, hư hư thật thật. Trừ trong động bách hoa nội dung bên ngoài, chuyện bên ngoài cơ hồ tất cả hắn nói đều là thật, duy nhất nói dối phương tiện là hắn cũng không phải là trong cố sự Lệnh Vũ Huyền Liêu, hắn là trong cố sự Lệnh Vũ Trường Nho. Trong huyệt động, bắt mắt nhất chính là một khối quái dị cự thạch. Nó chừng 3-4 người như vậy cao, giống như đặt ngang lấy hình trứng nông trạng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít gầy trơ xương lỗ thủng, tựa như tổ kiến đây chính là ngươi nói cự thạch đi. U Mịch chỉ vào tảng đá kia hỏi là, mặc dù ta lúc đó thấy không rõ lắm, nhưng từ trên phương hướng nhìn, khẳng định là nó. Trường Khanh liên tục gật đầu đem hắn mở trói đi, hắn cũng không phải là tà đạo, để hắn hiệp trợ chúng ta điều tra. U Bích hướng bên người phán quan phân phó nói, đồng thời sai người tiến lên dò xét đại nhân, quái này thạch hẳn là một chỗ truyền thừa bí cảnh lối vào. U Bích trong huyệt động cảm ứng một lát, xác nhận nói lệnh Vũ Trường Nho khí tức cuối cùng biến mất tại trên tảng đá kia, xem ra hắn lúc này đang núp ở truyền thừa bí cảnh bên trong. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Đương nhiên là tiếp lấy đuổi, không bắt được hắn sự tình sao có thể coi xong. U Mịch thanh âm bình thản đối với nàng mà nói, truy tra tà đạo chính là nhiệm vụ cùng làm việc, càng sớm càng tốt, như là đã xác định nó vị trí, tiếp tục truy tung đó chính là làm theo thông lệ sự tình đã rất đơn giản sáng tỏ lệnh Vũ Trường Nho là tà đạo, chỗ này truyền thừa bí cảnh chính là mục đích của hắn cũng là hắn vì chính mình tìm chỗ ẩn thân, hắn vì tiến vào cấm địa, ngay tại nô lệ trong kho hàng tạo ra được rất nhiều huyết thi, hắn dễ lăn lộn nhập trong đó, tiến vào cấm địa. Hắn tại nô lệ nhà kho chế tạo huyết thi trước đó nhìn như vẽ vời cho thêm chuyện ra dùng đao lung tung tại những cái kia trông coi trên thân chặt nhiều như vậy đạo vết thương, kỳ thật chính là vì nghe nhìn lẫn lộn, để cho chúng ta coi là những này huyết thi xuất hiện là một trận ngoài ý muốn, hoặc là lâm thời nảy lòng tham. Dưới mắt chúng ta đã tìm tới nơi ở của hắn, đương nhiên phải nhất cổ tác khí đem nó đuổi bắt. Mấy cái phán quan phân biệt nói ra. Trương Khanh trong lòng cười lạnh. Hắn cố ý chế tạo ra một chút nhìn như vì che giấu hai mắt người vết tích, chính là vì dẫn đạo bọn hắn chiều phương hướng này suy nghĩ. Cuối cùng hay là to lớn thực lực sai biệt để bọn hắn căn bản khinh thường tại suy nghĩ nhiều, từ đầu đến cuối, Trương Khanh vai trò chính là một cái thực lực không mạnh, tự cho là thông minh, không có kinh nghiệm, quỷ kế đa đoan nhân vật. Dạng này tà tu, những này U Minh Tư phán quan không thu thập qua thành ngàn cũng phải có trên trăm, làm sao có thể để vào mắt làm không tệ, xem ra bọn hắn mắc câu rồi. Trong đầu, đang cơ thanh âm tán thán nói đơn giản trò và tôi, phía sau mới là tiết mục các trảo. Trương Khanh nhẹ nhàng trả lời bản tôn cũng có công lao, nếu không phải bản tôn cùng những này U Minh Tư đánh nhiều năm như vậy quan hệ cho ngươi cung cấp kinh nghiệm, ngươi còn không nghĩ tới những này biện pháp đâu. Lão nữ nhân thiếu hướng trên mặt mình tiếp vàng, hai ta đã sớm là trên một sợi dây thừng châu chấu còn phân cái gì ngươi và ta. Đang cơ cùng U Minh Tư oán hận chất chứa rất sâu, mặc dù lúc trước nàng không đề nghị Trường Khanh cùng U Minh Tư là địch, nhưng nếu Trường Khanh lựa chọn dạng này, nàng cũng vui vẻ phải xem Trường Khanh tính toán những này người trong chính đạo lệnh Vũ Huyền Liêu, ngươi có đi vào kinh nghiệm, ngươi phải cùng chúng ta một khối đi vào. Đúng lúc này, U Mịch chiều Trường Khanh mở miệng nói. Trường Khanh mặc dù trong lòng vui lòng, nhưng vẫn là giả bộ như khẩn trương do dự dáng vẻ cái này. Có thể bị nguy hiểm hay không yên tâm, U Minh Tư hội tận lực bảo hộ ngươi, chúng ta cũng sẽ tự mình đi, lại nói, ngươi cũng không có lựa chọn khác. Cái này đúng rồi. Trường Khanh trong lòng cười lạnh. U Mịch xác suất lớn là hội đi vào dù sao có nàng tại mới có thể tiếp tục truy tra lệnh Vũ Trường Nho hành tung. Nữ nhân này trừ có chút sợ phiền phức bên ngoài, không sợ chết, càng không cân nhắc qua phong hiểm gì loại hình đồ vật. Cho nên tại Trường Khanh trong kế hoạch, nàng là sẽ đích thân tiến vào trong động Bách Hoa. Mà Trường Khanh mục tiêu cũng chính là U Mịch. Chương 221, hiểm đánh cược. Chương 221, hiểm đánh cược cái kia. Cái kia tuân mệnh. Trường Khanh giả bộ như có chút khiếp đảm, lại có chút không tình nguyện nói. U Mịch hài lòng gật đầu, sau đó lại hướng về phía sau lưng mấy tên phán quan phân phó nói hai người các ngươi, cùng đi với ta. Mặt khác bốn cái lưu tại nơi này, chúng ta trong vòng một canh giờ nếu như không có đi ra, ba người lập tức tới cứu viện, một người khác đi tìm đỉnh đại nhân. Mấy tên phán quan bên trong, tự nhiên mà vậy phân ra hai người, đứng ở U Mịch bên người tiếp dẫn sứ đại nhân, vậy chúng ta thì sao? Mặc dù Tiêu Băng Trinh không có mở miệng, nhưng trưởng ca hay là hỏi các ngươi cũng lưu lại, các ngươi chỉ là tạm thời hiệp trợ U Minh Tư hành động, đợi đến đuổi bắt lệnh Vũ Trường Nho đằng sau, còn phải hai người các ngươi phối hợp cùng nhau điều tra. U Mịch nói ra. Nàng ý tứ rất rõ ràng, có thể tìm tới lệnh Vũ Trường Nho cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi chỉ là cùng lệnh Vũ Trường Nho có dính dấp, cũng là dài chữ chi mạch người cầm quyền, biết đến nhiều chuyện một chút, đồng thời cũng có một chút hiểm nghi, ngoan ngoãn phối hợp, phục tùng mệnh lệnh, liền xong việc. Trường ca cùng Tiêu Băng Trinh cũng không dám có chỗ vi phạm, liền lưu tại trong huyệt động cùng mặt khác bốn tên U Minh Tư phán quan cùng nhau chờ đợi. Nói là chờ đợi, kỳ thật cũng có một nửa trông giữ tính chất. Mà Trường Khanh thì cùng U Mịch cùng hai vị khác U Minh Tư phán quan cùng một chỗ, đồng thời nắm tay bỏ vào khối cự thạch này phía trên. Trong nháy mắt, bốn người cùng nhau biến mất tại không trung. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc chuyển đổi, chỉ trong nháy mắt, bốn người trước mặt liền biến thành một bức hoàn toàn mới chẳng cảnh. Bất quá đối với Trường Khanh tới nói đó chính là quen thuộc nhất bất quá chẳng cảnh. Quá khách đỉnh. Tất cả tiến vào Bách Hoa động người đều hội trước hết nhất lại tới đây. Trải qua trong động Bách Hoa đủ loại gặp chắc trở đằng sau, nơi này không những sẽ không để cho hắn cảm thấy sợ hãi hoặc là khó chịu, ngược lại còn có như vậy một tia cảm giác thân thiết. Mà lúc này, U Mịch bọn người trong mắt thấy đoán chừng phải là một mảnh tựa như ma quật giống như cảnh tượng đi. Trong động Bách Hoa quanh năm hắc ám, quá khách đỉnh bên cạnh cũng chỉ có hai ngọn làm bằng đá giá cắm nến, tản ra u ám ánh sáng. Hai tên phán quan hơi có chút cảnh giác thôi động chiếu sáng dùng ngự linh, làm bốn người chung quanh sáng lên rất nhiều. Xem xét hai người này sử dụng ngự linh liền biết bọn hắn đại khái tu luyện phương hướng. Một người duỗi ra đầu ngón tay điện quang quanh quẩn, rất hiển nhiên là lôi pháp tu sĩ. Mà đổi thành một nhân thủ bên trong thì là nâng một chiếc thiêu đốt lên sen hồng, là hỏa pháp tu sĩ ngươi nói cho ta biết trước, lúc đó ngươi là thế nào đi ra? U Mịch không có vội vã đi trước dò xét lệnh Vũ Huyền Liêu hành tung, mà là trước hướng một bên Trường Khanh hỏi. Dù sao cũng là không biết bí cảnh, coi như tà tu kia thực lực thật không mạnh, cũng nên trước tiên đem đường lui tìm xong. Trường Khanh giả trang ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ, bốn phía nhìn lại, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa một cái sơn động chỗ góc cua. Mấy người theo hắn cùng đi qua, quả nhiên tại cái kia chỗ góc cua thấy được một khối có chút phản quang nham thạch to lớn, chỉ cần chạm đến khối cự thạch này, liền có thể đi ra a. U Mịch hỏi. Trường Khanh nhẹ gật đầu. U Mịch hướng phía bên người tay nâng hỏa liên vị kia phán quan nói ra ngươi đi trước thử một chút, nếu như là thật lại lập tức trở về đến, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Phán quan kia nhẹ gật đầu, đi tới cự thạch bên cạnh, không chút do dự vươn tay. Sau một khắc, hắn liền hư không tiêu thất. Cũng không lâu lắm đằng sau, vừa mới biến mất tên kia phán quan lại từ quá khách đỉnh phương hướng đi tới đại nhân, là thật như hắn nói tới, thông qua nơi này có thể trở lại phía ngoài huyệt động kia bên trong, xem ra nơi này chính là chuyển thừa cửa ra. Phán quan kia nói ra. Bên cạnh một vị khác phán quan lại có chút nghi hoặc nói đại đa số truyền thừa bí cảnh lối vào cùng lối đi ra đều cách xa xôi, tại bí cảnh hai đầu, hoặc là biên giới cùng ở trung tâm, bí cảnh này lối vào cùng lối đi ra tại sao cách gần như thế? Có thể là bí cảnh này tương đối nhỏ đi, hoặc là lưu lại truyền thừa giả thực lực không đủ hoặc là bởi vì tình thế gấp gáp dẫn đến quá mức vội vàng. Không trọng yếu. U Mịch đánh gãy ngay tại nghiên cứu thảo luận hai người chỉ cần biết rằng lối ra ở nơi nào, liền có đường lui, hiện tại có thể toàn tâm toàn ý đuổi theo cha tà đạo đi theo ta. Trương Khanh trong lòng cười lạnh, U Mịch ý nghĩ hắn như thế nào lại sớm không ngờ tới đâu. Chân chính vì chính mình lưu lại đường lui là Trương Khanh. Bách Hoa Động đã từng rời đi phương pháp, có lại chỉ có một cái, đó chính là thôi động Bách Hoa Lệnh. Mà bây giờ, Bách Hoa Lệnh đã bị hắn hấp thu, hòa làm một thể, chỉ cần Trương Khanh muốn, hắn có thể cho trong động Bách Hoa bất luận cái gì một nơi biến thành rời đi lối ra. Bách Hoa Động đã từng lối vào là tại vách đá kia khe hở cuối sơn động tự thạch chỗ đi ra lúc lại sẽ xuất hiện tại núi một chỗ khác, một chỗ thường thường không có gì lạ trong rừng rậm. Hấp thu Bách Hoa Lệnh Trương Khanh có thể tùy tâm sử dụng khống chế Bách Hoa Động lối vào cùng lối ra. Nói trắng ra là hai nơi này địa điểm liền giống với là Bách Hoa Động hai cánh cửa. Trước đó là một cái chỉ có thể vào, một cái chỉ có thể ra, mà bây giờ Trường Khanh có thể tùy ý khống chế cái nào là vào cửa, cái nào là đi ra ngoài, hoặc là ra vào đều dùng một cánh cửa. Cho nên hắn có thể cho U Minh Tư mấy người chế tạo ra bên trong hang núi kia cự thạch chính là Bách Hoa Động duy nhất cửa vào cùng lối ra giả tượng. Kỳ thực thỏ không có ba hang, nếu như một khi phát sinh ứng phó không được tình huống, núi một chỗ khác chỗ kia rừng cây, chính là hắn cho mình lưu đường lui. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể lấy thôi động thể nội Bách Hoa Lệnh, đến lúc đó hắn liền có thể bỏ xe giữ tướng, cấp tốc từ lối ra khác trốn xa. U Mịch đương nhiên không biết ý nghĩ của hắn. Nàng tại trong động Bách Hoa dò xét đứng lên, rất nhanh liền vừa tìm được lệnh vũ trưởng nho khí tức. Bất quá khí tức tựa hồ có chút mơ hồ, giống như là nhận lấy bí cảnh ảnh hưởng, U Mịch chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được lệnh vũ trưởng nho khí tức đi quá khứ phương hướng. Cái này đương nhiên cũng là Trường Khanh sớm bố trí tốt. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, hơi có chút khẩn trương, nhưng lập tức cưỡng ép áp chế lại trong lòng ba động đây là hắn trong kế hoạch duy nhất không ổn thỏa một vòng, hắn đang đánh cược. Mặc dù U Mịch vốn là cái tản mạn thoải mái, không phải rất cẩn thận nữ nhân. Nàng sát suất lớn như trước vẫn là hội chủ quan làm việc, nhưng không trở ngại cái này vẫn như cũng là một loại đánh bạc. Đối Trường Khanh tới nói chỉ cần không phải có 10 thành tự tin đồ vật, vậy cũng là đang đánh cược. Hắn lúc trước liền để Trăm Hoa Tàn Hồn xuất thủ, tận lực xóa đi thuộc về lệnh vũ trưởng nho cùng lệnh vũ huyền miêu khí tức. Trăm Hoa Tàn Hồn dù sao có tôn giả thực lực, chỉ cần hắn xuất thủ lấy khí tức của mình bao trùm tại Trường Khanh từng hiệu lệnh vũ trưởng nho thân phận đi sự tình một đường, liền có thể đại đại mơ hồ lệnh vũ trưởng nho khí tức. Nhưng là chân chính thuộc về lệnh vũ huyền miêu khí tức, mặc dù Trường Khanh cũng làm cho Trăm Hoa Tàn Hồn xuất thủ xóa đi qua, nhưng nếu như U Bích tận lực đi cảm giác, có lẽ còn là có thể cảm ứng ra tới. Nếu như Trường Khanh là U Bích lời nói, lý do an toàn, hắn nhất định sẽ lại cảm giác một lần thuộc về lệnh vũ huyền nghiêu khí tức, nhìn xem lệnh vũ huyền nghiêu tại nơi này đều làm qua thứ gì, dùng cái này đến lại lần nữa xác nhận lệnh vũ huyền nghiêu nói tới lời nói là thật hay giả. Đương nhiên, nếu như U Mịch thật làm như vậy, cái kia Trường Khanh lần này kế hoạch cũng liền thất bại. Bởi vì chỉ cần nàng tận lực đi cảm giác lệnh vũ huyền nghiêu khí tức, liền sẽ phát hiện hắn bị lệnh vũ trưởng nho một đường đưa đến Bách Hoa Động chỗ sâu trong đan thất vết tích. Dùng cái này, liền có thể một chút nhìn ra Trường Khanh vừa mới nói đều là hoang ngôn. Chương 222, quên mình phục vụ. Chương 222, quên mình phục vụ. May mắn là chính như Trường Khanh sở liệu, U Mịch xác thực không có phát hiện cái gì dị dạng. Lệnh vũ trưởng nho hẳn là hướng phương hướng này đi, đi theo ta, hành sự cẩn thận. Nàng đơn giản cảm ứng một phen đằng sau, liền hạ lệnh nói xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Trường Khanh hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, U Mịch không có cố ý đi dò xét lệnh vũ huyền nghiêu hành tung, một bộ phận đương nhiên là quy tội vận khí cho phép, bất quá một bộ phận khác cũng cùng hắn tinh vi tính toán cùng không chê vào đâu được diễn kỹ thoát không được quan hệ. Hắn tận lực nhằm vào U Mịch cảm giác ngụy trang quá mức rất thật, chớ nói U Mịch là cái không cẩn thận người, liền xem như tương đối cẩn thận thường nhân, cũng cơ bản sẽ không nghĩ tới Trường Khanh đang nói láo. Dù sao người đều sẽ đối với chính mình quá phận am hiểu lĩnh vực có tuyệt đối tự tin, U Mịch cũng khó tránh khỏi quá độ ỷ lại với mình năng lực, dẫn đến nàng quá mức vững tin Trường Khanh thân phận cùng hắn lời nói tính chân thực. Trường Khanh tự nhiên cũng coi như đến điểm ấy, không phải vậy hắn quả quyết là sẽ không ở trong chuyện này làm đánh cược. Cho nên Trường Khanh thành công, một nửa hẳn là quy tội cố gắng, một nửa hẳn là quy tội tính toán của hắn. Cái thứ hai tên phán quan khi lấy được U Mịch chỉ thị đằng sau, cũng là hướng phía phương hướng kia xuất phát mà đi. Ven đường hai người vô cùng cẩn thận, đem U Mịch hộ tống ở giữa, chậm rãi tiến lên. Ngay tại đi tới cách đó không xa sau, ven đường đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến người nào, lại dám xông vào huyết ma động. Mấy cái nữ yêu đột nhiên từ hang động chỗ rẽ chui ra, ngăn cản mấy người đường đi. Hai tên phán quan nhìn nhau một chút, đồng thời xông tới. Cơ hồ là không chút huyền niệm đơn phương nghiền ép. Hai người đều là dây lắc cảnh giới cao thủ, mà những cái kia nữ yêu cao nhất cũng mới sát na cảnh giới. Mấy vạn đạo khiếu huyệt đối mười mấy cái khiếu huyệt, kết quả không cần nói cũng biết. Hai cái phán quan hoàn toàn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đổ sát, phản phất tại trong mắt bọn họ những cái kia diễm lệ nữ yêu vẹn vẹn chỉ là xúc vật mà thôi. Hai người tiện tay vung ra mấy đạo công kích, lập tức lôi quang cùng hỏa diễm bay tán loạn, cái kia một đám nữ yêu cơ hồ trong nháy mắt liền bị đổ sát hầu như không còn. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái nữ yêu, bị hai người bắt, nhấn trên mặt đất đại nhân, lưu lại cái người sống, ngài cần hỏi chút gì à? Hai người đem nữ yêu kia bắt giữ lấy U Mịch trước mặt các ngươi, những người này chủng gan to bằng trời, lại dám xông vào chúng ta huyết ma động, nên giết. Nên giết. Nữ yêu kia cuồng vọng kêu gào, rõ ràng thấy được to lớn thực lực sai biệt, đồng bạn bên cạnh cũng bị giết chóc hầu như không còn, nhưng nàng trong thanh âm nhưng không có nửa điểm bối rối cùng sợ hãi, ngược lại mang theo một tia không hiểu. Cung Nhật, ngươi nói nơi này gọi huyết ma động, nơi này là không phải một đạo huyết pháp truyền thừa. U Mịch thuận miệng hỏi các ngươi nhân chủng, ngấp nghé ta huyết ma truyền thừa, các loại lao tổ đi ra, sẽ làm cho các ngươi chém thành muôn mảnh. nữ yêu kia tiếp tục gọi dầm dĩ lấy, không có nửa điểm khiếp ý. Lệnh Vũ Trường Nho là ai, là chỗ này huyết pháp truyền thừa người thừa kế a? U Mịch hỏi tiếp, đừng uổng phí sức lực, ta cái gì cũng sẽ không nói, đơn giản khảo vấn một chút, nếu như thực sự hỏi không ra đến hữu dụng liền giết. Tiếp tục đi tới, nàng cũng không phải là nhân tộc, là truyền thừa này bên trong yêu tà, giết cũng không sao. U Mịch gặp nữ yêu kia thái độ kiên quyết, cũng không còn tự mình lãng phí miệng lưỡi, đối cái kia hai tên phán quan phân phó xong, liền không lại để ý tới nàng. Cái kia hai tên phán quan đối loại chuyện này hiển nhiên là xe nhẹ đường quen, một người trong đó không nói hai lời, trực tiếp nắm lên nữ yêu kia một cánh tay, dùng sức vặn một cái a. Nữ yêu kia đau nước mắt đều chảy ra, một ngụm răng ngà gần như cắn nát. Nàng một cánh tay bị vặn như là bánh quai trèo bình thường, mềm mặt xôi ở bên người Lệnh Vũ Trường Nho là ai, có phải hay không chỗ này tà đạo truyền thừa người thừa kế, hắn cảnh giới mấy phần, các ngươi trong động này hết thảy có bao nhiêu người, đều là cảnh giới gì, trong truyền thừa đều có cái gì tài nguyên, ngươi từng bước nói. Nguyện vì chủ nhân quên mình phục vụ. Nữ yêu kia trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng, vẻ mặt hốt hoảng, nhưng trong miệng lại là lẩm bẩm nói sách. Hai tên phán quan cảm thấy phiền phức, thế là một người trực tiếp đem ngón tay cắm vào hốc mắt của nàng bên trong, dùng sức một trận đào quét. Một người khác thì thôi động lên một viên ngự linh, lập tức nữ yêu kia trên thân lôi quang lấp lóe, kích thích nàng ngay cả ngất đi đều làm không được biết cái gì thì nói nhanh lên cái gì, miễn cho lại ăn đau khổ. Nguyện là chủ nhân quên mình phục vụ. Nữ yêu kia nhưng như cũng chỉ là lẩm bẩm nói. Hai tên phán quan liếc nhau, nhẹ gật đầu, một người nâng nữ yêu kia cái cằm, dùng sức vặn một cái. Cổ của nàng trong nháy mắt bị vặn dạo qua một vòng, mặt hướng phía sau, chỗ cổ chỉ còn lại có một chút da thịt tương liên, chết không thể chết lại. Hai người đem nữ yêu kia thi thể tiện tay vứt qua một bên, đi vào U Bích trước mặt đại nhân, hỏi không ra đến, tà vật này có đôi khi so với người càng có thể kiên trì, chỉ có thể giết chết sự tình. Nhưng các nàng linh trí không cao, trên cơ bản cũng nói không ra cái gì cao minh hoang ngôn, từ hỏi vấn đề nàng cái gì cũng không nói đến xem, Lệnh Vũ Trường Nho xác suất lớn chính là kế thừa chỗ này huyết pháp truyền thừa. Hai người bẩm báo nói không sao, ta còn có thể truy tung đến Lệnh Vũ Trường Nho khí tức, chúng ta tiếp tục xuất phát. U Bích nhẹ gật đầu, mấy người liền tiếp theo xuất phát. Trường Khanh yên lặng đi theo mấy người sau lưng, đi ngang qua nữ yêu kia thi thể lúc, hắn một cước vượt qua, mặt không biểu tình. Nữ yêu phía sau lưng chỉ lên trời, nàng bị vặn đến phía sau lưng mặt tựa hồ cũng đang nhìn vượt qua nàng Trường Khanh, mang trên mặt một vòng nụ cười quỷ dị. Những này nữ yêu trung thành, bị Trường Khanh tối đại hóa lợi dụng đi ra đây chỉ là Trường Khanh an bài đến đây cản đường đợt thứ nhất nữ yêu, về sau còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư đây là hy sinh cần thiết, cũng là đem tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất hy sinh. Mỗi một đợt bị hắn an bài đến đây cản đường nữ yêu đều gánh vác hắn sớm dạy cho nàng bọn họ lời nói thuật, mỗi một đợt người đều muốn cho U Minh Tư để lộ ra một chút tin tức. Mà trải qua đối mấy đợt nữ yêu khảo vấn đằng sau, U Minh Tư liền sẽ đem những này tin tức chỉnh hợp đứng lên, bệnh thành một cái hoàn chỉnh cố sự. Cũng liền tạo thành Trường Khanh muốn cho bọn hắn đối với Bách Hoa Động một sai lầm nhận biết. Mặc dù sẽ có một ít hy sinh, nhưng là rất đáng được. Dù sao do những này U Minh Tư phán quan tự mình khảo vấn đi ra lấy được tin tức, bọn hắn hội tin tưởng không nghi ngờ. Về phần những cái kia biết rõ muốn chết nữ yêu, tựa như vừa mới nữ yêu kia thời khắc hấp hối lời nói. Nguyện vì chủ nhân quên mình phục vụ, các nàng sẽ chỉ cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh. Huống hồ những này nữ yêu tại Bách Hoa Động sau khi chết, hồn phách sẽ không tiêu tán, cũng không lâu lắm liền sẽ lần nữa chuyển sinh, đem trong động Bách Hoa nữ yêu tổng số vĩnh viễn duy trì tại một cái cố định số lượng. Lại nói, coi như các nàng không có khả năng chuyển sinh, Bách Hoa Động nữ yêu tổng số lại bởi vậy hạ xuống, Trường Khanh cũng sẽ không có mảy may đau lòng. Chỉ là mấy cái vô dụng nữ yêu, có thể đổi lấy U Minh Tư cầm tới tin tức sai lầm, dựa theo Trường Khanh kế hoạch từng bước một bước vào cái bẫy, vậy các nàng chết thật sự là quá giá trị quá đáng giá. Cũng không phải là hắn tự cho là quý, mà đi coi khinh các nàng đây chỉ là hắn lợi dụng mà thôi, mặc kệ đối phương là người hay là yêu, chỉ cần phù hợp lợi ích, vậy đối với hắn mà nói liền đều là giống nhau. Chương 223 Sigma. Chương 223 Sigma. Cũng không lâu lắm, liền liên tiếp xuất hiện mấy đợt Trường Khanh sớm an bài tốt nữ yêu. Các nàng tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, đất bị hai tên phán quan từng cái tàn sát, khảo vấn, cuối cùng thanh lý. Trước trước sau sau hết thể tới 4-5 đợt, tổng cộng tử thương gần 100 tên nữ yêu. Cho dù đối với hai cái phán quan tới nói, nếu như bọn hắn muốn, có thể trong nháy mắt liền đem cản đường nữ yêu cho tiêu diệt, nhưng xuất phát từ khảo vấn mục đích, mỗi một đợt nữ yêu đều sẽ trì hoãn bọn hắn một chút thời gian đại nhân. Cái kia cầm trong tay hỏa liên phán quan bẻ gãy cái cuối cùng nữ yêu cổ đằng sau, hướng U Mịch bẩm báo nói từ những này nữ yêu trong miệng, đại khái có thể biết tà tu kia rất nhiều chuyện. Đây đúng là một đạo huyết pháp truyền thừa, nơi đây tên là Huyết Ma Động, chính là một cái huyết pháp tôn giả, tên là Huyết Táng Tà Tôn lưu lại truyền thừa. Nếu như không có đoán sai, Lệnh Vũ Trường Nho hẳn là kế thừa cái này huyết pháp truyền thừa, từ đó đi vào tà đạo. Có thể đơn độc mở ra một phương tiểu thiên địa làm truyền thừa bí cảnh. Có thể nhìn ra cái này Huyết Táng Tà Tôn lưu lại truyền thừa rất mạnh, đồng thời còn có thể lưu lại nhiều như vậy yêu tà thủ hộ truyền thừa, nó khi còn sống tu vi cũng không tục, thậm chí khả năng đạt đến biển khô cảnh giới. Một vị khác phán quan cũng tới trước nói ra, bất quá đại nhân ngài khả năng có chỗ không biết, hơn 60 năm trước chúng ta đã từng truy tra qua một cái huyết pháp tu sĩ, bởi vì không biết kỳ danh huy, chúng ta đem nó mệnh danh hiệu là Sigma. 60 năm trước Sigma tại ngọc này quan dãy núi phụ cận tung tích không rõ, chúng ta khổ tìm không có kết quả đằng sau chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ xem ra Sigma hẳn là chỗ này vị Huyết Táng Tà Tôn. Xuất sinh kia rất có thể là đang tu luyện thời điểm gặp cái gì khó khăn chắc trở, cuối cùng trước khi chết lưu lại đạo truyền thừa này ở đây. Nghe hai người phân tích đằng sau, Trường Khanh trong lòng hài lòng. U Minh Tư phán quan xem ra cũng không phải đồ đần, chỉ cần mình thêm chút dẫn đạo, bọn hắn tự nhiên là có thể phân tích ra chân tướng. Đương nhiên cái này chân tướng là Trường Khanh sớm biên chế tốt, cố ý để bọn hắn phát hiện đám hôn đảng kia dám ở sau lưng bố trí bản tôn. Trong đầu, Đan Cơ thanh âm bất mãn hết sức nói, tại chuyện xưa của ta bên trong ngươi phong cách đã bị nhấc rất cao, ta lưu lại truyền thừa để người ta còn tưởng rằng ngươi là biển khô cảnh giới tôn giả, ngươi cũng đừng thiêu tam giả tứ. Trường Khanh im lặng nói, đây còn không phải là ngươi mượn bản tôn uy danh a? Ta làm sao từ U Minh Tư trong miệng nghe được ngươi cảm giác giống như là chuột chạy qua đường một dạng, hoàn toàn cùng uy danh hai chữ không dính dáng. Hận ta người tự nhiên tăng ta, ác ta, nhục ta, đều là bọn hắn đối ta chửi đối. Đan Cơ khinh thường lão nữ nhân, cùng ngươi mở hai câu trò đùa ngươi còn đường đường chính chính đi lên. Tiểu tử thúi, ngươi đối với người ngoài đều khôn khéo khéo đưa đẩy, duy chỉ có đối với ta là hết chuyện để nói, để bản tôn tâm tình thư sướng một chút, chẳng lẽ đối ngươi có cái gì tổn thất? Trêu cho ngươi, toàn bộ làm như giải buồn. Hừ, bản tôn rộng lượng, không cùng người so đo, hiện tại mục đích của ngươi đã đến, cũng nên tiến hành bước kế tiếp đi. Không sai biệt lắm. Trường Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích, thôi động thể nội bách hoa lệnh, cảm ứng được trăm hoa tàn hồn, đối với nó hạ lệnh. Hai tên phán quan mới vừa cùng U Bích hồi báo xong, đột nhiên đồng thời cảnh giác quay đầu, thôi động ngữ linh, bày ra chiến đấu tư thái không tốt, đại nhân, có cái gì tồn tại cường đại đang đến gần, tựa hồ là chuyển thừa lưu lại thủ hộ giả. U Bích không nói gì, giơ tay lên, tại trong bàn tay nàng, xuất hiện một viên long lánh bạch quang ngữ linh. Từ ngữ linh bên trong, kết nối ra hai đạo như ẩn như hiện đen kịt sợi tơ, liên tiếp đến hai tên phán quan trên thân trước ứng chiến, thử một chút nó sâu cạn. Thanh âm của nàng vẫn là trước sau như một địa bình thản tỉnh táo, là người phương nào dám giết tử tôn ta, hỏng ta chuyển thừa. Không trung, truyền đến thanh âm uy nghiêm, trăm hoa tàn hồn thân hình ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người hắn tản mát ra khí thế cường đại, dẫn tới hai tên phán quan trong mày, mặt lộ nghiêm trọng chi sắc, đại nhân, người bảo vệ này chỉ sợ là một đạo tàn hồn, lại thực lực không tầm thường, không kém chút nào hai người chúng ta. Cái kia cầm trong tay hỏa liên phán quan nói ra, lưu lại truyền thừa đại năng, bình thường đều sẽ lưu lại thủ hộ đồ vật, dùng để phòng ngừa kẻ ngoại lai phá hư truyền thừa. Vật này được xưng là thủ hộ giả, tương đương với bảo hộ truyền thừa khóa. Có thể thủ hộ vật truyền thừa đại thể có hai loại. Một loại chính là lưu lại truyền thừa đại năng khi còn sống thuần phục linh thú, tọa kỵ chờ chút. Những linh thú này bình thường tuổi thọ rất dài, lại linh trí không thấp, hội trung thành thủ hộ truyền thừa cho đến chết đi. Nhưng là sử dụng linh thú thủ hộ truyền thừa, khuyết điểm chính là linh thú tuổi thọ là có hạn ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm, linh thú thọ nguyên hao hết trước đó nếu là truyền thừa còn không có tìm được người thừa kế, truyền thừa này liền sẽ môn hộ mở rộng, mặc người cắt đoạn. Liền xem như đại năng khi còn sống có cực mạnh linh thú làm bạn, tuổi thọ có thể đạt tới vài vạn năm, nhưng như thế cường đại hung thú cũng đoạn sẽ không vĩnh viễn là người thủ hộ truyền thừa, trên cơ bản cũng chính là mấy ngàn năm trên vạn năm công phu liền sẽ tự động rời đi. Cho nên trừ phi là có được thực lực cực kỳ cường đại linh thú, nếu không lưu lại truyền thừa đại năng đều sẽ lựa chọn một loại phương thức khác, đó chính là lưu chính mình tàn hồn. Tàn hồn mặc dù có thể phát huy ra thực lực không bằng khi còn sống 1%, nhưng ưu điểm ở chỗ lâu dài. Nếu là không có kẻ ngoại lai lúc, tàn hồn có thể một mực ngủ say, chỉ cần lưu lại tàn hồn đủ cường đại, trên lý luận mấy trăm ngàn năm cũng sẽ không tiêu tán. Bất quá tàn hồn là vô căn chi thủy, có thể phát huy ra thực lực tất cả đều nguồn gốc từ tại trong bí cảnh chứa đựng linh lực, không cách nào khôi phục. Nếu là linh lực tiêu hao quá nhiều thì bí cảnh có sụp đổ nguy hiểm. Lấy Trường Khanh đoán chừng, trăm hoa tàn hồn nếu là liều đến dầu hết đèn tắt, liều chết mấy trăm giây lắc cảnh giới cao thủ không thành vấn đề. Bất quá như thế cũng không có ý nghĩa gì, đối Trường Khanh tới nói không có chỗ tốt, chỉ có tổn thất. Mà lại lưu lại tại trong động bách hoa dựa vào trăm hoa tàn hồn lực lượng cũng chỉ là mua dây buộc mình thôi, hắn điểm ấy tài nguyên cùng nội tình cùng U Minh Tư so ra chính là dòng suối nhỏ cùng biển cả chênh lệch, sớm muộn là chết. Cho nên Trường Khanh có mưu đồ khác. Tại hắn sớm chỉ thị bên dưới, trăm hoa tàn hồn đem thực lực của mình áp chế ở không sai biệt lắm giây lát cựu chuyển cảnh giới đỉnh cao. Trăm hoa tàn hồn không nói hai lời, trong tay biến hóa ra một chi đen kịt thủ trượng, quanh quẩn lấy hắc khí, cùng cái kia hai tên phán quan đấu ở cùng nhau chu thiên diệu ngày hỏa. Cái kia cầm trong tay hỏa liên phán quan thôi động ngự linh, quanh thân vậy mà trải rộng lên nóng rực liệt diễm, vọt thẳng hướng về phía trăm hoa tàn hồn lôi đỉnh, tụ tán. Một vị khác phán quan hai tay kết ấn, thôi động ngự linh, một đầu to lớn lôi xả từ trong hai tay của hắn bay múa mà ra, quanh quẩn tại cái kia hóa thành hỏa nhân phán quan quanh người, cùng nhau bay về phía trăm hoa tàn hồn. Trăm hoa tàn hồn cũng không nói gì, chỉ là nắm tay trượng hướng trước người một lập. Lập tức, nồng đậm hắc vụ ở trước mặt hắn hợp thành một đạo đen kịt bình chướng. Hỏa pháp phán quan quấn quanh lấy điện quang cùng hỏa diễm một quyền vung ra, nhưng lại tại hắn tự cho là có lẽ bình chướng kia sẽ đối với hắn tạo thành ngăn cản lúc, nắm đấm của hắn lại dễ như trở bàn tay xuyên thấu bình chướng, đánh qua. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng trong lòng rung mạnh, vội vàng thu tay lại, đem trọn đầu đã xuyên qua bình chướng cánh tay rụt trở về. Tại hắn thu hồi lại trên cánh tay, đã hiện đầy hắc khí, quanh quẩn tại trên cánh tay của hắn hỏa diễm cùng điện quang đều đã tiêu tán. Mà trên cánh tay của hắn huyết nục, xương cốt đang bị hắc khí kia cấp tốc ăn mòn. Hắc khí kia chính thuận cánh tay của hắn, cấp tốc leo lên bờ vai của hắn. Chương 224. Ảo giác. Chương 224. Ảo giác. Hỏa pháp phán quan quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy hỏa diễm bao quanh một tay khác, lột xuống bị ăn mòn toàn bộ cánh tay. Hắc khí chỉ thiếu một chút liền lan tràn đến bờ vai của hắn chỗ, tự tay giật xuống cánh tay của mình, hắn lập tức liền nửa quỳ trên mặt đất, thống khổ và phẫn. Bị hắn ném xuống đất cánh tay thời gian qua một lát liền hóa thành huyết vụ, tan rã hầu như không còn. Một tên khác phán quan thấy tình thế lập tức thôi động lên ngự linh. Lập tức không trung mây đen đại tác, tiếng sấm cuồn cuộn, hắn song trưởng một kích, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào hướng trăm hoa tàn hồn đỉnh đầu. Trăm hoa tàn hồn thân ảnh cấp tốc trở nên hư ảo, tiêu tán không thấy, đạo lôi đỉnh kia liền bổ cái không. Sau một khắc, trăm hoa tàn hồn thân hình đột nhiên hiện lên ở lôi pháp kia phán quan sau lưng, một trưởng vung ra, một đạo hắc khí thẳng đến hướng sau đầu của hắn. Trong chớp mắt, lôi pháp kia phán quan hai mắt điện quang hiện lên, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, tránh khỏi đến lôi cháo. Né tránh trăm hoa tàn hồn sau một kích, toàn thân hắn lôi đỉnh trào lên, phiêu phủ ở giữa không trung, song trưởng quanh quẩn lấy lôi quang đập nện cùng một chỗ, lập tức đỉnh đầu mây đen đánh xuống mười mấy nói lôi đỉnh, lại là bay thẳng hướng mặt đất chỗ U Bích. Mười mấy nói lôi đỉnh xen lẫn, hợp thành một đạo mạng nhện giống như cái lồng, đem nó bảo vệ. Trường Khanh cùng cái kia thụ thương hỏa pháp phán quan cũng bị bảo hộ tại trong đó, bởi vì U Bích đã sớm tại cái kia hỏa pháp phán quan quỳ xuống đất thời điểm tiến lên vì đó trị liệu đứng lên, Trường Khanh tự nhiên cũng theo sát ở bên cạnh, tùy thời mà động. U Bích trong tay viên kia màu ngà sữa ngự linh vẫn tại tản ra bạch quang nhàn nhạt, từ đó dọc theo cây kia như ẩn như hiện sợi tơ xuyên thấu xem qua trước lôi đỉnh, vẫn như cũ vững vàng kết nối tại lôi pháp kia phán quan trên thân đăng cơ. Cái này ngự linh chính là ngươi nói U Minh Tư đặc hữu loại kia ngự linh à? Trường Khanh trong đầu hướng đăng cơ đặt câu hỏi là, ta không phải lần đầu tiên gặp qua bọn hắn tiếp dẫn sư dùng loại này ngự linh cái kia như ẩn như hiện sợi tơ màu đen khống chế những cái kia phán quan não hải, chỉ cần tiếp dẫn sư bất tử, ngự linh bất diệt, những cái kia phán quan liền sẽ không biết mệt mỏi chiến đấu đến chết, lại thời khắc bảo trì lý trí cùng tỉnh táo, sẽ không lâm vào điên cuồng trạng thái. Đăng cơ hồi đáp, vậy nếu như viên này ngự linh không có, sẽ như thế nào? Nhất thời một lát không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu như phán quan thời gian dài lâm vào khổ chiến, liền sẽ từ từ trở nên điên cuồng, thậm chí địch ta không phân. Minh bạch. Trường Khanh trong lòng suy nghĩ, hắn không phải là không có phá hủy ngự linh biện pháp, đang hấp dẫn lệnh Vũ Huyền Liêu tiến vào Bách Hoa động trước đó, hắn liền đã từ trong truyền thừa lấy đi viên kia đơn thuần ngự linh, đồng thời lần nữa vận chuyển tình duyên công pháp ở thể nội sinh ra viên kia hóa thạch linh. Viên kia đơn thuần ngự linh tại đặc biệt kích thích bên dưới hội tiến hóa thành bích huyết, là tất cả đê giai ngự linh khắc tinh. U Mịch trên tay bước lên ra hắc vụ nhàn nhạt, cái kia hỏa pháp phán quan gãy mất cánh tay tại một mảnh hắc vụ bao khỏa bên trong, thời gian dần qua lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng tàn hồn này. Không thích hợp. Hắn nhìn cách đó không xa chiến đấu cùng một chỗ hai người, tự đủ. Lôi cháo bên ngoài, lôi pháp kia phán quan đang cùng trăm hoa tàn hồn đấu tương xứng, tốc độ của hắn cực nhanh, giữa song trưởng kích phát ra lôi đình uy lực to lớn, mỗi đối với trăm hoa tàn hồn sử xuất một kích, liền ép trăm hoa tàn hồn không thể không đi tránh né. Nhưng trăm hoa tàn hồn rõ ràng muốn càng mạnh hơn mấy phần, hắn một bên tránh né lấy trước người kích xạ đi ra điện quang cùng đỉnh đầu bổ xuống thiên lôi, một bên cơ trên tay thủ trượng, trong lúc nhất thời khói đen mờ mịt, thật lâu không có khả năng tán đi, lại càng ngày càng hướng về lôi pháp kia phán quan tới gần lệ đỉnh. Coi chừng hắc vụ kia, tuyệt đối không thể đụng vào. Lôi cháo từ bên trong cái kia hỏa pháp phán quan cao giọng nhắc nhở. Tên là Lệ Đình Lôi Pháp phán quan không dám thất lễ, vừa mới đồng bạn mất đi một cánh tay ngay tại trong nháy mắt, hắn mặc dù không thông nó để ý, nhưng cũng biết là hắc khí kia tắc quái. Hắn mặc dù tốc độ cực nhanh, có thể tùy tiện né tránh trăm hoa tàn hồn công kích, nhưng trong huyệt động này địa thế phức tạp lại chật hẹp, trong bất chi bất giác tàn hồn kia chế tạo ra phạm vi lớn hắc khí đã phong bế hắn toàn bộ đường lui, để phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng nhỏ. Lệ Đình toàn lực kích xạ đi ra lôi đỉnh tại xông vào mảnh kia trong hắc khí sau, vậy mà cũng bắt đầu từ từ trở nên ảm đạm, cuối cùng triệt để hóa thành vài tia yếu ớt dòng điện, tiêu tán không thấy. Lôi cháo bên trong cái kia hỏa pháp tu sĩ nhìn xem chỉ còn lại bàn tay liền có thể khôi phục hoàn toàn thương thế, lòng nóng như lửa đốt, ta nhiều năm trước đã từng cùng tu luyện huyết pháp tà tu chiến đấu qua, tàn hồn này sử dụng tuyệt không phải là huyết pháp thủ đoạn. Hắn thủ đoạn này ngược lại càng giống là độc pháp, mà lại nó chỉ sợ có tiếp cận dây lát cựu chuyển thực lực, nếu là đơn đả độc đấu, không phải tôn giả không thể cũng tối thiểu được hơn 10 cái phán quan mới có thể đem nó cầm xuống. Hỏa pháp phán quan thần sắc nghiêm nghị nói, nó thực lực như vậy, khi còn sống tuyệt đối không chỉ là phổ thông tiên thu tôn giả, tuyệt đối là hải khô cảnh giới cấp bậc tôn giả mới có thể lưu lại cường đại như thế tàn hồn. Xem ra truyền thừa này bí cảnh cũng không phải là Sigma lưu lại bên dưới, xác suất lớn là hắn tu hú chiếm tổ chim khách, tại người khác truyền thừa bí cảnh lại lưu lại một đạo truyền thừa. Hắn nhìn về phía U Bích, có chút cấp bách nói, đại nhân, tình huống nguy cấp, nếu như là một đạo thiên thu truyền thừa cùng một đạo hải khô truyền thừa nói, nó có giá trị không nhỏ, thuộc hạ đề nghị ổn thỏa lý do, lệnh vũ trưởng nho bất quá là tiểu nhân vật, trước thay U Minh Tư đoạt được hai nơi này truyền thừa chính là một cái công lớn. U Bích không có trả lời hắn, mà là vẫn như cũ toàn lực trị liệu, thẳng đến bàn tay của hắn cũng triệt để phục hồi như cũ đằng sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm nói, ngươi đi trước giúp hắn. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rút đi, lại triệu tập nhân thủ, vạn vô nhất thất ăn chỗ này truyền thừa. Tuân mệnh. Nghe được hai người đối thoại, Trường Khanh trong lòng lại một khối đá rơi xuống đất. Bọn hắn không biết là, chỉ cần Trường Khanh muốn, hắn có thể cho trăm hoa tàn hồn trong nháy mắt miểu sát cái kia tên là Lệ Đỉnh Lôi Pháp tu sĩ. Dưới mắt tình trạng là mạng hắn trăm hoa tàn hồn cố ý hành động, chính là muốn cho bọn hắn một sai lầm phán đoán. Hắn muốn chính là để U Minh Tư cho là chỗ này truyền thừa, là một chỗ hải khô tôn giả lưu lại truyền thừa. Hải khô cảnh giới tôn giả lưu lại truyền thừa, là cực kỳ chân quý mà có sức hấp dẫn. Mà lại đối với đến chỗ này U Minh Tư tới nói, trình độ chân quý của nó cùng trình độ hung hiểm là dễ dàng nhất để bọn hắn mắc câu. Bọn hắn có 20 cái dây lát tu sĩ, còn có cái kia La Hoa cùng Thạch Thu Tể hai cái tôn giả. Trường Khanh lo lắng nhất chính là Bách Hoa động căn bản dẫn bọn hắn không đến, U Minh Tư hai vị tôn giả trực tiếp từ bên ngoài đem truyền thừa này cự thạch đánh nát, đem truyền thừa này trực tiếp hủy đi. Nếu chỉ là thiên thu tôn giả lưu lại truyền thừa, khả năng sức hấp dẫn không đủ, những người này căn bản không để vào mắt, trực tiếp đem truy tra tà tu liên đối truyền thừa cùng nhau hủy đi. Nếu là thiên hoàng thánh giả truyền thừa, khả năng quá mức chân quý, sự tình không thể coi thường, dễ dàng dẫn tới U Minh Tư phái ra càng nhiều tiếp viện đến đây thu lấy, cho hắn rước lấy phiền toái càng lớn. Cho nên Hải Khô tôn giả truyền thừa, chính là không thể thích hợp hơn sẽ để cho bọn hắn nổi tham nghiệm, không đến mức hủy đi truyền thừa, cũng sẽ không để bọn hắn quá mức cẩn thận tìm kiếm tiếp viện. Truyền thừa có hạn chế, tôn giả trở lên cảnh giới là tiến vào không được. Có thể đi vào trong đó tu vi cao nhất, chính là gần với tôn giả dây lát cảnh giới. Hắn để trăm hoa tàn hồn bạo lộ ra thực lực chính là tại nói cho đối phương biết một cái tín hiệu. Chỉ cần đem U Minh Tư lần này phái tới 20 tên phán quan toàn bộ phái tiến đến, liền có thể vững vàng ăn phần truyền thừa này. Chương 225, bắt buộc mạo hiểm. Chương 225, bắt buộc mạo hiểm. Lôi cháo bên trong, cái kia hỏa pháp phán quan hoạt động một chút khôi phục cánh tay, thôi động lên ngự linh đến Chu Thiên Diệu ngày hỏa. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân hiện ra cực nóng liệt diễm, bao trùm tại toàn thân của hắn, để hắn trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân. Nồng đậm bạch khí cùng lưu hỏa từ mũi miệng của hắn chỗ phun ra ngoài, hai mắt của hắn bốc lên bạch quang chói mắt, cả người tựa như thái dương bình thường. Biết rõ tàn hồn thực lực mạnh, cho nên hắn không dám có bất kỳ giữ lại. Hắn vung tay, lại tay không bắt lấy trước mặt cái kia từng đạo lôi đỉnh, đem nó lung tung khoanh ở cùng một chỗ, giống đầu to lớn roi, cuốn quanh ở hai cánh tay của mình phía trên, hai cánh tay của hắn lập tức liền lôi quang trào lên lại đỉnh. Ta đến giúp ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, như là một viên sao băng giống như, bay về phía trên chiến trường. Quanh thân tụ tập nhiệt độ cao để không khí chung quanh hắn đều sinh ra và mẹo, từng luồng sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra, đem trăm hoa tàn hồn chỗ bố trí dậy đặc hắc khí tách ra mở một con đường. Hắn một quyền đánh về phía trong hắc khí trăm hoa tàn hồn trở lại uốn éo, trong tay thủ trượng đánh tại hắn cái kia lôi đỉnh cùng hỏa diễm bao quanh trên nắm tay. Tay kia trượng nhìn như yếu ớt, nhưng tại trăm hoa tàn hồn trong tay lại tùy tiện ngăn trở hắn lôi đỉnh vạn quân một quyền, để thân hình của hắn không được tiếp tục tiến lên nửa phần phản liệt, coi chừng hắn quả trượng. Lệ đỉnh cao giọng nhắc nhở, đồng thời song trượng đánh ra một tia chớp, trực kích hướng trăm hoa tàn hồn mặt. Có thể trăm hoa tàn hồn chỉ là đối với phương hướng của hắn phun ra ra một đạo hắc khí, cái kia tấn mãnh lôi đỉnh liền lập tức như vào như vũng bùn, trở nên chậm chạp mà suy nhược. Mà cái kia tên là Phàn Liệt Hỏa Pháp phán quan trước mặt thủ trưởng lại bắt đầu tỏ khắp lên nhàn nhạt hắc khí, vừa muốn leo lên nắm đấm của hắn lúc, hắn quả quyết thu tay lại, cả người bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất. Nhưng hắn không dám có chút chần chờ, vội vàng đem trên quyền hỏa diễm tức đoạn. Rơi xuống đất từng đoàn trong hỏa diễm bao vây lấy trăm hoa tàn hồn trên người hắc khí, không đầy một lát liền bị hắc khí ăn mòn tiêu tán hầu như không còn liệt dương. Mắt thấy Lệ Đình trên không trung bị trăm hoa tàn hồn chế tạo ra hắc khí đã ép cùng đường mặt lộ, Phan Liệt hét lớn một tiếng, từ song trưởng hội tụ ra vô tận liệt diễm. Liệt diễm ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một quang cầu khổng lồ, mang theo thế không thể đỡ uy thế, bay thẳng hướng về phía Lệ Đình vị trí. Lệ Đình tâm linh thần hội, hai người phối hợp nhiều năm, hắn lập tức hiểu Phan Liệt ý tứ. Hắn phân chấn tinh thần, điều động lên quanh thân linh lực lôi khải. Do lôi đình chỗ hội tụ thành áo giáp bao khỏa tại toàn thân của hắn, sau lưng của hắn lôi quang lấp lóe, thôi động hắn tốc độ cao nhất xông về Phan Liệt quăng tới quang cầu vang một tiếng, quang cầu ở không trung vỡ ra. Dâng lên to lớn sóng nhiệt đem trăm hoa tàn hồn bố trí đại lượng hắc khí đều thổi tàn mấy phần, tạo thành một mảnh tinh khiết lĩnh vực. Lệ Đình toàn thân cháy đen, rơi xuống trên mặt đất khụ khụ, "Đa tạ, Phàn đại ca." Hắn khó khăn bò lên, hướng bên người Phàn Liệt tạ đạo việc nhỏ. Phàn Liệt khoát khoát tay. Mặc dù Phàn Liệt một kích này để Lệ Đình thụ thương không nhẹ, có thể đây cũng là vừa mới duy nhất có thể giúp hắn thoát khốn phương pháp. Lệ Đình lôi đình mặc dù tốc độ nhanh, uy lực mạnh, lại khó mà xua tan cái kia nồng đậm hắc khí, chỉ có thể né tránh. Nhưng là trăm hoa tàn hồn thực lực quá mạnh, chế tạo ra đại lượng hắc khí không ngừng phong bế đường lui của hắn, cuối cùng đem hắn làm cho không chỗ có thể trốn. Nếu không có Phàn Liệt vừa mới bông chốc kia xua tán đi đại lượng hắc khí, chỉ sợ khi hắn không đường tối lui, bị hắc khí ăn mòn nhập thể một khắc này, hắn liền sẽ giống Phàn Liệt cánh tay kia mở dạng, bị ăn mòn hầu như không còn. Nhưng Phàn Liệt cũng không chịu nổi, hắn ho khan hai lần, từ trong miệng ho ra một miệng lớn máu đen người trúng độc. Lệ Đình hỏi không có gì đáng ngại, cái này lao độc vật toàn thân là độc, cùng tiếp xúc khó tránh khỏi trên thân lây dính một chút, có linh lực hộ thể, nhất thời nửa khắc còn chưa chết. Phan Liệt nhìn chằm chằm không trung dấu ở trong hắc khí trăm hoa tàn hồn, nghiêm túc nói cái này lão độc vật cực kỳ lợi hại, ngươi lôi pháp đối đầu hắn, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ta hỏa pháp mặc dù có thể xua tan khí độc, nhưng cũng khó có thể đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Hắn đến cùng là sợi tàn hồn, không có không sợ lôi đỉnh chính khí đạo lý, ta nếu là có thể chân thật được cho hắn trên thân phách lên như vậy một chút, chuẩn hữu dụng. Kỳ thật Lệ Đình nói có đạo lý, tất cả vật tâm tà, có thể là linh thể hồn phách, không một không e ngại lôi đỉnh. Lôi pháp không chỉ là tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh công pháp, cũng là công nhận hồn pháp khắc tinh. Húng chi trăm hoa tàn hồn tự thân chính là hồn phách, nếu như lọt vào xét đánh, tự nhiên sẽ bị thương nặng. Nếu như trăm hoa tàn hồn thật chỉ có dây lát cửu chuyển thực lực, không có chút nào phòng bị ăn Lệ Đỉnh toàn lực một đạo xét đánh, thậm chí có trực tiếp bị đánh tan, tại chỗ mẫn diệt khả năng đáng tiếc Lệ Đỉnh không biết, trăm hoa tàn hồn thực lực chân thật chính là thiên thu cảnh giới, xét đánh cố nhiên hữu hiệu, nhưng nếu là muốn đánh bại hắn, đừng nói là một đạo xét đánh, chính là ăn hắn 100 đạo xét đánh, cũng chưa chắc có thể đem đánh giết. Nghe Lệ Đỉnh lời nói, Phan Liệt phi tốc tự hỏi đối sách. Nghiên kỷ của hắn càng lớn, tu vi cao hơn, kinh nghiệm phong phú hơn, Lệ Đình lời nói kỳ thật chính là đang trưng cầu ý kiến của hắn, để hắn tới làm phán đoán. Là trốn hay là chiến? Phan Liệt là dây lát lục chuyển, Lệ Đình là dây lát ngũ chuyển, nếu như phương pháp thỏa đáng, phối hợp ăn ý, đánh giết một cái dây lát cựu chuyển cường địch cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ là 10 phần mạo hiểm. Bất quá hai người mặc dù nhìn như là thế yếu, trên thực tế bọn hắn hy vọng cũng không xa vời. Tàn hồn này mặc dù một thân là độc, nhưng có thể cách không liền tùy tiện để cho người ta trúng độc, cũng khó có thể trong nháy mắt hạ độc chết một cái dây lát cảnh giới tu sĩ. Trong thời gian ngắn, những độc này chủ yếu vẫn là suy yếu tác dụng. Chân chính khó giải quyết chính là cái kia ăn mòn hết thể hắc khí. Hắn hỏa pháp có thể xua tan hắc khí, mà Lệ Đình lôi pháp có thể đối tàn hồn kia một kích mất mạng. Nếu như phối hợp thỏa đáng, có lẽ hai người bọn họ cũng có thể diệt hết cái này lão độc vật, đoạt lấy một chỗ biển khô tôn giả lưu lại truyền thừa, phóng nhãn toàn bộ U Minh Tư, cũng là không nhỏ công lao, hai bọn họ có thể nào không tâm động. Mặc dù vừa mới hắn chủ trương ổn thỏa lý do, tìm kiếm tiếp viện, nhưng nếu như có thể cùng Lệ Đình hai người độc lĩnh phần công lao này, chẳng phải là tốt hơn. Kỳ thật thắng bại chỉ nhìn Lệ Đình một kích, xem bọn hắn có thể hay không bắt được tàn hồn kia sơ hở. Bởi vì tàn hồn này độc khó lòng phong bị, vừa mới mình cùng nó ngắn ngủi tiếp xúc một chút liền chúng phải độc, Lệ Đình qua không được bao lâu cũng tất nhiên sẽ chúng độc, độc sẽ từ từ suy yếu lực lượng của bọn hắn, tiêu hao linh lực của bọn hắn, cuối cùng đem hai người hạ độc chết. Bọn hắn dám tiếp tục đánh, lớn nhất lực lượng nhưng thật ra là sau lưng U Bích. Vị này tiếp dẫn sứ đại nhân cường đại càng pháp mặc kệ bất luận cái gì thương thế cơ hồ đều có thể chữa trị, coi như thân chúng kịch độc cũng giống vậy, chỉ cần người còn có một hơi, ở trong tay nàng sẽ không phải chết. Chỉ cần bọn hắn có thể tại độc pháp thân vong trước đó tìm tới cơ hội, để Lệ Đình dùng lôi đỉnh cho tàn hồn kia một kích chí mạng, liền thắng. Mà lại coi như khó mà thủ thắng, đợi đến độc tính đến bước ngoặt nguy hiểm, bọn hắn lại trốn cũng không muộn, rời đi bí cảnh cửa ra vào cách bọn họ cũng không tính xa. Nhớ tới nơi này, Phan Liệt quyết định làm liệu một phen. Chương 226. Nhất kích. Chương 226. Nhất kích Lệ Đình, để ta chặn lại những hắc khí này, ngươi lúc tìm kiếm cơ, tranh thủ nhất kích tất sát. Làm ra quyết định kỹ càng, Phan Liệt nghiêm túc nói. Phan Liệt quyết định cũng vừa hợp Lệ Đình tâm ý, hắn lần nữa thôi động lên thể nội ngự linh, quanh thân lôi quang lấp lóe, bay về phía không trung, ngươi chỉ cần viễn trình tập kích quấy rối liền có thể, quyết không thể trực tiếp tiếp xúc hắc khí. Phan Liệt nhắc nhở yên tâm, ta có chừng mực. Lệ Đình nói xong, chắp tay hành lễ, từng đạo lôi đỉnh bắn ra, nhưng uy lực lại là so trước đó phải yếu hơn rất nhiều, chỉ vì hắn biết rõ vậy mình nhiệm vụ là tập kích quấy rối, không có khả năng hao phí quá nhiều linh lực, muốn xúc tích lực lượng, chờ đợi Phan Liệt cho hắn sáng tạo cơ hội. Mà Phan Liệt thì là lần nữa từ quanh thân dâng lên trùng thiên sóng nhiệt, vô số hỏa diễm bao khỏa ở xung quanh hắn, lấy hắn tự thân làm trung tâm tạo thành một đạo vòng lửa, tản ra sóng nhiệt ngay tại đem cái kia khuyết tán mà đến hắc khí xua tan. Cùng Lệ Đình khác biệt, Phan Liệt cách làm thì là không giữ lại chút nào phóng thích linh lực, hắn muốn hết sức xua tan hắc khí, đầu tiên xác định trăm hoa tàn hồn vị trí, là Lệ Đình sáng tạo cơ hội. Lôi pháp tu sĩ mặc dù tốc độ nhanh, uy lực lớn, nhưng khuyết điểm thì là lớn ở bộc phát, ngắn tại bền bỉ. Một khi thời gian kéo quá lâu, Lệ Đình công kích liền sẽ hiện lộ vẻ mệt mỏi, không đạt được nhất kích tất sát hiệu quả. Mà hỏa pháp tu sĩ mặc dù cũng không dài tại đánh lâu, nhưng vẫn là so lôi pháp mạnh lên rất nhiều, đồng thời Phan Liệt tu vi cao hơn, linh lực càng nhiều. Tại cung Lệ Đình tổng hợp so sánh dưới, Phan Liệt toàn lực thôi động ngự linh, Lệ Đình có chỗ giữ lại, lấy tìm kiếm một kích chí mạng, hai người linh lực đồng thời tiêu hao hầu như không còn, là có thể đem chiến lực phát huy đến cực hạn phương thức tốt nhất. Một đóa hỏa liên lấy Phan Liệt làm trung tâm, nở rộ ra, trùng thiên liệt diễm cùng sóng nhiệt hướng trước mặt nồng đậm hắc khí của tới, trong lúc nhất thời mây đen cuộn cuộn, tựa như không trung thủy triều màu đen, không ngừng cuộn cuộn. Hai người trước mặt hắc khí càng lúc càng mờ nhạt mỏng, trăm hoa tàn hồn hư ảnh như ẩn như hiện. Lệ Đình nhắm ngay thời cơ, song trưởng đập nện cùng một chỗ, một tia chớp hướng về trăm hoa tàn hồn đánh tới, nhưng lại hay là tại giữa không trung bị hắc khí không ngừng tiêu hao, cuối cùng tại trăm hoa tàn hồn trước mặt bị hắn lấy tay trượng tùy tiện tiếp được, tiêu tán hầu như không còn không đủ, còn chưa đủ. Lệ Đình hét lớn. Phan Liệt như thế nào không biết hắn ý tứ, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, trước xác định trăm hoa tàn hồn vị trí. Sau đó hắn muốn làm bước thứ hai, đó chính là tính nhắm vào xua tan rơi trăm hoa tàn hồn cùng Lệ Đình ở giữa một đạo hắc vụ, cho hắn một kích chí mạng mở ra một đầu thông đạo tịnh thế nghiệp sen. Hai cánh tay hắn đột nhiên nâng lên, tại quanh người hắn hỏa liên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại đỉnh đầu của hắn tung bay, xoay tròn. Cái kia hỏa liên tại đỉnh đầu hắn biến ảo như là to bằng cái thớt, tạo thành lấy hắn làm trung tâm một ngọn gió mắt. Không trung vô số hắc khí bắt đầu hội tụ tại Phan Liệt trung quanh, đồng thời lại có trùng thiên hỏa diễm vây quanh đóa kia hỏa liên, tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một đạo đỏ thẫm sen lẫn vòi rồng khụ khụ. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, càng tiếp cận những hắc khí kia, trong đó độc tính liền càng ăn mòn thân thể của hắn, đây là giết địch 1000 tự tổn 800 biện pháp. Nếu như vậy xuống dưới, không dùng đến một khắc đồng hồ, có lẽ hắn liền sẽ độc phát mà chết, ngũ tạng lục phủ đều bị ăn mòn tan rã mà chết. Nhưng bọn hắn còn có U Bích đại nhân, hết thảy liền cũng không thành vấn đề. Sở dĩ bọn hắn có can đảm bỏ mặc U Bích mặc kệ, liều lĩnh cùng trăm hoa tàn hồn giao chiến, cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ tàn hồn đặc tính. Tàn hồn bình thường sẽ chỉ công kích uy hiếp được truyền thừa bí cảnh an toàn người, cũng chính là cảnh giới đạt đến trình độ nhất định người tiến vào bí cảnh, hội phát động thủ hộ giả cơ chế bảo hộ. U Bích mặc dù là ngay trong bọn họ địa vị cao nhất tiếp dẫn sứ, nhưng nàng cơ hồ không có tu vi đúng vậy, đây là U Minh trong ti bộ mọi người đều biết sự tình. Tiếp dẫn sứ tu vi cơ bản đều rất thấp, nhưng lại có thể sai khiến, cũng bảo hộ phán quan tâm trí, U Minh tư loại này an bài tự nhiên có dụng ý của nó. Cái này cũng liền đưa đến, tại Phan Liệt cùng Lệ Đình xem ra, U Minh là sẽ không nhận trăm hoa tàn hồn công kích, trừ phi khuyết tán tới hắc khí ngộ thương đến nàng. Cho nên Lệ Đình trước đó mới không quên hạ xuống lôi cháo, chính là vì có thể ngăn cản một chút khuyết tán tới hắc khí. Nhưng phía sau tình huống khẩn cấp, cũng liền không để ý tới bảo hộ U Minh. Không có cần bảo hộ U Minh nỗi lo về sau, U Minh còn sống, cũng không có lo lắng chúng độc sau khi bị thương không người chữa trị nỗi lo về sau. Cho nên Phan Liệt mới dám dùng loại này giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu số tịnh thế nghiệp sen, đốt. Phan Liệt toàn lực vung ra đỉnh đầu đóa kia hỏa liên, to lớn vòi rồng hỏa diễm hướng phía trăm hoa tàn hồn phương hướng quét sạch mà đi ngay tại lúc này. Hắn hét lớn ngàn vạn lôi đỉnh, tụ. Lệ Đình giữa hai tay hội tụ ra vô số đạo lôi quang, sau đó lại bị hắn đột nhiên xé rách, đến không hết lôi quang ở trước mặt hắn hội tụ thành một thanh to lớn lôi chủ y, hắn lấy hai tay thôi động lôi chủ y, trực tiếp dấn thân vào đến hỏa diễm phong bạo kia bên trong. Hắn ẩn thân tại cái kia lấy hỏa liên làm trung tâm hỏa diễm phong bạo, cùng nhau bay về phía trăm hoa tàn hồn. Phan Liệt quỳ trên mặt đất, vừa mới một kích kia tụ đến hắc khí ngưng tụ tại cái kia hỏa liên phía trên hỏa diễm phong bạo bên trong, lúc này hỏa liên bay ra, những hắc khí kia tựa như cùng thác nước một dạng chút xuống. Hắn mặc dù cùng hướng bên cạnh né tránh, nhưng vẫn là lây dính một chút ở trên người. Trong nháy mắt bờ vai của hắn chỗ bắt đầu bị nhanh chóng ăn mòn, hắn quyết định thật nhanh từ trên cánh tay huyễn hóa ra một thanh hỏa đao, trực tiếp chém xuống chính mình nửa cái bả vai cùng cả một đầu cánh tay, phốc một ngụm máu đen phun ra, trong cơ thể hắn các loại độc tố đã bắt đầu tập trung bộc phát. Hắn lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lệ Đình có thể một kích thành công. Không phải vậy bọn hắn nhất định phải rút lui. Công lao trọng yếu, vậy cũng không sánh bằng mệnh trọng yếu. Nhìn xem lượn vòng mà đến hỏa liên, trăm hoa tàn hồn cũng không bối rối. Thực lực của hắn là dựa theo Trường Khanh phân phó tận lực gần tàng qua, đương nhiên sẽ không đối phó không đến loại công kích cấp bậc này. Hắn là đang đợi các loại Trường Khanh mệnh lệnh. Mà lúc này Trường Khanh gặp thời cơ chín muồi, cũng thôi động lên thể nội bách hoa lệnh, hướng trăm hoa tàn hồn hạ lệnh. Trong nháy mắt, trăm hoa tàn hồn cái kia phiêu hốt thân hình đột nhiên trở nên ngưng thực, hư ảo trong hai con ngươi quang mang lóe lên mắt, hai, mũi, miệng, tâm, trí, vạn độc quy nguyên. Theo trong miệng hắn ra lệnh một tiếng, trong không khí phiêu tán vô số hắc khí đột nhiên bắt đầu nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau, bọn chúng lẫn nhau kết thành từng cái đen kịt điểm nhỏ, sau đó vô số điểm đen lại ngưng tụ thành tuyến. Cuối cùng từng cây kia màu đen tuyến bệnh thành một tấm phô thiên cái địa lưới lớn, mắt trần có thể thấy chỗ, mặc kệ là phan liệt hay là lệ đỉnh, đều bị bao phủ tại vậy cái này dương dường như hữu hình lại quy về vô hình trong lưới lớn. Hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, vòi rồng hỏa diễm kia còn không có bay tới trăm hoa tàn hồn trước người, trăm hoa tàn hồn lại chỉ là nhẹ nhàng kích thích một chút trước mặt một cây sợi tơ đen bị mắt diệt. Sau một khắc, mặc kệ là phan liệt hay là lệ đỉnh, chỉ cảm thấy thế giới lâm vào trong một vùng tăm tối. Chương 227 thưởng thức. Chương 227 thưởng thức. Phan liệt cùng lệ đỉnh hai người cũng còn chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ duy trì động tác lúc đầu, mà trăm hoa tàn hồn chỉ là có chút nghiêng người vừa trốn. Hắn hóa thành hư ảnh liền không trở ngại chút nào xuyên thấu cái kia mang theo không gì sánh được uy thế vòi rồng hỏa diễm, trong đó giấu giếm sát chiêu lệ đỉnh cũng từ bên cạnh hắn sượt qua người. Thế như trẻ che lôi truy trực tiếp đánh vào sơn động trên vách đá, trong lúc nhất thời bão cắt bay lên đá vụn bay tán loạn, có thể trăm hoa tàn hồn lại lông tóc không tổn hao gì, đồng thời ngọn lửa kia vòi rồng cũng đánh vào trên vách đá, kích thích ngập trời sóng nhiệt hỏa hải. Sau một khắc, hỏa diễm tiêu tán, che giấu ở trong đó hỏa liên tản mát ra hào quang chói sáng, tựa như một viên chói mắt thái dương, đột nhiên nổ tung lên. Có thể trăm hoa tàn hồn nhưng căn bản không tại phạm vi công kích của nó bên trong. Hắn chỉ là lược thi thủ đoạn, Phan Liệt cùng Lệ Đình hai người liền đều biến thành mù lòa. Trong lúc nhất thời, vòi rồng hỏa diễm, Lệ Đình lôi truy, che giấu tại cuối cùng vỡ ra hỏa liên, tam trọng sát chiêu, liền bị hắn dễ dàng hóa giải đi đến. Lệ Đình mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được dưới thân trùng thiên sóng nhiệt. Hắn trong nháy mắt liền hiểu đó là cái gì, cùng Phan Liệt hợp tác nhiều năm, chiêu này uy lực cực lớn hắn lại biết rõ bất quá. Không kịp nghĩ nhiều, cũng căn bản không biết chiều nơi nào tránh né, hắn chỉ có thể lập tức toàn lực thôi động lên phòng ngự linh lôi cháo. Lôi khải. Vang một tiếng, hỏa liên bạo tạc, to lớn trùng kích cùng trùng thiên ánh lửa tiêu tán đằng sau, Lệ Đình cháy đen thân ảnh, rơi xuống trên mặt đất. Trên người hắn ẩn ẩn còn có lôi quang quấn quanh, nhưng đã phi thường yếu ớt không tốt. Mới phản ứng được Phan Liệt không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức miễn cưỡng lên tinh thần, thôi động lên ngự linh, cũng không để ý thân chúng kịch độc cùng chịu trọng thương, tại toàn thân chúng quanh triển khai tứ phía hỏa thuẫn. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình mất máu quá nhiều xuất hiện hoảng hốt, nhưng bây giờ hắn mới rốt cục minh bạch xảy ra chuyện gì. Chính mình biến thành mù lòa. Tại loại cao thủ này so chiêu thời điểm, mất đi giác quan cùng giao thất bên trên thịt cá không có gì khác biệt. Lệ Đình, ngươi thế nào? Trả lời ta. Phan Liệt lập tức cao giọng kêu gọi nói, nếu là Lệ Đình không trúng chiêu, vậy còn có hy vọng. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh phản đại ca đi mau. Lệ Đình từ dưới đất khó khăn đứng lên, thanh âm yếu ớt lại khàn khàn nói. Vừa mới hắn một kích kia cơ hồ là dốc hết toàn bộ linh lực buộc phát ra một lần công kích, bản thân trong cơ thể hắn linh lực liền còn thừa không có mấy, lại bởi vì đã mất đi thị lực, không có cách nào né tránh Phan Liệt cái kia mạnh nhất một cái hỏa liên, chỉ có thể dùng phòng ngự linh chống đỡ được xuống dưới. Lôi pháp tu sĩ cho tới bây giờ đều là công mạnh thủ yếu, một lần này xuống tới, Lệ Đình tình huống còn không bằng Phan Liệt U Bích đại nhân. Ngài ở nơi nào? Phan Liệt hô to, vừa mới nóng lòng thôi động ngự linh, đã để hắn đã mất đi đối phương hướng khái niệm. Nhưng hắn lý trí còn phi thường thanh tỉnh, làm ra sáng suốt nhất phán đoán. Dưới mắt cần phải làm là tranh thủ thời gian đuổi tới U Bích bên người, lấy nàng cường đại chữa trị năng lực, giúp hắn khôi phục thị giác là rất đơn giản sự tình. Nhưng lại tại U Bích vừa mới lên tiếng đáp lại trong nháy mắt hai, diệt. Trăm hoa tàn hồn nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt, Phan Liệt cùng Lệ Đình trong thế giới trừ một vùng tăm tối bên ngoài, lại lâm vào đến vô biên yên tĩnh U Bích đại nhân. Ngài ở nơi nào? Không có nghe được U Bích đáp lại, Phan Liệt chưa từ bỏ ý định tiếp tục cao giọng nói. Nhưng hắn đã có chỗ phát hiện, bên hai loại kia yên tĩnh cùng phổ thông yên tĩnh, an tĩnh cũng không giống nhau. Là tất cả thanh âm hoàn toàn biến mất triệt triệt để, chết yên tĩnh giống nhau. Thậm chí hắn ngay cả mình tiếng nói đều không cách nào nghe thấy. Không chỉ là thị giác, ngay cả thính giác đều bị tức đoạn. Trường Khanh một thanh kéo lại muốn đuổi đi qua cứu người U Bích, nghiêm nghị nói đại nhân, đừng đi. Ngài hiện tại đi, chính là chịu chết. U Bích nhìn phía xa, giống như là con ruồi không đầu một dạng nguyên địa đảo quanh, cao giọng kêu gọi hai cái phán quan, hơi có chút cấp bách nói như thế nào cứu không được. Ngài không thấy được tà vật kia một mực không đối chúng ta động thủ nha, ta nghe nói thủ hộ bí cảnh này thủ hộ giả sẽ chỉ công kích đối bí cảnh có uy hiếp người, hai vị kia phán quan đại nhân đều là tu vi cực kỳ cao thâm dây lát cảnh giới, cho nên mới nhận lấy tà vật công kích. Trường Khanh phân tích mặc dù có lý có cứ, tỉnh táo dị thường, nhưng hắn biểu hiện ra hoàn toàn là một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Đại nhân ngài hiện tại đi lên, đây không phải là tự tìm đường chết ta, vạn nhất chọc giận tà vật kia, nó tính cả chúng ta một khối công kích làm sao bây giờ, hay là sớm làm trở về viện binh đi. U Mịch do dự một lát, tỉ mỉ nghĩ lại, Trường Khanh nói xác thực có đạo lý. Chỉ ít ở trong mắt nàng, nàng so bên người cái này Lệnh Vũ Huyền Liêu càng rõ ràng hơn truyền thừa thủ hộ giả đặc điểm. Truyền thừa thủ hộ giả, mặc kệ là linh thú hay là tàn hồn, cũng sẽ không lung tung đi công kích tới người. Bọn chúng thường thường sẽ chỉ công kích cảnh giới đạt tới trình độ nhất định người. Dù sao truyền thừa tồn tại ý nghĩa là đem đại năng di tàng hoặc là thủ đoạn công pháp lưu truyền xuống dưới, tìm kiếm người thừa kế. Nếu là thủ hộ đồ vật lung tung công kích, đây chẳng phải là không người có thể được đến truyền thừa a cảnh giới thấp người, tại bọn chúng xem ra, chính là có khả năng kế thừa người truyền thừa, đương nhiên sẽ không tùy tiện công kích. Nhưng khi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, vượt qua lưu lại truyền thừa đại năng khi còn sống thiết định quá trị, thủ hộ giả kia liền sẽ tự động nhận định hắn không cách nào kế thừa truyền thừa, đồng thời đối truyền thừa bí cảnh an toàn tồn tại uy hiếp, liền sẽ công kích. Cái này rất dễ lý giải, cảnh cảnh giới cao tới trình độ nhất định người thường thường đã tu luyện rất nhiều năm, từ còn thừa tuổi thọ hoặc là tinh lực, năng lực bên trên sẽ rất khó tiếp thụ được phần truyền thừa này, càng đừng đề cập kế thừa tổ tiên y bát. Cung thủ hộ giả tương đối trong truyền thừa cũng sẽ lưu lại rất nhiều khảo nghiệm, ở trong đó khả năng liền sẽ bao quát một chút không phân cảnh giới, lung tung công kích tà dị. Đương nhiên, loại khảo nghiệm này là nhằm vào có thể kế thừa phần truyền thừa này người bày, không đến mức chẳng lẽ cảnh giới thấp người không cách nào giải quyết. Tỷ như trăm hoa trong truyền thừa nữ yêu, kỳ thật nguyên bản tác dụng chính là cái này. Chỉ là trăm hoa truyền thừa trải qua 100.000 năm lâu, kỳ thật đã đạt đến một cái truyền thừa bắt đầu bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trong đó nữ yêu cũng lộn xộn, làm cái gì cái gọi là hợp hoan tông đi ra, để tiến vào trong động bách hoa người, liền tiến vào truyền thừa thí luyện đều trở nên cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, đây đều là lời nói với người xa lạ, chủ yếu nhất là Ubix lúc này ở Trường Khanh khuyên bảo đã có chút dao động. Trường Khanh tận lực không để cho trăm hoa tàn hồn tiếp tục công kích phản liệt cùng Lệ Đỉnh hai tên phản quan. Nó dụng ý chính là ở chỗ lưu hai người bọn họ tính mệnh xong trở về hướng U Minh Tư giảng thuật trong động bách hoa chi tình huống. Đối Trường Khanh bệnh hoang luôn tin tưởng bọn họ đã tin 99%, thả bọn họ còn sống trở về, hội càng có sức thuyết phục. Cho nên mặc dù lúc này trăm hoa tàn hồn đã có thể tùy tiện lấy hai người tính mệnh, nhưng Trường Khanh tận lực để hắn đình chỉ tiếp tục công kích. Bởi vì hắn mục đích vốn cũng không phải là giết hai người đơn giản như vậy. Huống hồ thủ hộ giả ngay tại lúc này đình chỉ công kích cũng là hợp lý, cái này thuộc về cùng loại thưởng thức tính tri thức, mặc kệ là đan cơ hay là bách hoa tà thánh lưu lại trong trí nhớ đều có. U Minh Tư người tới thần thông quảng đại, nhất định cũng sẽ có hiểu công việc người. Bởi vì thủ hộ truyền thừa tàn hồn, trừ phi có người tận lực khống chế, nếu không gần như không sẽ cùng người không chết không thôi. Đối bọn chúng tới nói, bảo hộ truyền thừa mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nếu như cảm thấy người xâm nhập đã không có uy hiếp, vậy chúng nó thường thường liền sẽ ưu tiên lựa chọn đình chỉ công kích, tiết kiệm linh lực. Khả năng từ người thị giác xem ra đây là hành vi ngu xuẩn, thương nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, chảm thảo trừ căn mới là chính xác. Nhưng tàn hồn dù sao cũng là được sáng tạo ra khô khan không có phức tạp như vậy tâm tư. Trường Khanh cũng là chính lợi dụng điểm ấy thưởng thức, đến hợp lý đã sáng tạo ra trước mắt chính mình kỳ vọng xuất hiện tình hình. Chương 228. Chặn lại. Chương 228. Chặn lại Ubix đại nhân. Đi trước. Đi tìm trợ giúp. Lúc này, Phan Liệt thanh âm cũng giống như tâm hữu linh tê giống như chuyển đến. Hắn mặc dù đánh mất thị giác cùng thính giác, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, lập tức làm ra giống nhau phán đoán. Nếu như tàn hồn kia muốn, hắn cũng sớm đã chết, nhưng hắn lại như cũ còn sống. Trường Khanh bản thân cảnh giới chỉ là sát na nhị chuyển, bình thường là quả quyết không tiếp nổi một kích này, hắn thuần túy là dựa vào mã não thể phách lực lượng mới có thể ngăn ở số cúc. Trường Khanh la hoảng lên, một bộ gần như hồn phi phách tán bộ dáng. Liễu Lộ nếu như không phải cưỡng ép đồng thời tu luyện hai loại công pháp, lại nghịch luyện nguyên âm, đem chính mình làm thành bộ kia quỷ bộ dáng, đoán chừng sẽ so với các nàng xinh đẹp càng sâu. Ban sơ gặp nàng lúc, nàng chỉ là nụ hoa chấm nở thiếu nữ, khả năng vừa mới xuất sinh không lâu, khiếu huyệt sơ khai, còn không có tiến hành qua cái gì tu luyện, tu vi cũng chỉ có bỗng nhiên cảnh giới, tại cái này trong động bách hoa thường thường không có gì lạ. Sau đó cằm của nàng vỡ ra thành một cái cự đại độ cong, từ trong cổ họng ở giữa dọc theo một đôi màu đỏ cực đại răng nanh cụ cụ. Ta là càng pháp tu sĩ, không có chiến lực, lệnh vũ huyền liêu đúng không? Hiện tại chỉ có ngươi có thể đối phó bọn chúng, hộ ta ra ngoài, còn có đường sống. Ngươi có tâm tư quỷ tê, không nếu muốn làm sao đối phó bọn chúng. Số Cúc, Thủy Tiên, Hảo Hảo chào hỏi hai vị này. Truyền thừa bí cảnh bên ngoài, bây giờ còn có 4 tên phán quan lưu thủ, nếu như bọn hắn lập tức chạy đến, đem hắn cùng Lệ Đỉnh cứu đi khẳng định không có vấn đề. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải dạng này. Tăng lên tới khoảnh khắc cảnh giới hải đường bây giờ hình dạng lại lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm thành thục mỹ lệ, da như mỡ đông, ánh sáng thi đấu mỹ ngọc, cánh tay giống như cánh liễu, eo mềm như bông vải. Nghe được Phan Liệt thanh âm, Ubix cũng quyết định đi đầu rút lui. Hai đầu khớp nối đảo ngược chân dài lại từ phía sau của nàng rối ra. Ubix lạnh lùng nói Ubix đại nhân, đi mau, mau đi ra để người bên ngoài tới cứu chúng ta. Ubix than nhẹ một tiếng. Từ phía sau nàng đi tới một cái váy vàng mỹ nhân, một cái váy lam mỹ nhân đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao dày vò, tại hắc ám cùng im ắng trong thế giới đem cầu sinh hy vọng giao cho đồng bạn. Chính mình chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cứu rỗi hoặc là tử vong đến. Ba cái nữ yêu ngăn ở Ubix Trường Khanh hai người trước mặt. Khi đó tướng mạo của nàng liền đã đại biến bộ dáng, từ nụ hoa chấm nở thiếu nữ biến thành nở rộ thành nữ, cả người dáng người, dung mạo, khí chất đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cũng có trách, 10 vạn năm trước trăm hoa tả thánh luyện hóa những hồn phách này đều là thế gian đỉnh cấp mỹ nhân, lúc trước tứ đại hộ pháp kia nếu là không lộ nguyên hình cũng đều là từng cái đấu qua thiên tiên mỹ nữ. Nhưng ở trong kế hoạch của hắn khoản này linh thạch hoa chính là cần thiết, cho nên hắn không có chút nào đau lòng. Một cái này, Trường Khanh trong lòng phi thường hài lòng. Trường Khanh thì là theo sát tại phía sau của nàng. Hai người liếc nhau, tất cả đều hiện ra nguyên bản diện mục. Nếu để cho Ubix chữa trị hai người bọn hắn không chừng hội lần nữa lọt vào tàn hồn công kích, hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp ngược lại là vứt bỏ bọn hắn tại không để ý, về trước đi tìm kiếm tiếp viện. Nàng vừa dứt lời, số cúc thủy tiên hai người đã nhào tới giết chúng ta nhiều như vậy thì muội, nói đi là đi, sao có thể đi đâu. Ngay tại lúc hai người vừa mới chạy về từng tới khách đỉnh, cách lối ra chỉ có cách đó không xa lúc đi. Hắn có thể cảm nhận được số cúc truyền đến lực lượng, đúng là khoảnh khắc cảnh giới thực lực không thể nghi ngờ tới, cũng đừng nghĩ đi. Người cầm đầu, thân mang một bộ váy dài màu đen, chính là Hải Đường. Như vậy cũng có thể nhìn ra, chỉ cần linh khí đầy đủ, những này nữ yêu cảnh giới tăng lên là bực nào cấp tốc, vẹn vẹn không đến thời gian nửa ngày, ba tên nữ yêu liền từ sát na tăng lên tới khoảnh khắc đại nhân ngài mau ra tay đi. Cho nên tại hắn tiến vào trong động lúc, liền đem trên thân cái kia 50,000 khối linh thạch tất cả đều giao cho Hải Đường, cũng để nàng hợp lý phân phối, chí ít bồi dưỡng được ba tên khoảnh khắc cảnh giới nữ yêu. nhưng biểu hiện như vậy cũng cùng Lệnh Vũ Huyền Nghiêu bản thân khoảnh khắc cảnh giới thực lực tương xứng hợp, có thể xứng đôi được. Một tên khác váy lam mỹ nhân thì là từ trước ngực nô ra ra một khối lớn cứng rắn khôi giáp, một mực kéo dài đến phần bụng. Nàng trên hai cánh tay mọc ra tinh mịn răng cưa, mà bàn tay của nàng thì hóa thành mũi lao sắc bén, hiện ra hàn quang. Số cúc bay ở giữa không trung, sau lưng mỏng cánh phát ra to lớn vụ vụ tiếng vang, cuốn sạch lấy kinh phong, xông về Trường Khanh cùng U Bích hai người đình một tiếng, băng nhận cùng răng nanh chạm vào nhau cùng một chỗ, thế mà phát ra kim thiết giao thoa thanh âm, Trường Khanh khó khăn lắm ngăn trở số cúc. Các loại Trường Khanh lại trở lại trong động bách hoa sau, nàng đã đem trong động bách hoa còn sót lại một chút ít đòi tu hành tài nguyên tất cả đều đầu nhập vào trên người mình, tu vi cũng tới đến sát na cảnh giới. Mà Thủy Tiên thì là bốn cái chân chạy nhanh chóng, cơ hóa thành mâu cơ hai tay, mang theo tiếng xé gió, trực chỉ hướng U Bích mặt. Trường Khanh biết, những này nữ yêu chỉ cần cho các nàng đầy đủ tu hành tài nguyên, các nàng tốc độ tu luyện biết bay nhanh, bởi vì các nàng vốn là vùng tiểu thiên địa này một bộ phận. Trường Khanh lui lại nửa bước, trốn đến U Bích phía sau. Mặc dù 50,000 khối linh thạch đối bây giờ Trường Khanh tới nói cũng tuyệt không phải một số lượng nhỏ. Hoa trọng kim như vậy cũng chỉ có thể sáng tạo ra ba tên không cách nào rời đi bách hoa động khoảnh khắc tu sĩ, nhìn khoản giao dịch này rất thua thiệt. Từ quanh co trong huy động, một cái khác chỗ rẽ chỗ, chạy ra ba người. Nàng dẫn đầu quay đầu, vội vàng hướng phía bọn hắn lúc đến phương hướng chạy tới. Bốn cái chân kéo lên thân thể của nàng, đồng thời hai cánh tay của nàng bắt đầu trở nên không gì sánh được to dài. Mà tại dưới thân thể của nàng, mọc ra một cây to lớn gai nhọn, từ giữa hai chân dọc theo người ra ngoài, lóe ra thăm thẳm lục quang phốc phốc, phốc phốc hai tiếng. Thế là Phan Liệt cũng lập tức nghĩ đến truyền thừa thủ hộ giả đặc tính cái này đây là quái vật gì a? Chỉ cần bọn hắn có thể đuổi tại hai người độc phát thân vong trước đó cứu người là được. Hắn một phương diện hài lòng tại xác nhận hải đường xác thực bồi dưỡng được ba tên khoảnh khắc cảnh giới nữ yêu, một phương diện thỏa mãn với chính mình không mượn dùng huyết ma linh năng phát huy ra thực lực đã khó khăn lắm có thể cùng khoảnh khắc cảnh giới so sánh. Những này nữ yêu hình dạng xinh đẹp hay không tựa hồ cùng các nàng cảnh giới chặt chẽ móc đối. Cái kia tên là sổ cúc váy vàng mỹ nhân sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi trong suốt mỏng cánh. Hắn ho ra một ngụm máu đen. Chưa đai hắn nghĩ nhiều nữa, Thủy Tiên vung vẩy mâu cơ cũng theo sát phía sau, Trường Khanh một tay khác lần nữa ngưng kết ra một thanh băng nhận, tiếp nhận Thủy Tiên vung tới một đao. Eo của nàng bên dưới sinh ra hai đôi cánh tay, không chỉ như vậy, tại nàng mỗi cánh tay bên trên đều dài hơn đầy thô như cương châm gai nhọn, nhìn hết sức làm người ta sợ hãi. Cầm đầu người kia vân vê tay hoa, thanh nhược ngân linh, mang theo tùy ý yêu kiểu cười. Vậy đã nói rõ, tàn hồn không có tiếp tục công kích bọn hắn. Nàng lúc này bộ dáng đã cùng trước đó thậm chí cả kiếp trước bộ dáng lại có khác nhau rất lớn. Trường Khanh bận bịu đem U Bích đẩy lên một bên, trong tay một băng nhận ngưng kết mà ra, đầu tiên đón nhận sổ cúc đánh tới răng nanh. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách người có thể dùng được. Bây giờ xem ra, nàng hẳn là làm được. Nhưng là trong động bách hoa dù sao tài nguyên khô kiệt, Trường Khanh lúc trước cùng Liễu Lộ đại chiến, chế tạo ra hỗn loạn để một chút mất lý trí nữ yêu thừa cơ đem trong động nhân chủng cũng đều thôn vệ hầu như không còn, cho nên hải đường tu vi cũng chỉ có thể dừng lại tại sát na cảnh giới. Chương 229. Đắc thủ. Chương 229. Đắc thủ. Nhưng cùng số cúc răng nanh khác biệt, Thủy Tiên hai tay huyễn hóa thành màu cơ càng thêm sắc bén cùng cứng rắn, Trường Khanh trong tay băng nhận vừa ngăn lại một kích, liền xuất hiện vết rách. Mà không đợi ngăn trở Thủy Tiên băng nhận triệt để sụp đổ, số cúc đột nhiên thắt đáy lưng long vặn một cái, dưới thân viên kia to lớn gai độc trực tiếp đâm về Trường Khanh phần bụng. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, độc kia đâm trực tiếp chọc lấy đi vào. Số cúc cưỡn một cái eo, phần bụng một trận núp ních, trong nháy mắt liền có đại lượng vẹn nổm rót vào đi vào. Có một ít thậm chí thuận độc kia đâm biên giới tràn ra ngoài đi ra. Ngay sau đó, Thủy Tiên hai tay hóa thành màu cơ cùng nhau kẹp lấy Trường Khanh trong tay băng nhận, dùng sức một áp chế. Băng nhận trong nháy mắt vỡ vụn hai người các ngươi khờ hàng, cẩn thận một chút mà, nhưng chớ đem người giết chết, đây chính là tốt nhất nhân chủng, muốn giữ lại tu luyện. Thủy Tiên còn chưa kịp truy kích, sau lưng liền truyền đến hải đường hơi có chút cấp bách thanh âm. Nàng là thật gấp, sợ hai người này ra tay không có nặng nhẹ, thật bị thương Trường Khanh, cho nên mới vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng trên thực tế sổ cúc Thủy Tiên hai người cũng là hãi hùng kết vía. Các nàng hai người có thể bị hải đường đề bạt tự nhiên là bởi vì các nàng đều là hải đường trung thực người ủng hộ, đối với các nàng những này nữ yêu tới nói, tu vi càng cao, linh trí tự nhiên càng cao, đến khoảnh khắc cảnh giới liền đã có không thua gì thường nhân linh trí. Thật giống như lúc trước tứ đại hộ pháp liền không giống trong động những cái kia phổ thông nữ yêu bình thường si ngu. Cho nên hải đường tại biết Trường Khanh kế hoạch, lặp đi lặp lại xác nhận Trường Khanh yêu cầu đằng sau, mới cho sổ cúc Thủy Tiên hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải thực đánh, không thể quá giả. Chỉ là thật đến lúc động thủ, tại sổ cúc cùng Thủy Tiên trong mắt, đối Trường Khanh xuất thủ, còn muốn thực đánh, liền cùng đem bàn tay ra vách núi treo leo bên ngoài lại loay hoay chân ngoạn mở dạng, làm người ta kinh ngạc run rẩy, sợ hơi chút không chú ý liền đủ thành đại họa. Hải đường mở miệng nhắc nhở hoàn toàn là xuất phát từ trung thành bản năng, mà sổ cúc Thủy Tiên cũng dị thường mẫn cảm, lập tức thu tay lại. Trường Khanh trong tay băng nhận vỡ nát, tự thân lại bị rót độc, lảo đảo lui về sau mấy bước, quỳ một chân trên đất. Vương Bích lấy miệng vết thương ở bụng, hắn cắn răng. Cái này sổ cúc vẹn nổn ngược lại là có chút lợi hại, mặc dù độc tính không mạnh, lại có thể khiến người ta cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt đau nhức kịch liệt. Dù là Trường Khanh tu hành huyết hải bờ bên kia công pháp, cảm giác đau đã 10 phần không nhạy bén nhưng vẫn là có thể cảm giác được không thua gì rút gân lột ra một dạng đau nhức kịch liệt. Người bình thường nếu là trúng chiêu này, trực tiếp đau chết cũng có chút ít khả năng. Mặc dù hắn có thể nhẫn lại, nhưng Lệnh Vũ Huyền Liêu theo lý mà nói nhất định không có khả năng. Cho nên Trường Khanh lập tức ôm bụng, thống khổ lăn lộn đầy đất, khoa trường chu lên lên tiếng. Mà sổ cúc cùng Thủy Tiên chỉ là đứng tại trước mặt cách đó không xa, mặt ngoài cố giả bộ trấn định, kỳ thực mồ hôi lạnh trên trán đều muốn chảy xuống. Nhược phi Trường Khanh chính mình yêu cầu, các nàng thà rằng chết cũng không dám làm loại chuyện này. U Bích vội vàng tiến lên, nắm tay đặt tại Trường Khanh đỉnh đầu. Một trận hắc khí tuôn ra, sau một lát, Trường Khanh mới đình chỉ quỷ khóc sói gào, khôi phục bình thường ngươi thế nào? U Mịch hỏi lớn đại nhân, những quái vật này quá lợi hại, ta không phải là đối thủ a. Trường Khanh trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Không chờ U Mịch trả lời, Hải Đường liền che mặt cười duyên từ hai nữ ở giữa đi ra, tiểu lang quân, làm gì lại phản kháng? Cùng các tỷ tỷ về cái này huyết ma động bên trong, làm tiêu giao nhân chủng, há không đẹp quá thay. Nữ nhân này, liền để các tỷ tỷ thay ngươi giết, luyện thành cái ích khí bổ huyết đan dược cùng ngươi đến ăn, để cho ngươi có sức lực cùng chúng ta hảo hảo khoái hoạt nha. U Mịch thở dài một cái hai cái. Thật chịu không được. Nàng đem bàn tay hướng về phía một mực đắp lên đỉnh đầu đen kịt trong mũ trùm, dùng sức vừa gậy. Thân thể một trận run rẩy phía dưới, nàng thống khổ hừ nhẹ một tiếng, sau đó đem một viên nhuốm máu hạt dưa ném tới Trường Khanh trong tay cầm, ăn hết. Đây là vật gì? Trường Khanh nghi ngờ nói có thể để ngươi mạnh lên, tạm thời. Cái này, có thể đấu được các nàng a? Trường Khanh có chút do dự tin tưởng ta, huống hồ ngươi không có đường lui, nếu là ta chết, chúng ta trốn không thoát nơi này, coi như những yêu tà này không giết ngươi, qua không được bao lâu U Minh Tư cũng sẽ dẹp yên nơi này, đến lúc đó ngươi chính là tà đạo một thành viên, giống nhau là cái chết. U Mịch thản nhiên nói. Nghe nàng, Trường Khanh thân thể chấn động, nhưng ngay lúc đó lại kiên định đứng lên, biểu hiện ra giống như là lần nữa giấy lên đấu trí dáng vẻ. Hắn đứng người lên, trong tay lần nữa ngưng kết ra băng nhận, đồng thời cũng đem trong tay viên kia hạt dưa ném tới trong miệng. Trong nháy mắt, trên người hắn khí thế trở nên tăng vọt. Trường Khanh dậm chân tiến lên, trong tay băng nhận vùng ra, Thủy Tiên giơ lên hai tay ngăn cản, lại lập tức lui về sau nửa phần, rốt cục biểu hiện ra cật lực tư thái. Số Cúc lập tức tiến lên, nhưng lập tức Trường Khanh một tay khắc kích xạ ra đến không hết băng tinh, đâm thẳng hướng Số Cúc. Số Cúc bận bịu cản, mặc dù có một bộ phận bị nàng bốn cánh tay cùng trên đùi cương châm một dạng gai nhọn ngăn cản xuống dưới, nhưng còn có một số đâm vào đến nàng trên thân, còn có một số xuyên thấu sau lưng nàng mỏng cánh. Số Cúc bị đau, vội vàng lui ra phía sau. Mà Trường Khanh cũng thừa cơ dùng một tay khác lần nữa ngưng kết ra một thanh băng nhận, chém về phía Thủy Tiên ngực đinh một tiếng, băng nhận cùng Thủy Tiên trước ngực áo giáp đụng vào nhau, Thủy Tiên bốn đầu chân dài lập tức đứng không vững, lui lại mấy bước. Đây hết thảy đương nhiên là sớm an bài tốt diễn kịch, bất quá Số Cúc cùng Thủy Tiên hai cái này Hải Đường an bài diễn viên hiển nhiên diễn kỹ chẳng ra sao cả, Trường Khanh chỉ là hơi xuất thủ, các nàng liền bắt đầu lâm vào xu hướng. Suy tàn như vậy sao được? Dù sao, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể để Trường Khanh chiến thắng các nàng, mang U Bích thoát hiểm. Vậy còn làm sao tiếp lấy lửa gạt U Bích hạt dưa đâu phế vật, hai cái phế vật, cái này không được. Còn không mau để cho hắn kiến thức một chút sự lợi hại của các ngươi. Cũng may Hải Đường phi thường thông minh, tại Trường Khanh sớm đối với nàng bàn giao kế hoạch đằng sau, nàng liền cực kỳ minh bạch Trường Khanh tâm tư, lúc này vội vàng dùng chỉ có mấy người có thể nghe hiểu ý tứ mở miệng nhắc nhở. Quả nhiên, Số Cúc cùng Thủy Tiên nghe được đằng sau, vội vàng lại dương nhanh múa vút lần nữa hướng Trường Khanh đánh tới. Trường Khanh cũng nên đón tiếp lấy một đi hai, không rơi vào thế hạ phong. Ba người đấu làm một đoạn, lần này Số Cúc cùng Thủy Tiên tiêu chuẩn nắm chắc rất tốt, mặc dù là cùng Trường Khanh thực đánh, nhưng cũng không vận dụng như dưới thân độc châm loại hình sát chiêu, trong lúc nhất thời cùng Trường Khanh cũng là vừa vặn bất phân cao thấp. Mà Trường Khanh lúc này dựa vào trí nhớ của kiếp trước, chính đoán chừng hạt dưa kia đại khái bao lâu đằng sau mới có thể mất đi hiệu lực. Thật vất vả có được hạt dưa, hắn tự nhiên không có khả năng hiện tại cứ như vậy dễ dàng dùng xong. Hắn sử cái thủ đoạn nhỏ, đang ăn bên dưới hạt dưa kia trước đó, trong tay đầu tiên là ngưng kết ra một thanh băng nhận. Trên thực tế hạt dưa kia cũng bị trong suốt không tì vết khối băng đông cứng bên trong. Khối kia hàn băng lúc này đang bị hắn ngậm vào trong miệng, căn bản không có nuốt xuống. Nói thì chậm đó là nhanh, Thủy Tiên lại là một đao bổ tới, Trường Khanh thuận thế dùng băng nhận nằm ngang ở trước ngực như vậy chặn lại, dựa thế lùi lại mấy bước, nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay che miệng, ho ra một ngụm máu tươi. Trên thực tế chân chính bị hắn nôn tới tay trong lòng lại là ngậm trong miệng bị băng cứng bao khỏa viên kia hạt dưa. Hắn đưa tay che ngực, kỳ thực lại là mượn cơ hội đem hạt dưa kia thu vào ngực con chuột lớn trong đá tổn trữ đứng lên đến tận đây, mai thứ nhất hạt dưa đã thủ. Chương 230. Hải Đường. Chương 230. Hải Đường. Trường Khanh nhìn như tiêu hao rất lớn, đã đến cực hạn. Nhưng trái lại Số Cúc cùng Thủy Tiên cũng là giả bộ làm mười phần miễn cưỡng bộ dáng, đổ mồ hôi lâm ly, thở hổn hển. Hải Đường gặp thời cơ không sai biệt lắm thành thục, cũng tới trước nói ra hai người các ngươi phế vật, nửa ngày đều bắt không được người như vậy chủng, còn phải ta tự mình xuất thủ. Dứt lời, Hải Đường thư dương thân thể, váy dài màu đen không gió mà bay, dưới thân thể bay lên phốc một tiếng, tại phía sau của nàng, một đôi cánh khổng lồ chậm rãi giang ra. Hai cánh kia loè óng ánh lang quang, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm bình thường, tựa như ảo mộng, dương cánh dài đến gần 10 mét, như là một tấm cổ động cánh buồm. Hải Đường phóng lên tận trời, phiêu phủ ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống chiến trường. Y dựa theo lấy trí nhớ của kiếp trước, Trường Khanh đoán chừng không sai biệt lắm cũng nhanh đến hạt dưa hiệu quả biến mất thời điểm. Thế là hắn quay đầu hướng U Bích nói ra, đại nhân, ta sắp không được, các nàng lại tới cái quái vật, làm sao bây giờ, ngài cái kia dưa nhỏ còn nữa không, lại đến một viên. Vật kia ăn nhiều sẽ chết. U Bích mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là nắm tay lần nữa rời khỏi mũ trùm đầu bên trong ếch. A. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên gỡ xuống hạt dưa đối với nàng mà nói cũng rất thống khổ cho, viên này ăn hết người có thể sẽ chết. Lại một viên nhuốm máu hạt dưa bị ném tới Trường Khanh trong tay, đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định mang ngài giết ra ngoài. Hai tay băng nhận lần nữa biến càng kiên cố hơn ngưng thực, lại tăng 3 phân, Trường Khanh bắt chước làm theo, lại sẽ bị đóng băng hạt dưa ném tới trong miệng tới đi, yêu nữ. Trường Khanh lần nữa khí thế dâng cao, trong tay băng nhận trực chỉ không trung Hải Đường. Hải Đường khép cười một tiếng, cùng Số Cúc Thủy Tiên khác biệt, nàng cũng không thẳng vào xung lại, mà là tại trên trời đi bộ nhàn nhã, một đôi cánh khổng lồ run rẩy lấy. Bởi vì Trường Khanh nói qua muốn thực đánh, cho nên Hải Đường tất nhiên cũng là không có khả năng lưu thủ. Bất quá so với Số Cúc cùng Thủy Tiên, nàng ngược lại là có thể nhất không kiêng nể gì cả xuất thủ một cái, bởi vì Trường Khanh cố ý cùng nàng nói qua chính mình vệ tận linh. Cũng là Trường Khanh biết rõ Hải Đường trung thành, không phải vậy loại bí mật này là quả quyết sẽ không cáo chi tại bất luận kẻ nào. Mà Hải Đường am hiểu nhất công kích chính là dùng độc, Trường Khanh có phệ tận linh, nàng ngược lại có thể không chút kiêng kỵ dùng ra toàn bộ bản sự, đánh cho chân thật nhất. Chỉ gặp nàng huy động to lớn hai cánh, vô số hóng ánh điểm sáng từ không trung bay xuống xuống, khắp vẩy vào mặt đất. Nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện những cái kia hóng ánh điểm sáng đều là nó trên hai cánh chấn động rất xuống xuống một phấn. Bởi vì quá mức nhẹ nhàng tinh tế tỉ mỉ, chợt nhìn giống như bụi ánh sáng bình thường, tại trong không khí hóng ánh lấp loé. Trường Khanh bịt lại miệng mũi, nhưng những cái kia bột phấn vẫn như cũ thuận đầu ngón tay khe hở tiến vào thể nội, rơi vào trên người hắn bột phấn cũng cấp tốc tăng dã, tựa hồ cũng bị hắn hấp thu tiến vào thể nội. Sau một khắc, Trường Khanh thể nội vệ tận linh có cảm ứng, rung động kịch liệt đứng lên. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ độc này cực kỳ lợi hại. Mặc dù hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trúng độc cảm giác, nhưng từ vệ tận linh mãnh liệt cảm ứng liền có thể nhìn ra, loại độc này độc tính rất mạnh. Mạnh như thế độc tính, nhưng không có bất luận cái gì trúng độc cảm giác, giết người ở vô hình, chỉ bằng vào điểm này, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng Hải Đường thủ đoạn đã cao hơn Sổ Cúc cùng Thủy Tiên nhiều lắm. Thôi động lên phệ tận linh, độc tính trong người bắt đầu bị Trường Khanh hấp thu, cấp tốc bổ sung linh lực của hắn. Trong lúc nhất thời Trường Khanh khí thế lần nữa tăng vọt, càng thêm cực kỳ giống ăn hạt dưa đằng sau triệu chứng tiểu lang quân. Hải Đường thanh âm từ không trung ung dung truyền đến nhìn, ta ở chỗ này đây. Thanh âm của nàng tựa như ảo mộng, giống như từ sâu thẳm trong thâm cốc truyền đến, ung dung thất truyền. Trường Khanh lúc này mới kịp phản ứng Hải Đường sử dụng chính là hạ độc. Hắn thân phụ trăm hoa truyền thừa, có được bách hoa tả thánh ký ức, tự nhiên nhận biết loại độc này. Thiên hạ chi độc, thiên kỳ bách quái, trên địa cầu Trường Khanh là học hóa học xuất thân, đối với trăm hoa truyền thừa độc pháp lý luận rất dễ dàng lý giải. Cấu thành vạn độc đồ vật đơn giản chính là mấy loại cơ sở nhất nguyên tố, nhưng trải qua khác biệt điều hòa, biến hóa, dị sinh, liền sẽ cuối cùng cấu thành hoa dạng phong phú đủ loại kỳ độc. Cho nên đại đa số độc vật đều là vô danh bởi vì độc chủng loại thật sự là rất rất nhiều. Tại Bách Hoa Tà Thánh lưu cho Trường Khanh trong trí nhớ, phàm là vẹn vẹn chỉ là có một cái tên độc vật, đều không phải bình thường. Mà Hải Đường chỗ làm cho độc, tên là Huyễn Điệp. Huyễn Điệp cũng không phải là nhân tạo, cùng ngưng xương hàn tụy một dạng, đều là thiên sinh chi độc. Mặc dù không nhập thế ở giữa kỳ độc hàng ngũ, nhưng cũng không thể coi thường. Bởi vì loại độc này cũng không phải là nhân tộc có thể sử dụng, loại độc này duy điệp loại chi thuộc mới có thể phát huy tác dụng. Huyễn Điệp vô sắc vô vị, hữu hình không cảm giác, người chúng độc chỉ có thể nhìn thấy loại độc này chi hình, nhưng không có bất luận cái gì chúng độc cảm giác. Trên lý luận tới nói, bất luận kẻ nào đều có thể dùng Huyễn Điệp cho người khác hạ độc, chỉ là hạ độc đằng sau, không có bất kỳ cái gì hiệu quả thôi đúng vậy. Huyễn Điệp loại độc này chính là không có hiệu quả gì, bởi vì nó hiệu quả muốn phát huy, nhất định phải phối hợp thêm hồ loại chi thuộc tiểu lang quân. Đến. Hải Đường lần nữa lên tiếng. Trường Khanh tuần hoàn theo trong trí nhớ Huyễn Điệp hiệu quả, hơi có chút ngây ngốc ngẩng đầu. Hải Đường thư dương cánh, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như trong truyền thuyết trên 9 tầng trời thần nữ đôi kia cánh khổng lồ bên trên, tinh phấn chấn động rất xuống, lộ ra phía trên một bộ con mắt giống như đồ án, tựa như mỹ nhân hai con người. Nàng quay lưng đi, cánh khổng lồ đối diện hướng trên đất Trường Khanh, Trường Khanh lập tức biểu diễn giống như là thất thần trí một dạng, ngây người tại nguyên chỗ. Sau đó hắn vươn tay, thần sắc ngây ngốc giống như là hài đồng 3 tuổi bình thường, đối với không trung vung dậy, bắt lấy tiên nữ. Tiên nữ? Hắc, đây cũng là huyền điệp hiệu dụng, đơn thuần chỉ là những cái kia tinh phấn, mặc dù độc tính mạnh, nhưng tại người kỳ thật vô hại. Bất quá một khi phối hợp thêm điệp loại chi thuộc, liền có thể chế tạo ra mãnh liệt ảo giác. Cái này cùng phổ thông có thể sinh ra ảo giác độc khác biệt, càng tiếp cận hồn pháp, bởi vì huyền điệp chi độc chế tạo ảo giác là không thể làm gì nếu như vận dụng thỏa đáng, thay đổi một cách vô tri vô giác gặp để cho người ta do xâm nhập cạn, dần dần xâm nhập chính mình chế tạo ra ảo giác, khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá còn có thể sản xuất huyền điệp chi độc cũng vận dụng tự nhiên điệp loại chi thuộc đã phi thường thưa thớt. Bởi vì loại này điệp loại linh thú, phần lớn đều sẽ bị bẻ cánh, bị người luyện hóa thành tốt nhất linh khí, phối hợp khó lòng phòng bị độc phấn, có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả. Chỉ tiết Hải Đường cũng không phải là linh thú, mà là bị Bách Hoa Tà Thánh dùng tạo sinh chi pháp sáng tạo ra sinh linh, không cách nào rời đi Bách Hoa động. Trường Khanh trong lòng thở dài, không phải vậy Hải Đường ngược lại là cái tốt nhất trợ lực, đáng giá bồi dưỡng. Tưởng tượng một chút, đợi nàng cảnh giới lần nữa đề cao đằng sau, liền có thể bay lên vạn mét không trung, ẩn tàng tại trong tầng mây, bảo hộ tự thân an toàn, sau đó hạ xuống Huyễn Điệp chi độc. Phạm vi lớn địch nhân đều sẽ trúng độc đồng thời, Huyễn Điệp cũng độc tính rất mạnh, có thể bị phệ tận linh hấp thu, làm Trường Khanh bổ sung linh lực. Cái này cùng loại với một cái phạm vi cực lớn tiếp tế, đồng thời có thể đối đám người tạo thành khó lòng phòng bị ảo giác. Duy chỉ có đối Trường Khanh vô hiệu.